Quy 1 chương 151, tiên cấp lớn thuốc. Thanh Khắc Ngân vận khởi thiên nhai hành thân pháp một đường điên cuồng đuổi theo Kiều Tứ mà đi, Kiều Tứ chạy cực nhanh, Thanh Khắc Ngân chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, bất quá xa xa sâu sau lưng Kiều Tứ cũng không có vấn đề. Mà lại Kiều Tứ thân pháp là bắn vọt hình thân pháp, không kiên trì được bao lâu. Mà lúc này, trong khách sạn có mấy cái thân ảnh đã kinh điệu một chỗ trong mắt. Dựa vào a, ta không có hoa mắt a. Người trẻ tuổi kia, hắn nhất cử đánh chết ba cái so với hắn cảnh giới còn cao võ giả, mà lại giết nhẹ nhàng như vậy. Mà lại cuối cùng hắn dùng kia phủ, là phủ kiếm a. Ta không thấy hoa mắt a. Nói chuyện chính là bốn cái cầm trong tay trường cung nam tử, bọn hắn chính là trước đó trong khách sạn dựng cung bắn người đầu gối cao thủ. Kẻ này, quả nhiên không vừa ý liệu. Ngồi tại bên cửa sổ bên trên thân ảnh ha ha cười nói, dùng hỏa thanh liên quyết, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, phái thanh thành bên trong lại ra như thế một vị tuổi trẻ cao thủ. Cũng không biết là phái thanh thành bên trong vị kia lão hữu đệ tử. Xem ra, người cuối cùng cũng khó thoát tay hắn. Người trẻ tuổi kia sát phạt quả đoán, không lưu di họa, không tệ. Một tên sau cùng cầm cung nam tử nhẹ nói, cái này bốn tên cung thủ cùng cái này bên cửa sổ bên trên thân ảnh đều là cao thủ. Đồng thời tại trước mặt bọn hắn có một khung cùng loại với nhìn xa nghi công hiệu pháp khí, Thanh Khắc Ngân cùng Tây Ngọc Sa đám người chiến đấu chẳng diện bọn hắn đều thông qua pháp khí này nhìn nhất thanh nhị sở. Ra. Không tốt, hắn chạy phương hướng là. Đột nhiên, một cái cung tiễn thủ nóng này nói, bọn hắn nhìn thấy tiểu tứ vậy mà hướng về một chỗ phương hướng chạy như điên, nơi đó là một chỗ hắc sơn. Nơi đó, nhưng có lấy bọn hắn bảo vệ mấy chục năm bí mật, tuyệt đối không cho phép có những người khác trông thấy. Thật là. Được rồi, để canh giữ ở nơi đó Vương Bá bọn hắn đem người kia xử lý, lưu lót điểm. Nhưng không muốn làm bị thương thiếu niên kia. Cửa sổ miệng thân ảnh thản nhiên nói, "Vâng, ra." Kia trả lời cung tiễn thủ bận bịu phát ra một đạo tín phù. 3. Tiểu tứ vùi đầu phi nước đại, hắn có loại dự cảm, cái kia kinh khủng Thanh Khắc Ngân dường như đã đuổi theo hắn đến đây. Chẳng lẽ Tây Ngọc Sa cũng đã bị giết chết sao? "Ta không nên chết, ta không nên chết." Tiểu tứ điên cuồng lẩm bẩm, hướng về một chỗ nhỏ hắc sơn chạy đi, chạy vào sơn lâm, sau đó tìm một chỗ trốn đi, dạng này có lẽ có thể né qua một kiếp. Đột nhiên, "Siêu, siêu, siêu." Vô số mũi tên bắn ra thành âm vang lên. Tiểu tứ sững sờ ngẩng đầu, liền phát hiện tại hắn ngay phía trên, vô số mũi tên hướng phía hắn rơi xuống. Mỗi một mũi tên chi bên trên đều lóe ra chân khí quang mang. Mũi tên này chi nhiều lắm, hình thành bao trùm hắn mưa tên. Là mai phục. Cái kia Thanh Khắc Ngân chẳng lẽ ở chỗ này có mai phục? Không, không có khả năng. Chúng ta cũng không biết mình muốn chạy trốn hướng nơi nào, hắn không có khả năng thiết hạ mai phục. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ta chạy tới một cái ta không nên chạy địa phương sao? Tiểu tứ dừng thân, cười khổ nhìn qua hướng hắn rơi xuống mưa tên. Hắn từ bỏ. Trốn không thoát, mưa tên bao trùm diện tích quá rộng. Hắn coi như buộc phát ra tốc độ nhanh nhất cũng trốn không thoát mưa tên phạm vi. Ngăn không được, trên tên mang theo chuyên phá chân khí tiến mang, hắn ngăn lại được một cây, lại ngăn không được một mảnh. Chớ nói chi là hắn ngay cả một cây cũng đỡ không nổi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vạn tiễn đủ rơi, tiểu tứ bị sinh sinh đinh tại mặt đất. Vô số mũi tên đem hắn bắn thành cái sảng, tiểu tứ ầm vang ngã xuống đất. Đủ bốn song nhìn trời, nhưng hắn cái gì đều không nhìn thấy. Mấy chi trường tiễn đem hắn con mắt bắn đấu. Trước khi chết, từng mảnh ký ức xông lên đầu. Trong trí nhớ, hiện ra Tây Ngọc Sa mời bọn họ mấy cái huynh đệ xuất thủ trợ hắn chẳng diện. Đủ tứ huynh, ta nghĩ xin các ngươi giúp ta một chút sức lực, ta muốn đi phục sát một người. Tây Ngọc Sa lúc ấy nói, đối phương là cảnh giới gì? Muốn để Tây huynh mời chúng ta huynh đệ mấy người xuất thủ. Đủ tứ xuất âm thanh hỏi, đây chẳng qua là cái thông linh cảnh một tầng tiểu tử, gọi thanh xoáy mấn. Nhưng là có lẽ tiểu tử kia có một ít thủ đoạn, cho nên ta mời các ngươi huynh đệ mấy người giúp ta. Ta hận tiểu tử kia tận xương, nhất định phải giết hắn không thể. Tây Ngọc Sa hờn nói, mà lại trên người tiểu tử kia có mang một món tài sản khổng lồ, kia khoản tài phú đổi thành chúng ta phái thanh thành điểm tích lũy, chí ít có 20 mấy vạn điểm tích lũy. Nếu như giết tiểu tử kia, kia khoản tài phú chúng ta theo đầu người đến phân. Tây Ngọc Sa cùng bọn hắn huynh đệ mấy người giao tình vô cùng tốt, cho nên huynh đệ bọn họ mấy người đều nghe Tây Ngọc Sa sau, tất cả đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn chạy đến lúc đều mang giết kia Thanh Khắc Ngân, đoạt được tài phú ý nghĩ. Huynh đệ mình mấy người nếu như không có đáp ứng Tây Ngọc Sa, liền không đến mức đưa tới cái này họa sát thân. Tây Ngọc Sa, ngươi hại huynh đệ chúng ta a, ngươi gần nhất có họa sát thân. Hắn lại nghĩ tới lần này trước khi đi, cái kia vừa học được quái toán bạn gái đột nhiên cho hắn tính một quẻ. Hắn sau khi nghe được chỉ là cười cười, nhưng không có để ý tới, chỉ là an ủi lo lắng bạn gái, đối phương chỉ là cái thông linh cảnh một tầng võ giả mà thôi, huynh đệ bọn họ tăng thêm Tây Ngọc Sa, chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện? Quả quyết không có khả năng. Lại không nghĩ rằng chuyến này huynh đệ bọn họ mấy người chết hết ở kia Thanh Khắc Ngân trong tay, liền ngay cả chính hắn đều chết tại tiễn trận phía dưới. Nếu như ta nghe nàng liền tốt, chỉ là người bình thường nhân sinh như một đường thẳng, quyết chí tiến lên nhưng không có cơ hội hối hận. Bọn hắn không phải Thanh Khắc Ngân, chưa có trở lại quá khứ cơ hội. Trong bóng tối, Thanh Khắc Ngân phi tốc truy hướng đủ bốn. Mình chém giết Tây Ngọc Sa bốn người, nếu để cho cái này đủ bốn đào tẩu, vậy khẳng định là hậu hoạn vô tận. Nếu như cái này đủ bốn thật đào thoát về sau, hắn hướng mình trả thù không thành, ngược lại đem mục tiêu phóng tới người nhà mình trên người lời nói, kia Thanh Khắc Ngân thật sự là hối hận cũng không kịp. Cho nên, cái này đủ bốn phải chết. Đáng tiếc, Thiên Ngai Hành mặc dù là rất không tệ công pháp, nhưng là tại bắn vọt ra tốc phương diện này hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Thanh Khắc Ngân thật muốn mình bây giờ liền đã học được bộ sinh liên thân pháp. Đột nhiên, Thanh Khắc Ngân dừng bước. Tại cách đó không xa, một mảnh hoa mắt quang mang, kia là các loại chân khí bộc phát ra quang mang. Là vạn mảnh mũi tên bên trên bám vào chân khí bắn xuống sau bạo phát đi ra quang mang. Mà Thanh Khắc Ngân thị lực rất tốt, liền xem như đêm tối cũng vô pháp ngăn cản hắn ánh mắt. Hắn có thể thấy rõ ràng, đủ bốn bị vô số mũi tên bắn thủng, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Phía trước có người mai phục. Thanh Khắc Ngân ánh mắt nhìn về phía mũi tên bắn ra chỗ, mà lại nơi đó mai phục số lượng rất nhiều thông linh cảnh cung tiễn thủ, ít nhất phải 100 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ mới có thể bắn ra như thế hùng vĩ mưa tên. 100 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ à, đây cũng không phải là 100 tên trúc đạo cảnh cung tiễn thủ. Phải biết một thông linh cảnh võ giả tại phái Thanh Thành bên trong liền có thể trở thành một phong chủ. Đã tại phái Thanh Thành bên trong, thông linh cảnh cũng là lực lượng trung tiên. Mặc dù 100 tên thông linh cảnh cao thủ phái Thanh Thành cũng có thể tìm ra, nhưng 100 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ phái Thanh Thành cũng rất gom góp ra. Chỉ là cái này chỉ ít 100 tên trở lên thông linh cảnh cung tiễn thủ, vì cái gì tụ tập ở chỗ này? Nơi này có bảo vật gì đáng giá những này thông linh cảnh cung tiễn thủ thủ hộ? Thanh Khắc Ngân đứng tại chỗ, còn đang do dự lấy muốn hay không tiến lên. Lúc này, một lao ba chậm rãi bước qua đủ bốn kia phiến tiến trận, sau đó nhìn về phía Thanh Khắc Ngân, cười nói: "Thiếu niên lang, thối lui đi. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương." Nhìn ra, lao bá này đối Thanh Khắc Ngân cũng không có ác ý. Đương nhiên, nếu như Thanh Khắc Ngân không tức thời, cứng rắn muốn áp sát tới, có lẽ lao bá này liền sẽ không như thế hiền hòa. Thanh Khắc Ngân nhếch miệng lên, rất hiển nhiên lao bá này nhận ra hắn. Hắn hướng phía lao bá chắp tay nói: "Đa tạ lao bá tương trợ." "Không khách khí, thiện tay mà thôi." Lao bá kia ha ha cười nói. Thanh Khắc Ngân nhẹ gật đầu, quay người hướng phía khách sạn phương hướng trở về. Rất hiển nhiên, chỉ cần hồi tưởng lại trong khách sạn mấy cái kia cung tiễn thủ, liền không khó tưởng tượng tiềm phục tại nơi này nhóm cao thủ này cùng khách sạn quan hệ. Hắn chậm rãi hướng phía khách sạn bước đi, đúng lúc này, đột nhiên Hoang Tháp bên trong Du Chỉ Tán hướng phía Thanh Khắc Ngân kêu lên: "Khắc Ngân, Khắc Ngân, ngươi bây giờ tại vị trí nào?" "Được rồi, trước thả ta ra." "Thế nào?" Thanh Khắc Ngân hỏi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Du Chỉ Tán liền xuất hiện tại trên lưng hắn. Du Chỉ Tán sau khi xuất hiện, dù trên thân một đạo quang mang thoáng sáng lên. "Quả nhiên không sai, thật sự là may mắn a. Khắc Ngân, ngươi phụ cận có một gốc tiên cấp lớn thuốc ngay tại thành thủ. Nhanh đi tìm tới gốc kia lớn thuốc đi, đây chính là chân chính nhưng gặp có thể hay không cầu đồ vật." Du Chỉ Tán hưng phấn kêu lên. "Tiên cấp lớn thuốc? Là chân quý dược liệu bên trong một loại sao?" Thanh Khắc Ngân hỏi. "Chân quý dược liệu? Ha ha, ngươi cho là chân quý dược liệu cùng cái này tiên cấp lớn thuốc so sánh, chẳng phải là cái gì?" Du Chỉ Tán cười nói, "Chân quý dược liệu lại thế nào chân quý, cũng vẹn vẹn phàm dược. Đối với võ giả mặc dù cũng có rất lớn hiệu quả, nhưng là công hiệu luôn luôn có hạn. Cái này tiên cấp lớn thuốc nhưng khác biệt, loại này tiên cấp lớn thuốc chỉ cần vừa thành thục, trực tiếp ăn vào liền có thể gia tăng dùng ăn người mấy trăm năm khác nhau thọ nguyên. Mà lại, còn có thể tăng lên võ giả cảnh giới. Còn có thể trị liệu trọng thương, hiệu quả không giống nhau. Nhưng mỗi một gốc tiên cấp lớn thuốc đều là cực kỳ khó gặp đồ vật." Du Chỉ Tán giới thiệu nói. "Đối với thọ nguyên sắp hết võ giả tới nói, loại này tiên cấp lớn thuốc thật sự là vô luận lấy cái gì đổi đều nguyện ý đồ vật. Mà lại, Du Chỉ Tán giới thiệu còn vẹn vẹn cái này tiên cấp lớn thuốc một phần nhỏ công hiệu." Giới thiệu xong xuôi về sau, nó lại hưng phấn thúc Thanh Khắc Ngân đi ngắt lấy kia tiên cấp lớn thuốc. "Chỉ sợ kia tiên cấp lớn thuốc đã là có chủ vật." Thanh Khắc Ngân cười ha ha. "Có chủ chi vật? Dựa vào gặp gỡ loại này tiên cấp lớn thuốc liền xem như có chủ chi vật, chúng ta cũng muốn đi đoạt tới hoa." Du Chỉ Tán lớn tiếng nói. "Ngươi đi đoạt đoạt nhìn, bên kia mai phục hơn 100 cái thông linh cảnh cấp bậc cung tiễn thủ." Thanh Khắc Ngân chỉ hướng một khu vực như vậy. "Quá, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp làm tới a, tiên cấp lớn thuốc công hiệu thật không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như sử dụng tốt, nó công hiệu có thể để ngươi thông linh cảnh tấn thăng mấy cấp, thậm chí làm ngươi đạt tới thông linh cảnh cao giai về sau, ăn vào càng có thể trực tiếp tấn thăng võ đạo bước thứ 3 cũng không thành vấn đề a." Du Chỉ Tán chưa từ bỏ ý định nói. Thanh Khắc Ngân trầm mặt lại, kỳ thật nếu như hắn thật muốn đoạt thuốc này, cũng rất đơn giản. Quy 1 chương 152, lưu lại chờ tiên dược thành thục lúc. Về trước đi lại tính toán sau. Thanh Khắc Ngân đối Du Chỉ Tán nói khẽ. Du Chỉ Tán nói kỳ thật cũng có đạo lý, mặc dù khách sạn phía sau kia chủ nhân tựa hồ đối với mình cũng không có ác ý, càng là ẩn ẩn có trợ giúp chính mình ý tứ. Bất quá nói thật ra Thanh Khắc Ngân cùng đối phương lại không biết, nếu như cái này tiền cấp đại dược thật đối với hắn rất trọng yếu, Thanh Khắc Ngân từ đối phương trong tay đem cái này tiền cấp đại dược làm tới cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thiên tài địa bảo, có thực lực người cư chi. Cũng không phải là nói ngươi thấy được cái này thiên tài địa bảo, cái này thiên tài địa bảo chính là của ngươi. Chỉ có chân chính cướp đến tay cũng sẽ không lại bị người đoạt sau khi đi, thứ này mới là ngươi. Thanh Khắc Ngân suy tư, chậm rãi trở lại khách sạn. "Tiểu huynh đệ, ngươi tốt." Hắn vừa về tới khách sạn, liền nhìn thấy buổi sáng xuất thủ một gầy cao cung thủ chính dựa vào trên khung cửa, cười nhìn qua hắn. "Chào buổi tối." Thanh Khắc Ngân khẽ gật đầu. "Thuận tiện nói một chút sao?" Hắn hướng phía Thanh Khắc Ngân cười nói, "Yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý." "Ừm, tốt. Ở đâu đàm?" Thanh Khắc Ngân cười nói, đối phương có hay không ác ý hắn có thể nhìn ra. Nếu như đối phương có ác ý lời nói, vừa rồi tại tiên cấp đại dược nhỏ Hắc Sơn vị trí, vạn tiên cùng bắn chết đủ 4 về sau, ngay sau đó liền có thể cho hắn đến một đợt vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng đối phương cũng không có làm như thế. "Mời đi theo ta." Kia gầy cao cung tiễn thủ dẫn Thanh Khắc Ngân đi thẳng tới khách sạn trong một gian phòng. "Ra, tiểu huynh đệ đến." Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lên tiếng nói, "Mời hắn vào đi." Kia tựa ở cửa sổ miệng thân ảnh lên tiếng nói. Gầy cao cung tiễn thủ đẩy cửa phòng ra, sau đó đối Thanh Khắc Ngân làm cái mời đến tư thế. Thanh Khắc Ngân đi theo gầy cao cung tiễn thủ sau lưng, đi vào phòng. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bên cửa sổ ngồi lấy một tóc trắng xóa lão giả. Hắn làn da làm nhăn, trong thân thể huyết khí cũng đã tiếp cận khô cạn, một chút cũng có thể thấy được hắn thọ nguyên đã hết, cách cái chết không xa. Chỉ là ngay cả như vậy, trên người hắn nhưng như cũ có một cỗ cường giả khí tức. Đây là thông linh cảnh thập trọng cảnh giới đỉnh cao, một cái cách võ đạo bước thứ 3 cách chỉ một bước cảnh giới. Thậm chí hẳn là một vị mơ hồ đã tìm tòi đến võ đạo bước thứ 3 cảnh giới cánh cửa, nhưng không có tiến vào cường giả. Mời ngồi. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Thanh Khắc Ngân kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lão giả. Còn không có thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, ngươi là phái Thanh Thành vị tia trưởng lão tòa hạ. Lão giả tóc trắng cũng không thèm để ý Thanh Khắc Ngân ánh mắt, tiếp tục cười nói. Tại hạ Thanh Khắc Ngân, gia sư chính là phái Thanh Thành thái thượng chiến đấu trưởng lão. Thanh Khắc Ngân duy trì vốn có lễ phép trả lời. Nguyên lai là chiến tiên sinh đệ tử. Lão giả tóc trắng cảm thán một tiếng, sau đó có chút ngồi thẳng thân thể, lên tiếng nói, lão phu họ Lăng, cùng phái Thanh Thành cũng coi như có chút nguồn gốc. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta mời ngươi tới nguyên nhân đi. Bởi vì kia phiến địa phương cất giấu đồ vật sao? Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói. Đúng vậy, ngươi đoán không lầm. Ha ha, lão phu liền trực tiếp thẳng thắn nói với ngươi đi. Nơi đó cất giấu chính là một gốc tiên cấp đại dược, có thể giết người tuổi thọ, càng là có thể khiến người ta có hy vọng đột phá thông linh cảnh đỉnh phong, nhất cử tiến vào võ đạo bước thứ ba đại cảnh giới. Cho nên, đối với ta cái này người sắp chết, kia tiên cấp đại dược đối ta mà nói thực sự rất trọng yếu. Ta cần nó. Lão giả tóc trắng lên tiếng nói. Ngươi muốn dùng kia linh dược đột phá thông linh cảnh, bước vào võ đạo bước thứ ba. Thanh Khắc Ngân hỏi. Đột phá võ đạo bước thứ ba. Ha ha, sự tình đi đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Lão phu 25 tuổi bước vào thông linh cảnh, về sau lại qua 50 năm tấn thăng thông linh cảnh thập trọng đỉnh phong. Nhưng mà, cho tới bây giờ đều không có đột phá đến võ đạo bước thứ ba đại cảnh giới. Họ Lăng lão giả cảm thán nói. 25 tuổi liền bước vào thông linh cảnh, thiên phú như vậy so với Lưu Gia Thành Lưu Tiên Nhi cũng không yếu bên trên bao nhiêu. Càng là chỉ dùng thời gian 50 năm liền tấn thăng thông linh cảnh thập trọng đỉnh phong, dạng này thiên tư tuyệt đối là rất mạnh rất mạnh. Nhưng mà đã dạng này, hắn còn sót lại mấy trăm năm thời gian, đều không có đột phá bước cuối cùng này, mãi cho đến bây giờ thân thể máu mất dần dần khởi. Tại cùng kề cận cái chết đau khổ dãy rủa. Lão phu chỉ là muốn dựa vào lấy kia tiên cấp đại dược, duyên thọ 300 năm thôi. Họ Lăng lão giả thở dài, chỉ hy vọng đạt được 300 tuổi thọ mệnh về sau, hắn có thể chân chính có chỗ đột phá. Tấn thăng nữa võ đạo bước thứ ba, lại lớn lớn kéo dài tuổi thọ của mình. Ta hiểu được. Thanh Khắc Ngân cuối cùng khẽ gật đầu một cái, yên tâm đi, Lăng lão, ta tuyệt đối sẽ không đem tiên cấp đại dược tin tức để lộ ra đi. Đồng thời ta cùng sư muội sáng sớm ngày mai liền sẽ đứng dậy rời đi nơi đây. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần như vậy vội vã rời đi. Lão phu mấy năm qua này một mực tại nghiên cứu cái này tiên cấp đại dược. Theo lão phu phỏng đoán, cái này tiên cấp đại dược cách thành thục đã còn sót lại 3-4 ngày tả hữu thời gian. Lăng lão nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng nói ra, không bằng tiểu huynh đệ ngươi lưu lại bồi lão phu cùng một chỗ thưởng thức cái này tiên cấp đại dược thành thục tràng cảnh như thế nào. Ta nghĩ tràng diện kia tuyệt đối sẽ không để tiểu huynh đệ ngươi thất vọng. Tiên cấp đại dược thành thục, cái này rất có thể là võ giả chúng ta cả một đời đều không gặp được tràng diện. Hú hồn, tiên cấp đại dược không tầm thường. Chỉ là nó thành thục lúc sinh ra khí tức, ngửi một chút đối với võ giả tới nói đều vô cùng hữu ích. Lão giả con ngươi buông xuống, ha ha cười nói. Thanh Xoáy Ngân trầm mặc một lát, hắn biết cái này họ Lăng lão giả lo lắng. Mình cùng hắn dù sao chỉ là lần đầu gặp mặt, họ Lăng lão giả lại chưa quen thuộc mình phẩm tính. Nhưng ra ngoài một chút nguyên nhân, hắn lại không muốn giết hại chính mình. Nhưng hắn lại sợ mình vừa rời đi, liền đem nơi này có tiên cấp đại dược tin tức tiết lộ cho những người khác. Cho nên hắn quyết định để cho mình lưu lại, mãi cho đến hắn đem cái này tiên cấp đại dược hái xong tất. Có thể nói, đây là lão giả có thể làm duy nhất biện pháp tốt nhất. Tốt à, chỉ là 3-4 ngày thời gian, ta cũng đang muốn nhìn một chút cái này tiên cấp dược liệu thành thục sau sẽ như thế nào không giống bình thường. Thanh Khắc Ngân ngẩng đầu mỉm cười nói, đa tạ tiểu huynh đệ. Họ Lăng lão giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng nói, không khách khí. Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Nếu như Lăng lão có phân phó nói liền trực tiếp tới tìm ta đi. Về phần tại hạ sư muội bên kia, ta sẽ tự mình đi cùng nàng mở cớ, để nàng ở chỗ này ở cái 3-4 ngày thời gian. Vậy liên phiền phức tiểu huynh đệ. Lăng lão gật đầu nói, Song Vương xem như trò chuyện vui vẻ đi, trò chuyện hoàn tất, Thanh Khắc Ngân đứng dậy rời đi gian phòng. Đặt mạnh ra khỏi phòng không lâu sau, trên lưng Du Chỉ Tán liền lên tiếng nói, chậc chậc, gia hỏa này lại là nghĩ trực tiếp ăn vào tiên cấp đại dược làm duyên thọ chi dụng. Quả thực là lãng phí chi cực, nếu như đem tiên cấp đại dược luyện thành duyên thọ đan, đủ luyện được càng đa số hơn lượng đan dược. Không chỉ có thể duyên thọ càng lâu, cũng càng thêm có hiệu quả. Không chỉ có là duyên thọ đan, cái này tiên cấp đại dược càng là có thể luyện thành phá phàm đan, thông linh cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, ăn vào cái này phá phàm đan về sau, liền có thể nhất cử đột phá võ đạo thông linh cảnh, tấn thăng võ đạo bước thứ ba. Quả thật. Thanh Khắc Ngân lên tiếng hỏi. Tự nhiên. Du Chỉ Tán nói. Thanh Khắc Ngân cúi đầu xuống, trong lòng đã động tâm. Trong nhà muội muội cùng mẫu thân đều chỉ là người bình thường, nếu như có thể ăn vào duyên thọ đan liền có thể đề cao thật lớn tuổi thọ. Còn có kia phá phàm đan. Đã, Lăng Lao muốn chỉ là đề cao tuổi thọ. Có lẽ, ta hẳn là xuất thủ đem kia tiên cấp đại dược thu vào trong lòng bàn tay mới là. Thanh Khắc Ngân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quy 1 chương 153, Dục Hỏa Thanh Liên. Ngày kế tiếp thanh bên trong, Mỹ Mỹ ngủ một giấc về sau, Thanh Khắc Ngân rời giường tìm tới sư muội Cao Dung Dung. Sau đó hắn tùy tiện tìm cái cớ, nói mình có chuyện muốn ở trong khách sạn này ngây ngốc 3 ngày tả hữu, hỏi Cao Dung Dung có phải hay không có thể lưu tại khách sạn 3 ngày. Cao Dung Dung còn có thể trả lời thế nào? Chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng không có khả năng một người lên đường, dù sao nàng chỉ là cái luyện đan, sức chiến đấu rất cặn bã. Nếu không nàng cũng sẽ không ở phái Thanh Thành treo lên nhiệm vụ muốn người hộ tống nàng một đường. Nàng cũng không muốn về phái Thanh Thành, như thế rất lãng tốn thời gian. Mà lại, mặc dù muốn lãng phí ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian, nhưng Thanh Khắc Ngân có hung thú Lang Hùng tại, con đường sau đó chỉnh dựa vào Lang Hùng tốc độ, so với nàng sớm nhất cân nhắc ngồi xe ngựa đến không biết phải nhanh bao nhiêu. Coi như, nếu như một mực ngồi Lang Hùng đi đường, đến mắt đến thời gian lại so với nàng dự tính còn phải sớm hơn một chút xíu. Cho nên nàng cuối cùng không thể không thỏa hiệp. mà khách sạn sau màn lão bản Lăng lão vì đền bù tiểu cô nương này, tự nhiên là để cho người ta hết sức chiêu đãi nàng. Ăn uống phương diện tất cả đều miễn phí chiêu đãi. Thực cũng đã Cao Dung Dung nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày. 2 ngày sau, Thanh Khắc Ngân nhìn thấy Lăng lão trước kia thời điểm liền vội vàng rời đi khách sạn. Hắn đánh giá một chút, chỉ sợ là gốc kia tiên cấp đại dược sắp chín rồi đi. Chỉ là không biết Lăng lão có phải thật vậy hay không muốn mang hắn đi xem một chút kia tiên dược mở ra trong ngáy mắt. Thanh Khắc Ngân nhếch miệng lên. Đúng lúc này, Lăng lão sau lưng kia bốn tên cùng tiễn thủ bên trong tên kia gầy cao nam tử lại chạy về, hướng phía Thanh Khắc Ngân gian phòng chạy đến. "Tiểu huynh đệ, Lăng lão nói kia tiên cấp đại dược liền muốn thành thục, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi xem nhìn?" Tên kia gầy cao cung tiễn thủ có chút thở hồng hộc dáng vẻ, nói với Thanh Khắc Ngân. Thanh Khắc Ngân nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó Cao Dung Dung chú ý an toàn, nói rõ với nàng mình muốn rời khỏi một lát, không lâu liền lập tức quay lại. Nói cho Cao Dung Dung về sau, Thanh Khắc Ngân cùng kia gầy cao cung tiễn thủ cùng một chỗ hướng về xa xa nhỏ Hắc Sơn bước đi. Lúc này, khoảng cách khách sạn khoảng 3 dặm một mảnh vùng bỏ hoang. Một nam tử áo đen ngồi xếp bằng tại một khối nham thạch to lớn phía trên. Liệt nhật bạo phơi phía dưới, nam tử áo đen cái trán nhưng không có một tia mồ hôi dấu vết. Tại bên cạnh hắn trưng bày một khối không biết tên thị thú vật, còn có một bình ít rượu. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi, kia tiên cấp đại dược cũng nhanh sắp chín rồi đâu. Nam tử áo đen nắm lên nan thịt, hung hăng cắn một cái, lại nắm lên bên người bầu rượu, một ngụm chút xuống. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía nhỏ Hắc Sơn vị trí. Hắn đã ở vào thông linh cảnh 10 tầng đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần đạt được tiên cấp đại dược, liền rất có thể để hắn đột phá thông linh cảnh nhất cử tiến vào võ đạo bước thứ 3 đại cảnh giới. 2 năm trước, hắn ngoài ý muốn phát hiện chỗ kia tiên cấp đại dược sinh trưởng nhỏ Hắc Sơn. Khi hắn muốn tiến thêm một bước nghĩ thăm dò tòa kia nhỏ Hắc Sơn lúc, lại phát hiện tại kia nhỏ Hắc Sơn chung quanh thật nhiều thông linh cảnh cung tiễn thủ thủ hộ. Hắn lúc đó không thể không lặng lẽ rút đi, không dám đánh nhiều đến đám kia cung tiễn thủ. Nhưng là, hắn cũng chưa chết tâm, mà là một mực bồi hồi tại nhỏ Hắc Sơn cách đó không xa, tính toán tiên cấp lớn hoa thành quen thời gian. Tiên cấp đại dược, ta nhất định phải đạt được. Nam tử áo đen lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn cũng biết, kia tiên cấp đại dược sớm có người trông coi, tại kia tiên dược bên cạnh có chí ít dòng dã 100 tên trở lên thông linh cảnh cung tiễn thủ thủ hộ. Coi như hắn là thông linh cảnh 10 tầng đỉnh phong võ giả, tại gặp gỡ 100 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ tên bắn ra mưa lúc, cũng là khó có ngăn cản chi lực. Hắn vốn muốn mời một chút hảo hữu đến đây trợ giúp, chờ hắn đoạt lấy cái này tiên cấp đại dược. Nhưng là hắn lại sợ hảo hữu của mình sẽ đem cái này tiên cấp đại dược tin tức tiết lộ ra ngoài. Càng quan trọng hơn là, mời hảo hữu đến đây tương trợ, đến lúc đó đoạt được cái này tiên cấp đại dược về sau, muốn làm sao phân phối? Nghĩ đến đây, hắn quyết tâm, dứt khoát ai cũng không nói cho, liền chuẩn bị một người điên cuồng một thanh. Cái này một thanh, ta liều lên tính mệnh cũng muốn đánh cược một lần. Thắng, ta liền có thể tấn thăng làm võ đạo bước thứ 3 cảnh giới đại năng. Từ đây tung hoành thuộc châu. Thất bại, cùng lắm thì vừa chết. Nam tử áo đen hung hăng đem rượu ấm quẳng xuống đất. Sau đó, thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng về tiên cấp đại dược chỗ lớn Hắc Sơn chạy như bay. Đây là hắn đánh cược tính mệnh một lần mạo hiểm. Thanh Khắc Ngân theo kia gầy cao cung tiễn thủ chạy gấp hướng nhỏ Hắc Sơn. Nói thật, hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Lăng lão. Hắn còn đang suy nghĩ Lăng lão bọn hắn phải chăng có âm mưu, hoặc là có muốn cho hắn trợ giúp địa phương, bất quá hắn cũng không phải là rất lo lắng. Coi như vạn nhất thật Lăng lão muốn dùng trên 100 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ bắn giết hắn, có Linh Văn Thánh Khải tại, hắn cũng không e ngại cái này chừng 100 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ. Mà lại, hắn muốn đi, không ai có thể cản được hắn, trừ phi có người có thể ngăn cản lại được Hoang Thác. Hai người tốc độ cũng không tệ, hơn 10 phút sau, cũng đã đi vào nhỏ Hắc Sơn. Thanh Khắc Ngân gần nhìn tòa này nhỏ Hắc Sơn, cả tòa nhỏ Hắc Sơn không biết là làm bằng vật liệu gì cấu thành, ngọn núi toàn hiện lên màu đen, vách núi bóng loáng, cả tòa núi bên trên cơ hồ không có gì cây cối, trùi lùi cực kỳ dễ thấy. Tới gần về sau, Thanh Khắc Ngân mới phát hiện thủ hộ lấy nhỏ Hắc Sơn cung tiễn thủ đâu chỉ 100, chí ít có 400 người nhiều. Bất quá những này cung tiễn thủ cũng không phải là tất cả đều là thông linh cảnh cao thủ, cùng Thanh Khắc Ngân đoán không sai biệt lắm, thông linh cảnh trở lên cung tiễn thủ có 100 nhân chi nhiều, còn lại đều là trúc đạo cảnh đỉnh tiêm cung tiễn thủ. Ngay cả như vậy, 300 tên trúc đạo cảnh cung tiễn thủ, trong tay nắm lấy lại là gia trì pháp thuật cường cung, 300 người tề xã lúc, liền xem như thông linh cảnh cao giai võ giả cũng không dám ngăn kháng. Người tới rồi. Lăng lão lúc này đứng tại nhỏ Hắc Sơn bên cạnh, hắn từ sáng sớm phát hiện tiên dược có biến động thủ, liền vội vàng chạy tới. Lúc này ở nơi này chính là chờ đợi Thanh Khắc Ngân. Tới, tiên dược sắp chín rồi sao? Thanh Khắc Ngân hỏi. Đúng vậy, lập tức liền sắp chín rồi. Đi theo ta, con mắt của chúng ta đến hơn là tòa này nhỏ Hắc Sơn phía trên một chỗ hang động, tiên dược liền sinh sinh tại chỗ này trong huyệt động. Lăng lão cùng Thanh Khắc Ngân giải thích nói. Nói xong, hắn mang theo Thanh Khắc Ngân cùng 4 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ hướng phía trên Hắc Sơn hang động đi đến. Mà cái khác tiếp cận 400 danh cung tiễn thủ, tại một lao ba dẫn đầu hạ tướng cả tòa nhỏ Hắc Sơn thủ cực kỳ chặt chẽ. Lên tới giữa sườn núi về sau, Lăng lão cùng Thanh Khắc Ngân 6 người đi tới một chỗ dưới vách núi đá. Cái sơn động kia liền ở vào chỗ này vách núi chính giữa, ước chừng 100 mét độ cao. Lăng lão bọn người hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, trên vách núi đá rủ xuống nước cờ đầu dây thừng. Mấy người đều là cao thủ, cho dù là huyết khí khô cạn Lăng lão, leo lên điểm ấy độ cao vẫn là không có vấn đề. Thanh Khắc Ngân ngửa đầu nhìn qua sơn động, thông linh cảnh võ giả nếu như không có bên ngoài thủ đoạn, là không cách nào bay lượn. Muốn tiến vào cái sơn động kia cũng chỉ có leo đi lên mới được. Thanh Khắc Ngân thân có Linh Văn thánh khải trên lưng có một đôi cánh, có thể để Thanh Khắc Ngân có được bay lượn năng lực. Bất quá Thanh Khắc Ngân cũng không muốn tùy tiện bại lộ. Liên cùng Lăng lão bọn người cùng một chỗ nắm lấy dây thừng vào sơn động. Mấy người đều là thông linh cảnh võ giả, chỉ là mấy hơi thở ở giữa đã bò lên trên hang động. Đầu này sơn động rất sâu, nối thẳng sâu trong lòng đất. Tiến vào sau cẩn thận một chút. Lăng lão phân phó nói, đây là đặc địa nói cho Thanh Khắc Ngân nghe. Vào sơn động về sau, quả nhiên là một đầu nối thẳng lòng đất đường núi, dốc đứng vô cùng, trong động cực hắc, Thanh Khắc Ngân dựa vào thị lực của mình tầm nhìn cũng gần như chỉ ở khoảng 10 mét. Đồng thời, dần dần đi xuống dưới đi thời điểm, liền cảm giác nhiệt độ càng ngày càng cao, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Sóng nhiệt bên trong bí mật mang theo mùi lưu hoàng. Núi lửa? Thanh Khắc Ngân nghi ngờ hỏi. Chính là, cái này Hắc Sơn dưới đáy là một đạo lửa nham tương sông lớn, chúng ta lại tiến trước một điểm liền có thể nhìn thấy. Kia tiên cấp đại dược liền sinh trưởng tại kia nham tương sông bên trong. Lăng lão có chút hưng phấn nói ra, ta đã cảm giác được, kia tiên dược cũng nhanh sắp chín rồi. Thanh Khắc Ngân nhẹ nhàng hít hà, quả nhiên đã có thể nghe được mùi lưu hình bên trong bí mật mang theo một cỗ không nói ra được mùi thơm ngát vị. Chỉ là như thế một tia hương vị, liền khiến cho người tâm thần thanh thản, nóng bỏng cảm giác diệt hết. Ước chừng đi tầm 10 phút, mấy người cuối cùng đã tới Lăng lão nói tới nham tương sông lớn. Nóng bỏng nham tương phun trào, mang theo trận trận sóng nhiệt. Nham tương chất lỏng tạo thành một đạo sông lớn, cái này trong sông thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí, mùi lưu hình chính là từ những này hơi ngâm bên trong toát ra. Đến nơi này lúc, nhiệt độ đã cực cao. Lăng lão sau lưng bốn cái cung tiễn thủ đã không thể không vận hành chân khí, lấy ngăn cản nơi này nhiệt lượng. Lăng lão bản thân là thông linh cảnh thập trọng đỉnh phong tồn tại, điểm ấy nhiệt lượng với hắn mà nói tính không được cái gì. Thanh Khắc Ngân thì là nhắm mắt lại, cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Hắn tu chính là hỏa hệ công pháp dục hỏa thanh liên quyết, cái này nham tương sông lớn nhiệt lượng gặp gỡ Thanh Khắc Ngân, liền như thuốc bổ đồng dạng bị Thanh Khắc Ngân hấp thu, tăng cường chân khí trong cơ thể của mình. Tốt, tiếp xuống mọi người chú ý duy trì chân khí. Lại đi ước chừng một dặm liền có thể nhìn thấy tiên cấp đại dược. Lăng lão lên tiếng nói. Bốn tên cung tiễn thủ nhẹ gật đầu, thận trọng duy trì chân khí của mình. Sáu người bắt đầu nâng lên tốc độ lao về phía trước, càng đi về phía trước thời điểm, bốn phía nhiệt độ liền càng cao. Thuận nham tương sông lớn trái khúc phải gãy, một đường tiến lên. Đến cuối cùng, sáu người cuối cùng ra một mảnh to lớn trống trải không gian bên trong. Một bước vào mảnh này trống trải không gian, tất cả mọi người liền cảm giác trên thân đột nhiên một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn đến đây là nham tương sông lớn điểm cuối cùng. Nhưng nơi này lại là một mảnh băng hỏa song trọng mở thế giới. Nham tương cự sông kéo theo lấy nóng bức nham tương liên tục không ngừng tràn vào đến mảnh này không gian trống trải bên trong, ở chỗ này hình thành một cái cự đại hồ dung nham. Ngay tại lúc cái này hồ dung nham một nửa khác, lại là một mảnh băng tinh thế giới. Nham tương cùng băng tinh đem toàn bộ hồ lớn phân chia thành hai nửa, ở giữa ương là một mảnh khí vụ khu vực. Kia là băng tinh cùng nham tương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, hình thành khí vụ. Ngay tại mảnh này băng hỏa trong hồ ở giữa khu vực, có một gốc to lớn thanh liên nụ hoa. Cái này thanh liên nụ hoa tắm băng hỏa mà sinh, tại trong hồ. Dục hỏa thanh liên. Thanh Khắc Ngân không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái tên tới. Mà liên tại giờ phút này, liền như là ngủ say mỹ nhân đột nhiên tỉnh lại, đóa này to lớn thanh liên, chậm rãi mở ra hoa của nó bao. Nhàn nhạt thanh hương không ngừng truyền ra. Thanh Khắc Ngân tham lam khẽ hấp, đem hương khí tận hút vào thể nội. Quy 1 chương 154, hộ bảo linh thú. Đương nhiên, trước mắt cái này gốc tiên cấp đại dược cũng không phải là dục hỏa thanh liên, nhưng Thanh Khắc Ngân nhìn thấy cái này gốc thanh liên lúc, lại trước tiên nghĩ đến cái này từ tới. Dù chỉ tán lúc này ngay tại Thanh Khắc Ngân trên lưng, nhưng nó hiện tại không tiện nói chuyện. Dù cho thanh âm lại thấp cũng sẽ bị người phát hiện. Nếu như nói, hiện giai đoạn đối với hắn nhất có tác dụng linh dược, như vậy cái này dục hỏa thanh liên chính là một trong số đó. Chỉ là hô hấp đến cái này thanh liên nở rộ lúc phát ra mùi thuốc, Thanh Khắc Ngân liền cảm giác được chân khí trong cơ thể lấy cực nhanh tốc độ tích lũy. Trong cơ thể hắn khiếu huyệt nguyên bản đã từ thông linh linh văn thánh khải thứ hai đại công có thể đánh thông, theo băng hỏa trong hồ thanh liên chậm rãi nở rộ, Thanh Khắc Ngân chân khí trong cơ thể bay vọt, hắn dễ như trở bàn tay đạt đến thông linh cảnh nhị trọng khiếu huyệt tầng. Khiếu huyệt tầng so với kiếp trước đến càng cường đại hơn khiếu huyệt tầng cảnh giới. Kiếp trước hắn lấy 28 cái khiếu huyệt tiểu viên mãn tấn thăng khiếu huyệt tầng, lần này hắn lấy 365 cái khiếu huyệt tấn thăng khiếu huyệt tầng. Đồng thời chân khí trong cơ thể lại là ngang cấp thông linh cảnh võ giả 50 lần trở lên. Chỉ cần tiếp xuống lại thi triển một lần linh văn thánh khải thuật cái thứ hai công năng, hắn liền có thể hướng phía thông linh cảnh tầng cảnh giới thứ ba phóng ra một bước. Hít sâu, Thanh Khắc Ngân đè nén xuống tấn thăng cảm giác hưng phấn. Rốt cục thành thủ. Giờ này khắc này, Lăng lão lộ vẻ cực kỳ kích động, hắn đã chờ cái này gốc hàng cấp lớn thuốc nhiều ít cái xuân thu, bây giờ rốt cục chờ đến nó thành thục trong nháy mắt. Băng hỏa trong hồ, thanh liên nụ hoa bắt đầu một chút xíu nở rộ, lộ vẻ cực kỳ mỹ lệ. Giờ khắc này, nó tập giữa thiên địa đẹp nhất vào một thân, để cho người ta mê say. Muốn làm sao quá khứ ngắt lấy? Thanh Khắc Ngân nhìn qua gốc kia thanh liên lên tiếng hỏi. Băng hỏa hồ nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, ở đây lại không có võ đạo bước thứ ba võ giả, không cách nào làm được phi hành, muốn hái lấy cái này băng hỏa hồ trung ương thanh liên cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đúng vậy, chờ nó thành thục sau nhất định phải ngay lập tức đem nó lấy xuống. Phàm là loại này tiên cấp đại dược làm sao không đưa nó kịp thời hái, rất nhanh sẽ làm khô. Lăng lão lộ vẻ có chút kích động, bất quá, muốn hái lấy nó cũng không có đơn giản như vậy. Chân chính tiên tài địa bảo đều sẽ hấp dẫn có linh tính thú loại đến đây thủ hộ, tại hái trước chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó hấp dẫn ra tới. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, chúng ta muốn làm chính là chờ. Các cái này thanh liên chân chính thành thục trước trong nháy mắt. Đang khi nói chuyện, đột nhiên băng hỏa trong hồ nổ lên từng đạo của sáng, đem trọn phiến băng hỏa hồ bao phủ tại trong vầng sáng. Đây là tiên cấp đại dược liền muốn thành thục thời khắc. Còn tốt nơi này là sâu trong lòng đất, bằng không mà nói thiên địa dị tượng này không biết muốn gây nên nhiều ít người chú ý bằng vào Lăng lão đám người này, mặc dù nhìn qua thực lực không tệ, nhưng có thể hay không thật giữ vững cái này tiên cấp đại dược thật đúng là khó nói. Thật sự là xinh đẹp. Thanh Khắc Ngân không khỏi âm thầm tán thưởng. Đóa này tại băng hỏa trong hồ nở rộ thanh liên có yêu dị mỹ lệ. Nhìn xem nó mở rộng ra hoa lá, Thanh Khắc Ngân trong lòng đột nhiên phun lên một chút không nói ra được minh ngộ, giờ khắc này hắn mới chính thức biết cái gì mới gọi là dục hỏa thanh liên. Bởi vì hắn tu chính là dục hỏa thanh liên quyết, nhìn thấy cái này gốc thanh liên nở rộ trong nháy mắt, đối với hắn tương lai hậu tuyển có rất nhiều có ích. Tới, Lăng lão đột nhiên thì thào nói. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đằng xa thông đạo phi nước đại mà tới. Nhìn qua Lăng lão an bài tại nhỏ hắc sơn chung quanh kia 400 cung tiễn thủ vậy mà hoàn toàn không ngăn được bóng đen này. Bóng đen cấp tốc tới gần, đó là cái nam tử mặc áo đen, trên người hắn hiện lên lấy khí tức cường đại. Đây là tên không kém gì Lăng lão cường giả. Thông linh cảnh thập trọng đỉnh phong cảnh giới. Thanh Khắc Ngân một chút cũng cảm giác ra nam tử mặc áo đen này cường đại, nhưng là hắn lại nhẹ nhàng nhíu mày, cái này nam nhân áo đen dù cho có mạnh đến đâu, nghĩ xông vào 400 cung tiễn thủ vây quanh tiến vào nhỏ hắc sơn cũng không có đơn giản như vậy à. Rốt cuộc đã đến à? Lăng lão nhìn thấy nam tử mặc áo đen này đến đây về sau, căn bản không có lo lắng, ngược lại là nhếch miệng lên, lộ ra một loại không nói ra được ý cười tới. Thanh Khắc Ngân trong mắt chợt khẽ hiện, hắn hiểu được Lăng lão đang chờ cái gì, chỉ sợ hắn vẫn ở các nam tử mặc áo đen này đến đây. Thanh Khắc Ngân đoán không lầm. 2 năm trước, nam tử mặc áo đen này đến đây nhỏ hắc sơn, lúc ấy liền đã bị Lăng lão thăm dò. Lúc ấy hắn vốn định chờ nam tử áo đen lại tới gần điểm lại đem hắn chu sát, không nghĩ tới nam tử áo đen cực kỳ cảnh giác, còn không có tới gần nhỏ hắc sơn lại đột nhiên rời đi. Về sau Lăng lão nghĩ tới dẫn người đi đem nam tử này chu sát, không nghĩ tới về sau thăm dò nam tử mặc áo đen này ngay tại cách đó không xa ở lại, 2 năm qua một mực không hề rời đi nửa bước. Lăng lão là đã sống mấy trăm năm nhân tình, lúc ấy liền đoán được nam tử mặc áo đen này ý đồ. Tiếp theo tại thăm dò cái này băng hỏa trong hồ có một con thủ hộ lấy tiên dược linh thú về sau, hắn càng đem kế liền kế, hắn vừa vặn thiếu khuyết một cái cao thủ chân chính. Khả năng hấp dẫn ra linh thú cao thủ đến tiến hành cái này hấp dẫn linh thú ra cao nguy hiểm nhiệm vụ. A đến, các người bắn hắn mấy mũi tên, ý chào một cái, miễn cho hắn hoài nghi. Lăng lão đối sau lưng 4 tên cung tiễn thủ nói. 4 tên cung tiễn thủ đối nam tử mặc áo đen này bắn ra cung tiễn, cũng giả trang ra một bộ tức hồn hển dáng vẻ, mang theo chân khí mũi tên không ngừng bắn về phía nam tử áo đen. Ha 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 ha. Nam tử áo đen phát ra tươi cười đắc ý, thân hình hắn không tệ, tùy tiện tránh đi không ngừng phóng tới mũi tên. Cuối cùng hắn hướng phía băng hỏa hồ ném ra mấy khối kỳ quái kim loại tấm. Những kim loại này tấm có thần kỳ đặc tính, có thể lơ lửng ở hồ dung nham phía trên, cũng không chìm xuống, cũng không có bị hồ dung nham nhiệt lượng đốt đỏ. Sau đó hắn cứ như vậy không ngừng dẫm lên cái này mấy khối kim loại tấm, một bước đạp mạnh, vậy mà liền như thế trôi hướng gốc kia thanh liên. Đích thật là cao thủ, mà lại thân thủ nhanh nhẹn, lá gan cũng lớn. Lăng lão, cứ như vậy tùy ý hắn cầm tới thanh liên. Lăng lão sau lưng một cung tiễn thủ lên tiếng nói. Ha ha, Lăng lão không phải mới vừa nói qua nha, tại cái này thanh liên bên cạnh có một con thủ hộ lấy thanh liên linh thú. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên to lớn băng hỏa trong hồ vậy ra lên từng đoàn nham tương. Dẫm lên kim loại tấm nam tử áo đen lần nữa thể hiện ra hắn siêu cấp nhạy cảm năng lực né tránh, hiểm hiểm né qua những này nóng hởi nham tương. Ngay sau đó, một con to lớn đầu lâu đột nhiên từ trong nham tương xung ra, cái kia to lớn đầu lâu chừng một con ngé cỡ như vậy, đầu lâu này giống cự xà đầu lâu, trên đó mọc đầy đẽo thịt. Đây cũng là một con mọc đầy thanh xuân đầu đại xà. Đây là cái gì? Nam tử áo đen lập tức biến sắc, la hoảng lên. Giống. Cái này thủ hộ linh dược linh thú phát ra to lớn giống lên một tiếng, biểu thị nó đối có can đảm cướp đoạt nó bảo vật ra hỏa phát ra từ nội tâm bất mãn. Nó viên kia phình lên mắt to hung hăng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, sau đó há miệng ra, chính là vô số nham tương hỏa cầu hướng phía nam tử áo đen phun ra quá khứ. Cái này nham tương hỏa cầu từng cái đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà lại số lượng rất nhiều, như súng máy đồng dạng hướng phía nam tử áo đen bắn phá. Quy 1 chương 155, chiến tranh pháp khí. Nhìn qua cự xà phun ra mà đến hỏa cầu, nam tử áo đen lập tức biến sắc. Như thế số lượng nham tương hỏa cầu hướng hắn phun đến, hắn chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Lui lại đồng thời, tay phải hắn nắm chặt một thanh tinh đồng trường thương, đem phun tới nham tương hỏa cầu từng cái tiêu phá. Nhưng mà cái này cự xà từ băng hỏa trong hồ chui ra ngoài lúc phát động hồ dung nham bình tĩnh mặt hồ, để nam tử áo đen bố tại trên mặt hồ đặc thù kim loại tấm bốn phía tản mạn khắp nơi. Nam tử áo đen trong nháy mắt biến cực kỳ bị động. Không chỉ có như thế, hắn mắt thấy mình không cách nào cấp tốc đem thanh liên cướp đến tay, mà bên bờ 4 tên cung tiễn thủ còn tại dẫn cung rút tiễn, trang diện đối với mình là càng ngày càng bất lợi. Mà có cái này cự xà tại, hắn muốn cướp đoạt thanh liên quả thực là vọng tưởng. Liều mạng trước làm thịt quái xà này. Nam tử áo đen một tiếng quát lớn, không lùi mà tiến tới. Hắn muốn là tốc độ cực nhanh võ giả, thân thể khẽ động cũng đã xuất hiện tại cự xà đỉnh đầu. Trong tay tinh đồng trường thương hung hăng quất vào cự xà đỉnh đầu, sau đó trường thương đâm vào đầu rắn, muốn đem cự xà đại não đâm xuyên. Nhưng mà, cự xà đầu lâu cỡ nào cứng rắn, căn bản không phải hắn một thanh trường thương có thể đâm thủng qua. Hắn hết sức một đâm, chỉ là để cự xà cảm giác được vô cùng đau đớn. Giống. Cự xà bị đau, liên tục gầm thét. Đầu lâu của nó hung hăng vung dậy, đem nam tử áo đen từ trên đầu đánh xuống tới. Nam tử áo đen hướng về nham tương cự hồ, trường thương trong tay của hắn bận bịu tại hồ dung nham trên mặt hung hăng gỗ, cả người mượn lực trôi hướng một khối kim loại tấm. Thật vất vả đứng vững thân thể, sau lưng quái xà lại hướng hắn phát khởi tiến công. Miệng rắn bên trong không ngừng hướng phía nam tử áo đen phun ra nham tương hỏa cầu, đồng thời to lớn đầu lâu như thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng nam tử áo đen. Ghê tởm. Nam tử áo đen gầm thét, giờ khắc này là đem cự xà cừu hận giá trị kéo vững vàng. Không sai biệt lắm, chúng ta là thời điểm xuất thủ. Nhìn thấy nam tử áo đen đã hấp dẫn cự xà cừu hận, Lăng lão cười ha ha, ra hiệu 4 người sau lưng động thủ. Kia 4 tên cung tiễn thủ gật đầu, sau đó mở ra mỗi người bọn họ túi trữ vật. Ào ào ào. Từ 4 người trong túi trữ vật đổ ra 4 kiện kỳ quái vật thể, cộng thêm một đống linh kiện. Thanh Khắc Ngân hơi nghi hoặc một chút nhìn qua 4 người đổ ra vật, không biết đây là vật gì. 4 người vùi đầu cấp tốc trang bị. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, một khung to lớn vô cùng công thành nỏ liền xuất hiện tại Thanh Khắc Ngân trước mặt. Mà lại cái này công thành nỏ cũng không phải phàm nhân dùng cái chủng loại kia công thành nỏ, cái này nỏ đỡ sau có một chỗ to lớn hộp, bên trong có năng lượng khổng lồ phun trào. Tổ hợp sau khi hoàn thành cự nọ không lưng bên trên khắc vẽ lấy một cái phức tạp trận pháp khí văn. Đúng là kiện pháp khí. To lớn như vậy pháp khí, nếu như bị đánh trúng, đừng nói là thông linh cảnh võ giả, liền xem như võ đạo bước thứ 3 võ giả chỉ sợ cũng quá sức. Cái đồ chơi này gọi là chiến tranh pháp khí, tên là phá rồng tự nọ, cùng các ngươi phái thanh thành kia thanh thành trên tường thành loạn pháp cự pháo là một cái loại hình pháp khí. Bất quá so với các ngươi phái thanh thành trên tường thành loạn pháp cự pháo đến uy lực phải nhỏ hơn nhiều. Loại vật này phổ thông một võ giả căn bản là không có cách sử dụng, cần mấy cái võ giả cùng một chỗ mới năng động dụng. Cái này phá rồng cự nọ xem như chiến tranh pháp khí bên trong thể tích nhỏ nhất, uy lực cũng nhỏ nhất một loại. Lăng lão cùng Thanh Khắc Ngân giới thiệu nói, bất quá dùng để đối phó thân thể cự ở hung thú, lại thích hợp bất quá. Thanh Khắc Ngân âm thầm gật đầu, trong hồ cự xà lúc này hoàn toàn bị nam tử áo đen hấp dẫn lực chú ý, lúc này chính thích hợp âm thầm cho nó đến bên trên một tiễn, để nó thoải mái một thanh. Đang khi nói chuyện, bốn tên thông linh cảnh cung tiễn thủ bắt đầu tề lực thao tác cái này phá rồng cự nỏ, chỉ là lên dây cung liền phải hai tên thông linh cảnh võ giả cùng một chỗ động thủ, an trí tên nỏ, thêm đưa chân khí dẫn đạo tiểu hắc trong hộp năng lượng tiến vào tên nỏ. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị hoàn tất về sau, gầy cao cung tiễn thủ mới bắt đầu nhắm chuẩn băng hỏa trong hồ cự xà. Hắn phụ trách bắn ra mũi tên thứ nhất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phá rồng cự nỏ bắn ra tên nỏ, cường đại lực phản chấn, để phá rồng cự nỏ chỗ ngồi phía sau tuôn ra mấy tầng vầng sáng. Thao tác cự nỏ gầy cao cung tiễn thủ càng là cả người bị chấn bay ngược ra ngoài. Lực phản chấn mạnh như thế, nhưng nó uy lực tuyệt không mập mờ. To lớn cung nỏ hóa thành sáng chói tiết quang, thẳng tắp bắn về phía cự xà, thậm chí ngay cả nam tử áo đen kia đều tại cung nỏ cùng xạ kích phạm vi bên trong. Tên nỏ tên bắn ra quỹ phía trên, kinh khí cường đại đem hồ dung nham mặt hồ cắt ra. Không! Nam tử áo đen điên cuồng giống to. Nhưng hắn lui không thể lui. Trung quanh kim loại tấm tất cả đều ở chỗ cự xà trong tranh đấu chìm vào đáy hồ. Hắn lại lui chính là nham tương cự hồ, mà lúc này cự xà còn cuốn hắn không thả, để hắn căn bản không có cơ hội tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn tên nọ buộc phát lên năng lượng kinh khủng, nhất cử đem cự xà đầu bắn cái xuyên thấu. Cung nọ dư uy lại đem cả người hắn bắn vào đến nham tương cự trong hồ. Không cam lòng, oán hận tràn đầy cái này thông linh cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả trái tim. Hắn kỳ thật tại thông linh cảnh 10 tầng võ giả bên trong còn tính là tương đối tuổi trẻ, nếu như không tham lam nói, cố gắng tu luyện, có lẽ có sinh chi niên vẫn là có cơ hội bước vào đến võ đạo bước thứ 3 đại cảnh giới. Chỉ là tại tiên cấp đại dược dụ hoặc dưới, hắn cuối cùng quyết định cướp đoạt cái này tiên dược, nhưng lại bởi vậy mất mạng. Người áo đen không cam lòng vùng vẫy mấy lần, cuối cùng chìm vào đến nham tương cự trong hồ. Liền xem như thông linh cảnh thập trọng cao thủ, tại mảnh này tuyệt đối nhiệt độ cao hồ dung nham bên trong cũng vô pháp sinh tồn. 3. Linh thú đã diệt, đợi thêm một lát, lấy kia thanh liên. Lăng lão đứng dậy, song quyền nắm chặt, lộ vẻ hắn cực kỳ khẩn trương. Linh thú đã đi, cướp đoạt thanh liên địch nhân cũng bị tiêu diệt, không có người cùng hắn đoạt cái này gốc thanh liên. Giống. Đột nhiên, băng hỏa trong hồ lần nữa nổ lên một tiếng phẫn nộ tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ gặp nguyên bản bị bắn cái xuyên thấu cự xà đầu lâu phía dưới, vậy mà lần nữa bốc lên một cái hiện phong hàn băng khí tức đầu lâu. Nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện nguyên lai chết đi cự xà lại là một đầu song đầu xà, bên trái đầu rắn là cái kia mọc đầy thanh xuân đầu đầu rắn, đại biểu hẳn là hỏa thuộc tính, có thể phun ra nham tương hỏa cầu. Mà lần này xuất hiện chính là nó cái thứ hai đầu lâu, đại biểu chỉ sợ là hàn băng thuộc tính. Cái thứ nhất đầu lâu bị bắn cái xuyên thấu, bởi vậy cái thứ hai hàn băng thuộc tính đầu lâu một trận nói, từ trong ngủ mê thức tỉnh tới. Nó từ nham tương cự trong hồ xuất hiện về sau, cái động tác thứ nhất chính là hướng phía Lăng Lão Thanh Khắc Ngân bọn người phương hướng phun ra một đạo màu trắng khí tức tới. Cái này màu trắng thổ tức chính là chân chính hàn băng thổ tức, ngay cả sôi trào hồ dung nham nhiệt lượng đều không thể che giấu lần này thổ tức rất lạnh. Lăng Lão sắc mặt một trận khó coi, hắn đưa tay nắm một cái, một thanh lục sắc đại cung xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó hắn một cái tay khác dựng ở dây cung, Lăng không dựa vào nồng hậu dày đặc chân khí ngưng tụ ra một đạo chân khí mũi tên. Siêu. Dây cung động, tiến ra. Màu xanh biếc mũi tên đâm về băng xà đầu lâu phun ra hàn băng thổ tức. Cái kia đạo nhỏ bé chân khí màu xanh lục mũi tên đụng vào to lớn hàn băng thổ tức về sau, lại lập tức đem hàn băng thổ tức ở giữa không trung dẫn bạo, hóa thành vô số khối băng, rơi xuống tại nham tương cự hồ bên trong. Cùng thời khắc đó, bốn tên cung tiễn thủ thông linh võ giả đã lần nữa đem chiến tranh pháp khí phá rồng cự nỏ lên dây cung. Lần này là một cái khác cung tiễn thủ phát động cung nỏ, cùng trước đó kia gầy cao cung tiễn thủ, hắn bắn ra một tiễn này về sau, cả người bị lực phản chấn hướng về sau bay ngược. Nhưng là cự nỏ cũng đã thuận lợi bắn ra. Ông. Nổ vang một tiếng, lại là một chi công thành nỏ mũi tên đâm về hàn băng đầu rắn sọ. Nhưng mà nếm qua một lần thua thiệt xong đầu xà làm sao tùy ý mũi tên này mũi tên bắn chúng nó. Băng xà đầu lâu vẹn vẹn có chút bay xuống, liền né qua bắn tới cự nỏ mũi tên. Ai, đây chính là chiến tranh pháp khí chỗ thiếu sót. Lăng lão khẽ thở dài một cái, chiến tranh pháp khí lực công kích cường đại, tốc độ cũng nhanh. Nhưng là tương đối mà nói nghĩ thi triển một lần tốc độ không nhanh, mà lại biến hóa không đủ, công kích phần lớn hiện lên thẳng tắp, rất dễ dàng để cho địch nhân né qua. Sau lưng bốn tên thông linh cảnh cung tiễn thủ đã lại một lần nữa dẫn cung lên dây, lại là một tiễn bắn về phía trong hồ cự xà. Nhưng là băng xà đầu lâu lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt né qua một tiễn này. Sau đó há miệng một đạo hàn băng thổ tức hướng trên bờ đám người phun ra. Tại cùng trên bờ Lăng lão bọn hắn xa xa đối công, nhưng lại không rời đi băng hỏa hồ, mà là thật chặt canh giữ ở thanh liên bên người, chỉ đợi thanh liên hoàn toàn nở rộ sát na liền đem kia thanh liên một ngụm nuốt vào. Nghiệt xúc. Lăng lão lúc này cũng không còn cách nào bảo trì ổn định, mắt thấy thanh liên triệt để thành thục thời gian càng ngày càng gần, Lăng lão đại quát một tiếng, tay phải hắn bên trong lần này xuất hiện một cây lục sắc mũi tên nhỏ. Mũi tên này không phải vàng không phải mộc, trên đó có khắc phức tạp đạo văn, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Vậy mà lúc này Lăng lão không kịp đau lòng, cài tên lên dây, hướng phía băng xà đầu lâu hung hăng vào tới. Lăng lão tên bắn ra tốc độ quá nhanh, căn bản không phải phá rồng cự nọ có thể so sánh. Kia băng xà căn bản không kịp tránh né. mà lại nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bốn tên thông linh cảnh cùng tiễn thủ lần nữa phát động phá rồng cự nỏ, dùng tên nỏ phong tỏa băng xà đầu lâu không gian tranh né. 3. Lục sắc mũi tên nhỏ nhất cử phá vỡ băng xà hàn băng thổ tức, thuận lợi đánh vào băng xà đầu lâu mi tâm. Sau đó, toàn bộ băng xà đầu lâu liền như khối băng, ầm vang nát ra. Cùng một thời gian, kia băng hỏa trong hồ thanh liên rốt cục chính thức thành thục, tất cả hoa lá triển khai, đạo đạo thanh sắc quang mang từ thanh liên bên trên tán phát ra. Đoạt bảo. Lăng lão hưng phấn giống to, bốn tên cung tiễn thủ đồng thời xuất thủ, phóng xuất ra bốn cái hỏa hồng sắc cự ưng. Nay hỏa hồng sắc cự ưng xem xét chính là hỏa thuộc tính hung thú, không sợ hổ dung nham nhiệt lượng. Lăng lão chính là chuẩn bị từ không trung phi hành đi qua, đem kia thanh liên hái. Nhưng mà, ngay tại Lăng lão cảm giác lấy được thanh liên đã là 10 phần chắc chín trong nháy mắt, băng hỏa trong hồ tái sinh biến đổi lớn. Lại là một con to lớn đầu rắn từ băng hỏa trong hồ xông ra. Cái này đầu rắn, nửa đỏ nửa lam, là con kia hộ bảo linh thú, nó vậy mà không phải hai đầu rắn, mà là rắn ba đầu. Cuối cùng này một con đầu lâu sau khi xuất hiện, hung hăng hất lên, đem liền tại trên thân thể hàn băng đầu lâu cùng hỏa thuộc tính đầu lâu từ trên thân thể xé rách xuống tới, sau đó nó bằng nhanh nhất tốc độ đi vào thanh liên bên cạnh, há miệng một ngụm đem thanh liên nuốt tại trong miệng. Không! Lăng lão phát ra tuyệt vọng tiếng kêu to. Mà lúc này, vừa bên trên thanh khắc ngân ngón tay khẽ nhúc đích, tại kia cái cuối cùng đầu rắn trong miệng, không biết lúc nào xuất hiện một tòa chỉ có cắt bụi lớn nhỏ thanh đồng tháp. Quy một chương 156, ta có duyên thọ 500 năm đan dược một viên, hữu nghị giá bán ngươi, cần phải hay không? Đối với thanh khắc ngân tới nói, muốn cướp đoạt cái này gốc thanh liên thật sự là rất đơn giản sự tình. Từ khi thông linh tuyển bí cảnh bình đỉnh phong sự kiện về sau, thanh khắc ngân đã có thể trong phạm vi nhỏ khống chế hoang tháp hành động. Cho nên, từ tiến vào nhỏ hắc sơn nhìn thấy cái này gốc thanh liên về sau, thanh khắc ngân cũng đã lặng lẽ đem hoang tháp phóng xuất ra, để hoang tháp hóa thành một hạt cho bụi lớn nhỏ, sau đó khống chế nó lặng lẽ bay đến thanh liên trên mặt cánh hoa. Chờ đợi thời cơ vừa đến liền đem thanh liên thu nhập hoang tháp. Bốn phía đều là sôi trào hồ dung nham, liền xem như võ đạo đại năng bước thứ 3 cũng đừng hỏng tại dạng này tràn diện hạ phát giác đến một hạt cho bụi lớn nhỏ hoang tháp. Nói đến thanh khắc ngân vốn đang phiền não muốn làm sao tìm một cái cơ hội đem cái này gốc thanh liên thần không biết quỷ không hay thu nhập đến hoang tháp bên trong. Hắn sớm nhất nghĩ tới các thanh liên thành thục trong nháy mắt, liền ngay lập tức đem nó thu nhập hoang tháp, cứ như vậy Lăng lão sẽ chỉ coi là thanh liên đột nhiên quỷ dị biến mất, một lát cũng không thể đoán được là hắn động tay chân. Nhưng làm như vậy, Lăng lão bọn hắn vẫn là sẽ hoài nghi hắn. Cho nên nếu có lựa chọn tốt hơn, thanh khắc ngân cũng không chuẩn bị làm như thế. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, hộ bảo linh thú cho hắn làm hoàn mỹ nhất tiềm hộ. Kia băng hỏa hai thuộc tính đầu rắn đột nhiên toát ra, một ngụm nuốt vào dục hỏa thanh liên, nhưng không có nghĩ đến tại nó trong cái răng, vậy mà lại có một tòa hoang tháp ẩn nút. Thừa dịp đầu rắn há miệng nuốt vào thanh liên trong nháy mắt, hoang tháp chống rông sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, nhất cử đem dục hỏa thanh liên thu nhập đến hoang tháp không gian bên trong. Sau đó lại thần không biết quỷ không hay từ băng hỏa hai thuộc tính đầu rắn trong kẽ răng bay ra, bay về phía thanh khắc ngân. Lúc này, tại Lăng lão trong mắt bọn họ xem ra, tự nhiên là cái này cự xà đã xem thanh liên nuốt vào trong bụng, căn bản sẽ không hoài nghi cái khác. Xuất sinh. Lúc này, hồ dung nham bên trên Lăng lão tức sủi bọt mép. Hắn lúc này thật hận không thể mình nhào tới trước, đem kia cự xà xé thành mảnh nhỏ. Theo Lăng lão gầm thét, băng hỏa trên hồ không, bốn tên thông linh cảnh cùng tiễn thủ ngồi cưỡi lấy màu đỏ cự ưng phóng tới cự xà. Nhưng cự xà đầu lâu hất lên, gây nên vô số nham tương nhào về phía không trung bốn tên cung tiễn thủ. Bốn tên thông linh cảnh cung tiễn thủ chỉ có oán hận cắn răng. Ngồi cưỡi màu đỏ cự ưng tránh đi nên mà đánh tới nham tương. Trên bờ Lăng lão đại giống một tiếng, hắn đưa tay kéo trong tay cự cung, chân khí một trống, vô số chân khí mũi tên từ trong tay hắn bắn ra, như mưa rơi bắn về phía băng hỏa trong hồ cự xà. Trong hồ cự xà ngửa đầu, tiết hầu khẽ động. Đem kia kỳ thật cũng không tồn tại thanh liên nuốt vào bụng, sau đó nó khinh miệt ngắm nhìn bắn về phía nó mũi tên mưa, toàn bộ thân thể hoa một chút lẻn vào đến băng hỏa trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mặt hồ tích tạo nên nham tương bọt nước ra hiệu lấy cự xà tồn tại. Chỉ là cự xà chìm vào đáy hồ sau. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nó ăn vào cái này tiên cấp đại dược, nhưng không có một điểm phản ứng. Chẳng lẽ là tiên cấp đại dược phát huy dược hiệu cần một chút thời gian sao? Nghĩ tới đây, cự xà bình tĩnh lại, ghé vào ngọn nguồn không lúc đích. Không trung, cưới màu đỏ cự ứng bốn tên thông linh cảnh cung tiến thủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. A a a. Lăng lão cả người điên cuồng hơn. Rõ ràng là dễ như trở bàn tay thanh liên, vậy mà tại một khắc cuối cùng bị xuất sinh kia một ngụm nuốt vào. Hắn làm sao cũng không nghĩ cái này đến xuất sinh sẽ như thế giàu hoạt, lại có ba cái đầu sọ, chết mất hai cái về sau, cái cuối cùng đầu lâu vậy mà ẩn nút tại thanh liên bên cạnh, một mực chờ đến thanh liên chân chính thành thục trong nháy mắt mới chợt toát ra đầu tới. Mấy chục năm vất vả chuẩn bị, vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận nếu đổi lại là ai, đều không tiếp thụ được đả kích như vậy. Rầm rầm rầm. Lăng lão tên bắn ra mưa chỉ có phí công rơi vào băng hỏa hồ trên mặt hồ, phát ra trận trận tiếng nổ tới. Nhưng bởi vì nham tương ngăn cản, uy lực nổ tung chỉ tác dụng tại hồ dung nham tầng ngoài, căn bản là không có cách uy hiếp được kia hồ dung nham chỗ sâu cự xà. Giờ khắc này, Lăng lão cả người giống trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Hắn vốn là tiếp cận tử vong, thể thân huyết khí đã khô cạn. Bây giờ mất cái này gốc tiên cấp đại dược, hắn càng là lại không hy vọng. Mời tiểu huynh đệ chê cười. Lăng lão cuối cùng vẻ mặt đau khổ xoay đầu lại hướng thanh khắc ngân thở dài. Hắn vốn định mạnh hơn đánh tinh thần chiêu đãi một chút thanh khắc ngân, nhưng thật sự là hữu tâm vô lực. Cuối cùng cười khổ một tiếng, mang theo bốn tên cùng tiến thủ hướng về nhỏ hắc sơn bên ngoài rời đi. Lăng lão nén bi thương, thanh khắc ngân an ủi Lăng lão vài câu, cũng theo đám người rời đi chỗ này lòng đất hồ dung nham. Bốn tên thông linh cảnh cung tiễn thủ thu hồi trong tay màu đỏ cự ứng, túi đầu đi theo sau lưng Lăng lão. Trên đường đi, đám người yên lặng không nói. Thanh khắc ngân ở nửa đường thượng tướng du chỉ tán thu nhập đến hoang tháp một tầng. Hoang tháp một tầng còn có cái công hiệu, nó chính là một cái luyện đan lô. không chỉ có thể tự động luyện chế một chút đan dược, cũng có thể cùng phổ thông luyện đan lô đồng dạng sử dụng. Nếu như muốn dùng hoang tháp một tầng luyện đan, Thanh Khắc Ngân chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại một tầng không gian bên trong sinh ra một cái cự đại luyện đan lô tới. Trong đó càng có linh lực biến thành chân hỏa dùng cho luyện đan. Thanh Khắc Ngân chính là để Du Chỉ tán thử một chút, có thể hay không luyện chế một viên duyên thọ đan ra. Luyện chế duyên thọ đan chỉ cần lấy tiên cấp đại dược Thanh Liên một điểm nhỏ hoa phiến, sau đó lại tiến hành một chút phụ dược liền có thể. Dù sao tiên cấp đại dược không tầm thường, nếu như cả cây đều dùng để luyện chế duyên thọ đan, chí ít có thể luyện chế hàng ngàn hàng vạn duyên thọ đan đến. Rất may mắn, phụ trợ dược liệu tại Thanh Khắc Ngân cất giữ bên trong rất dễ dàng tìm tới. Trường thanh rùa linh căn 10 gram, ngàn năm trường thọ ngọc một viên. Nước xanh. Du Chỉ tán tại hoang tháp một tầng bên trong tìm ra luyện chế duyên thọ đan cần có vật liệu. Một đoàn người ủ rũ cúi đầu từ nhỏ hát sơn bên trong ra. Đột nhiên, Thanh Khắc Ngân nhận được hoang tháp bên trong Du Chỉ tán truyền đến một đạo tin tức. Duyên thọ đan đã luyện thành, mà lại là có thể đủ duyên thọ 500 năm thượng phẩm đan dược. Nhanh như vậy, Thanh Khắc Ngân có chút không dám tin. Ta cũng không biết, ngươi cái này hoang tháp quả nhiên vô cùng thần kỳ, ta án lấy phối phương đem vật liệu gia nhập luyện đan lô về sau, đang muốn lên lô luyện đan, không nghĩ tới cái này lò luyện đan đột nhiên tự động lại tăng lên mấy vị dược liệu. Sau đó căn bản không cần ta động thủ, nó tự động bắt đầu luyện đan, vẹn vẹn một chút thời gian, một lò duyên thọ đan liền đã luyện thành. Một lò, trung năm hạt duyên thọ đan. Du Chỉ tán giải thích nói. Thanh Khắc Ngân thật sự là mừng rỡ như điên, cái này hoang tháp cuối cùng sẽ mang cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ. Hiện tại, duyên thọ đan nơi tay, khẳng định là muốn cho Lăng lão lưu một hạt. Bất quá, đương nhiên sẽ không bạch bạch đưa cho Lăng lão. Nếu như hắn tặng không cho Lăng lão, Lăng lão khẳng định sẽ sinh nghi. Huống hồ, Lăng lão hiện tại cần nhất chỉ sợ sẽ là cái này duyên thọ chi vật. Mình muốn làm sao đi gõ cái này một chút căn đâu? Gõ nặng tổn thương cảm tình, gõ nhẹ lại rất không cam tâm. Quy 1 chương 157, linh mạch, thần đan, võ kỹ, chiến tranh pháp khí, ta đều muốn. Thanh tiểu huynh đệ, không có ý tứ làm trễ nải ngươi nhiều ngày như vậy hành trình. Trở lại khách sạn về sau, Lăng lão một lần nữa tỉnh lại, cùng Thanh Khắc Ngân nói. Chỉ là, mặc dù nhìn qua hắn đã một lần nữa tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn đáy mắt một tia nản lòng thoái trí. Nhắc tới cũng là, hắn vốn là khí huyết khô cạn cách cái chết ngày không xa, thật vất vả tìm được một gốc tiên cấp đại dược, mắt thấy liền muốn thành thục tới tay, lại tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Loại này từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại đến tuyệt vọng quá trình. Nếu như là ý chí lực kém một chút người đã sớm hỏng mất. Hiện tại, đã mất đi tiên cấp đại dược, lại lên cái nào cho hắn tìm có thể kéo dài tính mạng thần dược. Hắn hiện tại, chỉ sợ đã là thật chờ đợi tử vong đến. Thanh Khắc Ngân trong mắt mang theo ý cười, hắn các loại chính là cái này thời điểm, tại Lăng lão nhất lúc tuyệt vọng, lại cho hắn hy vọng. Lăng lão nói gì vậy chứ, mấy ngày nay được ngài chiếu cố, tính không được chậm trễ. Huống chi hẳn là nhìn thấy, ta cũng đã thấy được. Một đời người có thể nhìn thấy loại này tiên cấp thần dược nở rộ trong nháy mắt, mấy ngày nay xem như không có lãng phí. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói. Vừa nhắc tới tiên dược, quả nhiên Lăng lão trong mắt đắng chắc càng thêm nồng đậm, khóe miệng của hắn cười khổ dù cho cách xa ngàn dặm cũng y nguyên không lưu loát vô cùng. Không sai biệt lắm, là thời điểm đưa ra duyên thọ đan. Thanh Khắc Ngân dừng lại một hồi, sau đó hắn làm ra do dự thật lâu về sau, rốt cuộc quyết định biểu lộ, hắn trầm giọng nói ra, "Lăng lão, ngài thật rất cần duyên thọ chi vật sao?" "Ai, Thanh tiểu huynh ngươi cũng có thể nhìn ra lão phu khí huyết trên người làm kiện, nếu như không có duyên thọ chi dược, chỉ sợ sống không được bao lâu." Lăng lão trầm giọng nói, "Nhưng mà ta không cam tâm, ta đã nhiều năm như vậy, cách võ đạo bước thứ ba đã vẹn vẹn có cách xa một bước. Nếu như có thể lại cho ta thời gian mấy chục năm, ta liền có thể đột phá cảnh giới này. Nếu như tiên dược thành công đạt được, lại cho ta thời gian mấy chục năm, ta liền có thể tấn thăng võ đạo bước thứ ba. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc." Nói cách khác, Lăng lão ngài muốn chỉ là duyên thọ vật phẩm là sao? Thanh Khắc Ngân giả trang ra một bộ nội tâm tranh đấu biểu lộ. Lăng lão lập tức nhãn tình sáng lên, hắn cảm giác buồng tim của mình đều khẩn trương ngừng mấy cái nhịp. Thanh tiểu huynh đệ, chẳng lẽ nói? Lăng lão khẩn trương hỏi. Thanh Khắc Ngân cắn răng nói, Lăng lão, nếu như kỳ thật. Nói như vậy, trên người của ta có một viên nhưng duyên thọ 500 năm đan dược. Thanh Khắc Ngân lời còn chưa nói hết, Lăng lão đã cả người lao đến, thật chặt tiếp cận Thanh Khắc Ngân. Âm thanh run rẩy lấy hỏi, Thanh tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói là trên người của ta có một viên, nhưng duyên thọ 500 năm đan dược. Thanh Khắc Ngân trầm giọng nói, ta lúc đầu không muốn nói cho bất luận người nào. Nhưng nhìn Lăng lão ngươi mấy ngày nay đối với chúng ta chiếu cố, mà lại Lăng lão làm việc làm người rất đối với ta khẩu vị. Đã ngài là thật cần viên đan dược này. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý giao đan dược này cho ta? Lăng lão khẩn trương lên tiếng nói. Thanh Khắc Ngân nhíu mày, bày ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Thanh huynh đệ, có chuyện gì khó xử sao? Lăng lão cố gắng duy trì tâm tình của mình. Thanh Khắc Ngân cuối cùng trầm giọng nói, tốt ta Lăng lão ngươi đã có cần, vậy cái này viên thuốc, ta liền cùng Lăng lão ngươi trao đổi. Thanh huynh đệ có gì cần, phàm là ta có thể lấy ra được tới, ta nguyện ý nỗ lực tất cả mọi thứ đến cùng ngươi trao đổi. Lăng lão cố gắng duy trì thanh âm ổn định. Lăng lão ngươi không cần phải gấp gáp, ta tạm thời cũng nghĩ không ra được ta có thể cần gì. Không bằng chúng ta chậm rãi thương lượng. Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói. Nghe được Thanh Khắc Ngân lời này, Lăng lão đều đã là mấy trăm năm nhân tinh, đều nhanh biến thành người làm lao ra này, đâu còn nghe không ra Thanh Khắc Ngân lời nói bên trong ý tứ. Đây là muốn gõ hắn đòn trúc. Nhưng hắn còn có thể làm gì? Hắn hiện tại liền cần duyên thọ chi dược. Coi như giao bên trên toàn bộ gia sản, hắn cũng nguyện ý. Mà lại giống duyên thọ chi dược loại vật phẩm này, Thanh Khắc Ngân chịu nói với hắn, đó chính là thật đem hắn làm bằng hữu đối đãi. Bằng không mà nói, ai sẽ đem loại này chân quý vật phẩm nói cho người khác biết? Cho nên hiện tại, Thanh Khắc Ngân nếu như muốn gõ hắn đòn trúc, hắn khẳng định sẽ cởi nghiêm mặt chủ động tiến tới cho Thanh Khắc Ngân hung hăng gõ một bút, nếu như Thanh Khắc Ngân trong tay duyên thọ chi dược là thật. Nếu như Thanh Khắc Ngân trong tay có duyên thọ đan, lại nguyện ý cùng người trao đổi tin tức truyền đi bị người ta biết. Vậy trên đời này khẳng định có đếm không hết thọ nguyên sắp hết đại lão hội chạy tới, cười mặt đụng lên đi để Thanh Khắc Ngân thỏa thích lừa đảo. Thanh tiểu huynh đệ nói có đạo lý, không bằng cùng lão phu đến một chuyến lão phu bảo tàng chi vật xem thật kỹ một chút, có cái gì vừa ý mắt, cứ lấy. Lăng lão phóng khoáng khẽ vươn tay, nói, liền xem như nỗ lực toàn bộ gia sản, hắn cũng nguyện ý. Này làm sao có ý tốt đâu? Thanh Khắc Ngân một mặt ngượng ngùng nói, vậy dạng này đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, giữa trưa ta mang theo duyên thọ đã tới, đến lúc đó Lăng lão để chúng ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút ngài cất giữ đi. Lăng lão ha ha cười gật đầu. 3. Sau buổi cơm trưa, Thanh Khắc Ngân mang theo sư muội Cao Dung Dung, mặt dạn mày dày tìm tới Lăng lão. Lăng lão thì đã sớm tại loại kia lợi, chờ lấy Thanh Khắc Ngân hai người đến. Nói thật, hôm nay giữa trưa đối Lăng lão tới nói thật sự là một đời người chúng qua dài đằng đẵng nhất thời gian. Lăng lão, vị này là sư muội của ta Cao Dung Dung, người trẻ tuổi chưa thấy qua việc đời, ta mang nàng đến ngài bảo khố xem thật kỹ một chút, cũng làm cho nàng mở mang tầm mắt. Thanh Khắc Ngân chỉ vào Cao Dung Dung, cười cùng Lăng lão giới thiệu nói. Lăng lão buổi trưa an. Cao Dung Dung có chút sợ hãi cùng Lăng lão chào hỏi. Tốt tốt. Lăng lão một mặt mỉm cười, Tiếu Dung chân thành vô cùng. Giới thiệu nhận biết về sau, Lăng lão không kịp chờ đợi mang theo Thanh Khắc Ngân hai người tiến về hắn bảo khố. Lăng lão mấy chục năm qua đem đến mảnh này địa phương cấp chim cũng không có, làm quan trọng trông coi kia đóa tiên cấp đại dược thành thục. Cho nên hắn đem mình chân chính bảo vật chân quý đều dẫn tới nơi này, ngay tại khách sạn này dưới mặt đất có một cái đại bảo khố. Cao Dung Dung có chút sợ người lạ co lại sau lưng Thanh Khắc Ngân, nói thật nàng rất hiếu kỳ Thanh Khắc Ngân cùng Lăng lão quan hệ trong đó. Hai người rất hiển nhiên là mới quen không lâu, nhưng Lăng lão xem ra lại không kịp chờ đợi mang theo Thanh sư huynh đi xem hắn bảo khố. Phải biết, liền xem như chân chính hảo hữu, cũng không có khả năng đem người khác đưa đến mình bí thất trong bảo khố a. Thế nhưng là trước mắt cái này Lăng lão lại mang theo Thanh sư huynh đến bí mật của mình bảo khố, còn rất nhiệt tình cùng với các nàng giải thích bảo vật của hắn. Đồng thời một bộ hận không thể đem trong bảo khố tất cả mọi thứ đều đưa cho Thanh sư huynh biểu lộ. Để nàng cảm giác, cái này Lăng lão tựa hồ có chút phạm tiện. Lăng lão trong bảo khố vật phẩm hoàn toàn chính xác đều là chân phẩm. Trong đó có rất nhiều kim loại hiếm, dược liệu, Thanh Khắc Ngân ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Còn có rất nhiều vũ khí pháp bảo, càng là chân quý phi phàm. Thậm chí tại cuối cùng, lại còn có hai quyển bạch ngân cấp bậc trở lên võ kỹ. Cổ Phong Đao Pháp, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Một đao một kiếm hai loại bạch ngân cấp công pháp, Thanh Khắc Ngân không chút do dự để Lăng lão cho hắn sắp chữ và in một phần. Cái này hai phần bạch ngân cấp công pháp mang về sau, vừa vặn cho đệ đệ Thanh Vũ còn có Thanh Chiêu đệ một người một phần. Các nàng một cái là luyện đao, một cái khác luyện là thẳng kiếm. Cao sư muội, nếu như ngươi có vừa ý mắt liền nói một tiếng. Lăng lão nói qua, chỉ cần vừa ý mắt liền đưa ngươi mấy thứ. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói. Thật. Cao Dung Dung có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lăng lão. Lăng lão khẽ mắt cũng bắt đầu run rẩy, hắn lúc nào nói qua lời này? Bất quá, nhìn thấy Cao Dung Dung hiếu kỳ nhìn đến ánh mắt, Lăng lão lập tức gật đầu nói phải. Cái này Lăng lão chẳng lẽ có nhược điểm gì tại Thanh sư huynh trong tay? Cao Dung Dung nghi ngờ nghĩ đến, nàng vốn cũng không muốn tại cái này trong bảo khố chọn thứ gì, nhưng nhìn thấy Lăng lão cùng Thanh sư huynh ở giữa trạng thái quỷ dị, nghĩ nghĩ về sau, nàng cuối cùng quyết định chọn dạng đồ vật, nhìn xem Lăng lão đến cùng sẽ là cái gì phản ứng. Vậy ta đi tìm một chút nhìn, có hay không thích vật. Cao Dung Dung nói xong, cười hướng trong bảo khố đi đến, tìm kiếm thích bảo vật. Các sư muội rời đi về sau, Thanh Khắc Ngân liền hỏi Lăng lão nói, "Lăng lão, không biết ngài có hay không cất giữ linh mạch?" "Linh mạch, cái này ngược lại là cất chứa mấy đầu. Bất quá đều là không vào cấp linh mạch, cũng không có nhiều chân quý." Lăng lão lên tiếng nói, "Chân chính giống phái Thanh Thành đầu kia đại linh mạch, mới thật sự là chân quý đồ vật." "Lăng lão, ta cần linh mạch, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói, hắn linh văn thánh khải về sau bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần, tạm thời tăng lên cảnh giới võ đạo, còn có hoang tháp tầng 2 suy tính các loại võ công, đều cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Thanh Khắc Ngân thể nội đầu kia thiên giai linh mạch mặc dù bây giờ tạm thời có thể cung cấp đầy đủ linh khí, nhưng về sau khẳng định sẽ không đủ sử dụng. Linh mạch cũng không phải là đặc biệt chân quý vật phẩm, cho nên ta cất giữ cũng không nhiều. Tạm thời hẳn là có thể cho ngươi 15 đầu linh mạch tả hữu, nhưng đều chỉ là địa giai linh mạch." Lăng lão lên tiếng nói. Thanh Khắc Ngân gật đầu, sau đó cùng Lăng lão tại trong bảo khố từng kiện thưởng thức. Ở giữa, Thanh Khắc Ngân lại còn nhìn thấy mấy loại đan dược, kia là có thể tại thông linh cảnh 5 tầng trước đó ăn vào về sau, có trợ giúp tăng lên cảnh giới đan dược, rất là chân quý. Linh mạch, linh đan. Lại thêm Thanh Khắc Ngân trong lòng kỳ thật còn băn khoăn Lăng lão tại nhỏ Hắc Sơn bên trong xuất ra qua cố kia chiến tranh pháp bảo, phá rồng tự nỏ. Nghĩ nghĩ về sau, Thanh Khắc Ngân liền quyết định muốn cái này ba món đồ đi. Trái lại Cao Dung Dung, ngược lại là tại Lăng lão trong bảo khố tìm được một con sinh sắn luyện đan lô. Lăng lão gặp Thanh Khắc Ngân vậy mà không có làm sao gõ hắn đòn chúc, trong lòng vui vẻ. Cho nên rất vui vẻ đem con kia luyện đan lô đưa cho Cao Dung Dung làm lễ vật. Cuối cùng, Thanh Khắc Ngân từ trong ngực lấy ra một con bình nhỏ, đưa cho Lăng lão. Lăng lão trịnh trọng tiếp nhận cái bình, hít một hơi thật sâu, mở ra nắp bình. Ở bên trong, một viên màu trắng dược hoàn tản ra nhàn nhạt nhẹ hương. Vẹn vẹn nghe bên trên vừa nghe, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình khô cạn khí huyết đều tựa hồ bắt đầu hoạt động. Lăng lão trước tiên có thể ăn bảo, ta cùng Cao sư muội sáng sớm ngày mai mới lên đường. Ngươi xác định dược hiệu về sau, chúng ta lại hoàn thành giao dịch. Thanh Khắc Ngân híp mắt cười nói, "Tốt." Lăng lão kích động nắm bình nhỏ, kỳ thật chỉ là như thế vừa nghe, hắn liền biết thuốc này là duyên thọ chi vật không giả, chỉ là cụ thể có phải hay không như Thanh Khắc Ngân nói tới có thể duyên thọ 500 năm, vậy thì phải các ăn vào về sau, án lấy thân thể khí huyết lượng đến suy tính có chính xác không. Quy 1 chương 158, ta có xinh đẹp thông linh cảnh nữ cung tiễn thủ 10 tên, tặng cho Thanh Hiền đệ làm tùy tùng. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng rỡ mặt trời bò lên trên bầu trời. Thanh Khắc Ngân cùng sư muội Cao Dung Dung tại làm trễ nải 3 ngày thời gian về sau, một lần nữa bước lên tiến về kỳ khu đường. Đường Thanh Khắc Ngân từ khách sạn ra lên đường lúc, sau lưng còn theo cái 10 người tiểu nhân cung tiễn thủ, thay một cái giáp da mỹ nhân, từng cái mỹ mạo giống như hoa, phong tình vạn trùng. Cái này 10 tên xinh đẹp thông linh cảnh nữ cung tiễn thủ, là Lăng lão cho Thanh Khắc Ngân ngoài định mức quà tặng. Lại nói hôm qua, Lăng lão từ Thanh Khắc Ngân trong tay tiếp nhận viên kia duyên thọ đan về sau, liền vội vàng trở lại mình bế quan chỗ, thận trọng ăn vào đan dược. Về sau, Lăng lão liền cảm giác mình giống thân ở tại thiên đường đồng dạng dễ chịu. Hắn có thể cảm giác rõ rệt trong cơ thể mình huyết khí bị nhanh chóng bổ sung, đây là một loại phản lão hoàn đồng cảm giác, hắn cảm giác mình biến mất thanh xuân lại một lần nữa về tới trên người mình. Duyên thọ đan hiệu quả vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác mình chỉ ít duyên thọ 500 năm trở lên, có cái này mấy trăm năm tuổi thọ, hắn đột phá võ đạo bước thứ 3 quả thực là 10 phần chắc chín sự tình. Sau đó hắn chuẩn bị đi trở về sau liền bế tử quan, tranh thủ ở sau đó thời gian mấy chục năm bên trong tấn thăng võ đạo bước thứ 3 cảnh giới. Xác nhận duyên thọ đan không có vấn đề sau Lăng lão, tâm tình thật tốt. Cho nên phá lệ tặng Thanh Khắc Ngân 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ. Cái này 10 tên mỹ nhân cung tiến thủ, từng cái đều là thông linh cảnh trở lên tu vi. Các nàng xem đi lên đều chỉ là chừng 20 bộ dáng, đương nhiên đó cũng không phải các nàng tuổi thật. Nếu quả như thật hơn 20 tuổi liền tấn thăng thông linh cảnh, các nàng sớm đã bị Lăng lão thận trọng bồi dưỡng đi, cái nào nhóm đưa các nàng đưa tặng cho người khác. Hơn 20 tuổi thông linh cảnh cao thủ, kia tất cả đều là lưu gia thành lưu tiên nhi cái kia cấp bậc nhân vật thiên tài. Thông linh cảnh trở lên võ giả đều có thể bảo trì mình bề ngoài thanh xuân, cũng duy trì thời gian rất dài. Chỉ có đương thọ nguyên giao tận lúc, các nàng bề ngoài mới có thể dần dần già đi. 10 tên cung tiễn thủ bên trong, có 6 tên là hỏa thuộc tính cung tiễn thủ. Hỏa thuộc tính cũng là võ giả bình thường bên trong chiếm cứ nhiều nhất số lượng chân khí thuộc tính, còn lại 4 tên bên trong, có một mộc thuộc tính, 2 tên kim thuộc tính, còn có một phong thuộc tính. Trong đó mạnh nhất là phong thuộc tính mỹ nữ cung tiễn thủ. Nàng có được thông linh cảnh tứ trọng tu vi, đồng thời cũng là chi tiểu đội này đội trưởng. Cái này 10 tên nữ cung tiễn thủ tất cả đều là Lăng lão từ nhỏ đưa các nàng từ cô nhi bên trong chọn lựa ra, bồi dưỡng lên. Lăng lão có hảo ý, Thanh Khắc Ngân không có cự tuyệt. 10 tên thông linh cảnh cung tiễn thủ, đây chính là một chi thế lực không nhỏ. Mà lại mang theo mỹ nhân dạ phố, vốn chính là kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Nhất là mang theo một đám cô gái xinh đẹp rêu rao khắp nơi lúc, mà lại bọn này mỹ nhân tu vi đều không kém tình huống dưới, thật sự là không nên quá che đậy ở. Bất quá nói đến, thông linh cảnh võ giả, nói đưa liền đưa, mà lại đưa tới còn đóng gói đưa 10 cái. Lăng lão thế lực phía sau, so với phái Thanh Thành đến tựa hồ muốn càng thần bí một chút. Mặc dù Thanh Khắc Ngân không muốn thừa nhận, nhưng phái Thanh Thành hoàn toàn chính xác không có Lăng lão như thế khí phái. Chỉ ít phái Thanh Thành nhưng không cách nào làm được đem phong chủ nhóm đóng gói tặng người. Đồng thời Lăng lão còn giao cho Thanh Khắc Ngân 10 con túi trữ vật, trong đó có 4 cái bên trong chứa chính là chiến tranh pháp khí, phá rồng cự nỏ, ngoài ra còn có một con trang là đan dược, số lượng rất nhiều hỏa thuộc tính đan dược. Sau đó 3 con bên trong chính là linh mạch. Trải qua đặc thù phong ấn linh mạch, nếu như Thanh Khắc Ngân có cần liền có thể đem giải phong ra. Bởi vì trang đều là địa cấp linh mạch, một khi giải phong liền phải lập tức tìm kiếm cái địa phương an trí xuống tới. Bất quá Thanh Khắc Ngân khác biệt, có linh văn thánh khải không gian đặc thù mang theo, hắn tùy thời có thể lấy đem cái này 3 con trong túi trữ vật linh mạch chứa vào không gian đặc thù. Cáo biệt Lăng lão về sau, Thanh Khắc Ngân một đoàn người bắt đầu lên đường hướng Kỳ Châu hành lĩnh núi bước đi. Cao Dung Dung vẫn như cũ ngồi tại Lang Hùng trên lưng, bất quá lần này Thanh Khắc Ngân cũng không có cùng Cao Dung Dung cùng một chỗ. Hắn lần này dựa vào 11 đường đi đường, thiên ngai hành thân pháp vận hành, để hắn có được cũng không yếu tại Lang Hùng tốc độ. Sau đó hành trình cũng không phải là rất gấp, cho nên hắn muốn bắt gấp thời gian đem thiên ngai hành triệt để sự tình dung nhập vào nhất cử nhất động của mình bên trong, để thiên ngai hành biến giống hô hấp đồng dạng tự nhiên. Lang Hùng trên lưng Cao Dung Dung có chút hâm mộ nhìn qua Thanh Khắc Ngân, nàng chỉ thấy Thanh sư huynh tùy ý một bước, chính là mấy bước khoảng cách, rất là tiêu sái. Nàng đang suy nghĩ, nếu như mình cũng có thể làm được thanh sư huynh loại trình độ này, trở lại phái Thanh Thành tay đi một chuyến, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều soái ca. 10 tên nữ cung tiễn thủ đều có Lăng lão phối cấp tọa kỵ của các nàng, một loại gọi thập tự thú tọa kỵ hung thú. Loại hung thú này sức chịu đựng cực dai, mà lại buôn tẩu tốc độ cũng không tệ. Mặc dù vẹn vẹn là nhất giai hung thú, nhưng tốc độ di chuyển rất nhiều nhị giai hung thú cũng không sánh nổi nó. Đối bọn chúng tới nói, đuổi theo Lang Hùng tốc độ là kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Một nhóm 12 người, cơ hồ từng cái đều có hung thú tọa kỵ. Trên đường đi phổ thông đạo tặc chi lưu vừa nhìn thấy đoàn người này phối trí, liền bỏ đi tiến lên đây cướp bóc suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái đạo tặc đều như thế bên muốn. Trên đường đi, ngược lại cũng có chút không có mắt màu tặc đột chui ra, ngăn ở giữa đường. Chỉ là bọn hắn vẫn không nói gì, 10 con thập tự thú trên người chúng mỹ nhân cùng nhau cài tên lên dây, lóe ra các loại chân khí quang mang mũi tên siêu siêu xỉu bắn ra, sau đó những này ngay cả mình danh tự đều không có báo ra màu tặc cứ như vậy ngã ở trên đường. Cao Dung Dung ngồi tại Lang Hùng trên lưng âm thầm thẻ lưỡi, cái này 10 tên nữ cung tiễn thủ thật sự là quá cường đại. Chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Cách hành linh núi còn có cự ly bao xa? Thanh Khắc Ngân hỏi. 10 tên nữ cung tiễn thủ bên trong, tên kia phong thuộc tính mỹ nhân đội trưởng khu lấy thập tự thú đi vào Thanh Khắc Ngân bên người, sau đó triển khai một bức địa đồ. Tên của nàng gọi là Phong Đêm Ilya, kim sắc gợn sóng tóc dài xóa vai, bên trên lấy màu xanh giáp ra, một con to lớn màu xanh đại cung đeo nghiêng ở trên người. Thiếu gia, lại xuyên qua trước mặt một chỗ ngọc lĩnh khu màu quặng, liền có thể trực tiếp tiến vào Kỳ Châu hành lĩnh vùng núi mang theo. Phong Đêm Y triển khai bản đồ trong tay quan sát một lát sau, trả lời. Ngọc lĩnh khu mỏ quặng là một chỗ đã bỏ phế khu mỏ quặng, cuối cùng có người đem nó mở rộng, đem chọn tòa ngọc lĩnh núi đả thông, để khu mỏ quặng hình thành một đầu nối thẳng ngọc lĩnh núi thông đạo. Xuyên qua ngọc này lĩnh khu mỏ quặng về sau, liền có thể tiến vào hành lĩnh núi khu vực. Khu mỏ quặng lối vào chỗ, có người thiết lập chướng ngại vật trên đường thu lấy phí qua đường dùng. Ngọc này linh khu mỏ quặng giữ gìn, bên trong đèn đuốc đều là một bút không nhỏ chi tiêu, cho nên vì duy trì cái này ngọc linh khu mỏ quặng lưu loát, mỗi cái muốn từ nơi này tiến vào người đều đến thu lấy nhất định phí tổn làm giữ gìn ngọc linh khu mỏ quặng phí tổn. Mỗi một cái là một cái ngân tệ phí tổn, tăng thêm hung thú, bàn bạc chung 3 cái kim tệ. Thanh Khắc Ngân tiện tay thanh toán phí tổn về sau, một đoàn người chui vào đến ngọc linh khu mỏ quặng bên trong. Quy 1 chương 159, Hỗn Nguyên giáo mai phục. Mà lúc này, tại ngọc này linh khu mỏ quặng bên trong, một toàn thân bao khỏa tại bên trong hắc bảo lão giả cùng 3 cái bắp thịt nổi lên tráng hán chính tiềm phục tại khu mỏ quặng bên trong. Bốn người trước mặt có một chiếc gương đang phát tán ra ưu ám quang mang. Thế lão, ngươi xác định kia Thanh Khắc Ngân sẽ hướng nơi này tới? Ba cái tên cơ bắp bên trong lão đại lên tiếng hỏi. Cái này ba cái tên cơ bắp chính là Thanh Khắc Ngân lần thứ nhất tiến về phái Thanh Thành lúc trên đường gặp gỡ Thanh Đồng kiến trúc thủ hộ giả. Ba người này phân biệt gọi đồng lớn, đồng hai cùng đồng ba. Ba người lúc ấy đã từng ý đồ truy tung Thanh Khắc Ngân, nhưng không có thành công. Bị Thanh Khắc Ngân đùa bỡn một thanh. Mặt khác kia Thiết Lão thì là Thanh Thị bộ lạc thông hướng bá quyền bang trên đường kia Thanh Đồng kiến trúc thủ hộ giả. Bốn người đều là Hôn Nguyên giáo đệ tử, phân bố thuộc châu các nơi thủ hộ lấy Thanh Đồng kiến trúc. Bốn người bởi vì Thanh Khắc Ngân nguyên nhân, cuối cùng tập trung đến Thanh Thành bên trong, đồng thời tùy thời chú ý Thanh Khắc Ngân một nhóm khẽ động. Lúc ấy, tại Hôn Tán phường lúc, chính là bọn hắn dùng đặc thù pháp khí giám thị Thanh Khắc Ngân. Kết quả bị Thanh Khắc Ngân phát giác, cũng thuê tin tức tổ chức tra ra bọn hắn là Hôn Nguyên giáo bên trong người tin tức. Cái này Thiết Lão, càng là về sau thông linh tuyển bí cảnh lúc Hôn Nguyên giáo dẫn đội người. Hắn khi tiến vào thông linh tuyển bí cảnh trước cho Hôn Nguyên giáo đệ tử hạ đạt bắt sống Thanh Khắc Ngân mệnh lệnh, dẫn đến cái này một nhóm tiến vào bí cảnh đệ tử đại bộ phận gãy mệnh tại Thanh Khắc Ngân trong tay. Đương nhiên, ta được đến tin tức, kia Thanh Khắc Ngân tại vài ngày trước rời đi phái Thanh Thành, muốn hướng kỳ khu chấp hành một cái nhiệm vụ. Tới, đám người bọn họ đã tiến vào Ngọc Lĩnh khu mỏ quặng. Thiết Lao vẫn như cũ tiềm phục tại áo bào đen bên trong, thanh âm của hắn khàn khàn. Lúc này, tại trước mặt bọn hắn cái gương nhỏ bên trên, xuất hiện Thanh Khắc Ngân bước vào Ngọc Lĩnh khu mỏ quặng hình ảnh. Chậc chậc, tới tốt lắm. Lần này ta nhất định phải đem hắn cầm nã, đem hắn bắt về Hôn Nguyên giáo. Đông Đại Quái cười nói, lúc ấy bọn hắn nghi tiến đến bắt giữ Thanh Khắc Ngân lúc, lại chỉ tìm tới một kiện bị dựng lên quần áo, ngay cả Thanh Khắc Ngân cái bóng đều không có bắt được. Lúc ấy bọn hắn bị trêu đùa về sau, liền đem Thanh Khắc Ngân cho lên. Các ngươi không nên xem thường cái này Thanh Khắc Ngân. Hắn tại về phái Thanh Thành không lâu sau, liền đã thuận lợi tấn thăng thông linh cảnh. 18 tuổi thông linh cảnh cao thủ a. Thiết Lao trầm giọng nói, là cái thiên tài chân chính nhân vật, bất quá nhân vật thiên tài như vậy mới đáng giá chúng ta tự mình giết hắn. Diệt sát thiên tài, đặc biệt là đối thủ thiên tài, luôn luôn chuyện rất vui thích. Đồng lớn sờ lên mình trần trùng chụp đầu. Hắc hắc cười quá dị. Đồng hai cùng đồng ba cũng nên cùng đại ca cười ha ha. Mà bên này, Thanh Khắc Ngân một bước vào Ngọc Lĩnh khu mỏ quặng về sau, thân thể có chút dừng lại. Lại là loại cảm giác này, có người giám thị hắn cảm giác. Loại này bị giám thị cảm giác rất tin tưởng. Là Hôn Nguyên giáo mấy cái kia bọn chuột nhắt sao? Thanh Khắc Ngân trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, Long Hổ Luân Vũ. Đột nhiên, hai cái thô to thanh âm vang lên. Tiếp lấy Thanh Khắc Ngân liền nhìn thấy hai cái bắp thịt nổi lên tráng hán đột nhiên từ khu mỏ quặng chỗ hắc ám bật đi ra, hai người điên cuồng hướng phía đội ngũ của bọn hắn chém giết tới. Hai cái này đại hán trên thân hiện lên kim loại quang mang, vừa ra tay chính là đại sát chiêu Long Hổ Luân Vũ. Đây là quần công rất mạnh võ kỹ, nếu như cứ như vậy để hai cái này đại gia hỏa tiếp cận đội ngũ, sau đó thi triển lên Long Hổ Luân Vũ. Thanh Khắc Ngân cái này một đội người chỉ sợ đều phải thụ thương. Đáng tiếc hai cái này đại gia hỏa không có cơ hội tiếp cận Thanh Khắc Ngân một bằng người, cũng không có cơ hội đem Long Hổ Loạn Vũ thi triển hoàn tất. Thanh Khắc Ngân nhẹ nhàng giương lên tay, sau lưng 10 tên mỹ nhân trong nháy mắt lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cấp tốc xuất thủ. Một cái nháy mắt thời gian bên trong, 10 tên mỹ nhân mỗi một người đều bắn ra 10 chi cùng tiễn trở lên. Hiện ra chân khí quang mang mũi tên siêu 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 không ngừng thân ra, song nhanh vừa chuẩn. Một nháy mắt, hai tên tráng hán liền bị các nàng liên thủ bắn chết tại trước mắt bao người. Ở trong mắt Lão Thanh, cái này hai tên tráng sĩ trong nháy mắt liền vô số mũi tên đâm xuyên, biến thành hai con nhím, sau đó ầm vang ngã xuống đất, không còn có lên cơ hội. Đồng hai, đồng ba, Đồng Hơn Hổ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không thể tin được huynh đệ của mình cứ như vậy tùy tiện bị người dùng tiện cho bắn chết. Hắn nhịn không được lớn tiếng kêu lên một tiếng sợ hãi. Chính là một tiếng này, bại lộ vị trí của hắn. Thế là, sau một khắc, 10 tên mỹ nhân lần nữa đồng loạt ra tay, siêu 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 liên tiếp bị chân khí tràn đầy mũi tên, bạo hướng đồng đại phát xuất ra thanh âm vị trí. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, chỉ có to lớn vật thể ầm vang ngã xuống đất thanh âm. Phong Đêm Y thu hồi trong tay trường cung, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa, lạnh lùng hướng đồng lớn vị trí ném tới. Ánh lửa sáng lên, ánh sáng bên trong có thể nhìn thấy đồng lớn hai mắt nội trừng thi thể. Hắn trong nháy mắt liền đắp lên 100 chiếc mũi tên bắn đấu, chết không thể chết lại. Đây chính là cung tiễn thủ lợi hại chi vật, chỉ cần có được số lượng nhất định, một vòng tề sạ, liền xem như cùng cảnh giới võ giả, không tránh kịp cũng chỉ có không cam lòng đổ vào mưa tên phía dưới. Tốt lợi hại. Sau lưng Cao Dung Dung che miệng nói, cái này ba cái gã đại hán đầu chọc trên thân khí tức cực mạnh. Cao Dung Dung mặc dù tu vi không cao, nhưng tầm mắt lại không thấp. Nàng thế nhưng là rất có tiền đồ luyện đan sư, phái Thanh Thành bên trong cường giả nàng gặp qua rất nhiều. Vừa rồi cái này ba cái đầu chọc khí tức trên thân tuyệt không so với nàng thấy qua các vị phong chủ trên lệnh. Nói cách khác cái này ba cái đầu chọc chí ít đều là thông linh cảnh võ giả. Nhưng không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện bị bắn giết. Ha ha. Thanh Khắc Ngân cười ha ha, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn qua khu mỏ quặng bên trong một vùng tăm tối khu vực. Còn không ra sao? Bọn chuột nhắt. Thanh Khắc Ngân ánh mắt cũng không thụ hắc ám ảnh hưởng, lúc ấy tại Hôn Tán phường chính là ngươi cái này bọn chuột nhắt đang dòm ngó lấy ta đi. Ta từ bước vào cái này khu mỏ quặng thời điểm liền lại cảm thấy đến bị giám thị cảm giác, thật sự là cảm giác nhạy cảm. Trong bóng tối, Thiết Lao kia bị áo bào đen bao phủ thân ảnh một chút xíu gạt ra. Đối mặt với Thanh Khắc Ngân sau lưng 10 tên cài tên lên dây mỹ nhân, Thiết Lao tựa hồ cũng không sợ hãi, hắn chấn định nhìn qua Thanh Khắc Ngân. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Khó trách, tại Thông Linh Suối cảnh bí bên trong Hỗn Nguyên giáo đệ tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Thiết Lao thanh âm cực kỳ khó nghe, liền như móng tay tại pha lê bên trên thổi mạnh thanh âm. Thanh Khắc Ngân sau lưng, Phong Đêm Ý nhíu mày. Rõ ràng cái này áo bào đen thân ảnh liền đứng tại các nàng trước mặt, nhưng các nàng lại khóa chặt không ở cái này Thiết Lao khí cơ. Thiếu chủ, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Phong Đêm Ý nhẹ nói, là có chút cổ quái, lao gia hỏa này quá trấn định. Đối mặt ba tên đồng bạn chết, hắn tựa hồ không có một chút phản ứng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ căn bản không có đem 10 tên mỹ nhân cùng tiễn uy hiếp để vào mắt. Phải biết vừa rồi cái này 10 vị mỹ nhân thế nhưng là trong nháy mắt chém giết ba tên thông linh cảnh võ giả đâu. Càng quan trọng hơn là, lão gia hỏa này trên thân có một đạo Thanh Khắc Ngân khí tức quen thuộc, đạo này khí tức để Thanh Khắc Ngân cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Chẳng lẽ là? Thanh Khắc Ngân đột nhiên nghĩ đến này khí tức nơi phát ra. Xoát. Thanh Khắc Ngân ngón tay khẽ động, trong nháy mắt 7 đạo lá bùa xuất hiện tại hắn khe hở bên trong. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vung ra 7 đạo lá bùa, kia là 7 đạo phù kiếm. Là Thanh Khắc Ngân mạnh nhất vương bài một trong, 7 hợp nhất phù kiếm. Thông linh truyền bí cảnh bên trong bình đỉnh phong một trận chiến về sau, Thanh Khắc Ngân biết cái này 7 hợp nhất phù kiếm uy lực, đây chính là đem thuần năng lượng bóng đen hư tượng chém xuống một tay đồ vật đâu, giữ lại về sau rất có thể cứu hắn một mạng. Cho nên hắn trở lại phái Thanh Thành về sau, lại dành thời gian chế tạo gấp gáp mấy đạo. Ông 7 đạo phù kiếm thoát cách Thanh Khắc Ngân tay về sau, lập tức hóa thành 7 chuôi hình thái khác nhau phi kiếm. 7 thanh phi kiếm xẹt qua mỹ lệ độ cong, bắn về phía áo bào đen lão giả. Phù kiếm. 10 tên mỹ nhân cùng tiễn thủ trong mắt dị sắc liên tục, các nàng không nghĩ tới mình vị này mới thiếu chủ vừa ra tay lại chính là 7 đạo phù kiếm. 7 đạo phù kiếm a, điều này đại biểu lấy 7 tên võ đạo đại năng bước thứ 3 lưu lại đồ vật. Phù kiếm thứ này, trong ngày thường liền xem như một viên cũng khó khăn tìm, nhưng thiếu chủ vậy mà vừa ra tay chính là 7 đạo. Thật sự là có chút xa xỉ a. Ngươi lại còn có loại này phù kiếm? Thiết Lao vừa nhìn thấy phù này kiếm lúc, lập tức biến sắc. Quả nhiên là ngươi. Thanh Khắc Ngân nghe được Thiết Lao về sau, càng thêm khẳng định một việc, Thiết Lao trên thân tản ra chính là thông linh tuyển bí cảnh bên trong bình đỉnh phong bên trên cái kia bị phong ấn bóng đen khí tức. Nói như vậy, chỉ sợ kia từ thông linh tuyển bí cảnh bên trong chạy trốn ra ngoài bóng đen cùng cái này Thiết Lao liên hệ đến cùng đi. Bóng đen chỗ đáng sợ, Thanh Khắc Ngân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên hắn vừa ra tay liền không lưu chỗ trống. Hợp. Thanh Khắc Ngân khẽ quát một tiếng, 7 chuôi phù kiếm hợp mà vì một, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Cái này, đây là cái gì phù kiếm? 10 tên mỹ nhân cùng tiễn thủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua phù kiếm thứ này còn có thể hợp lại là một, biến thành một thanh càng lớn lớn phù kiếm. Đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trừ phi là có một thành bộ phi kiếm, bị 7 người tách ra hợp luyện, sau đó 7 người này tấn thăng võ đạo bước thứ 3 về sau, lại đồng thời lưu lại phù kiếm. Nhưng dạng này tỷ lệ thực sự quá nhỏ, gần như không có khả năng. Mà lại coi như thật có như thế 7 vị võ đạo bước thứ 3 đại năng, đem một bộ phi kiếm luyện thành mình bản mệnh vũ khí, sau đó lại làm ra 7 viên phù kiếm, dạng này 7 viên phù kiếm cũng không có khả năng thật hợp lại là một. Bởi vì mỗi người chân khí thuộc tính là khác biệt, trên thế giới không có chân chính giống nhau như lúc lá cây, người khác nhau chân khí là không thể nào dung hợp. Chém. Thanh Khắc Ngân không chút khách khí, 7 hợp nhất cự kiếm đón áo bào đen lão giả vào đầu chém xuống. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Lúc ấy cái này 7 đạo phù kiếm không phải đã tiêu hao hết à? Kia áo bào đen lão giả phát ra thanh âm kỳ quái, thanh âm kia rõ ràng là lúc ấy bí cảnh bình đỉnh phong bên trong bị hoang tháp trấn áp thanh âm của bóng đen. Oeng. Áo bào đen thân thể của lão giả bị 7 hợp nhất cự kiếm chém làm hai nửa, máu tươi vẩy ra. Đồng thời tại áo bào đen lão giả chém thành hai nửa trong thân thể, một đạo hắc ảnh hóa thành xương mù đằng không mà lên. Chính là đạo hắc ảnh kia. Thanh Khắc Ngân trên mặt gân xanh nổi lên, khống chế chuôi này 7 hợp nhất phù kiếm, đối với hắn mà nói tiêu hao tinh lực vẫn như cũ rất lớn. 7 hợp nhất phù kiếm đem áo bào đen lão giả chém giết về sau, dư thế không ngừng, tại Thanh Khắc Ngân khống chế dưới, hướng phía không trung bóng đen hung hăng chém xuống. Quy 1 chương 160, Đại thôn vệ thần uy. Trần Nguyên. Võ đạo đại năng bước thứ 3. Thanh Khắc Ngân sau lưng 10 vị cung tiễn thủ mỹ nhân nhìn thấy từ áo bào đen lão giả trong thân thể chui ra ngoài bóng đen về sau, lập tức trong lòng phun lên một loại chẳng lành cảm giác, bởi vì bóng đen này trên thân hiện ra tới khí tức là chân nguyên, là võ đạo đại năng bước thứ 3 chân nguyên. Tại một vị võ đạo đại năng bước thứ 3 trước mặt, các nàng đừng nói là đối kháng, ngay cả mạng sống đều rất khó. Liền xem như muốn chạy trốn, cũng rất không có khả năng trốn đi được. Phong Đêm Ý nghiến chặt hàm răng, liền xem như võ đạo bước thứ 3 đại năng, muốn để các nàng lui bước cũng là không thể nào sự tình. 10 tên mỹ nhân lần nữa kéo căng cự cung, không còn dùng khí cơ khóa chặt bóng đen, trực tiếp đem mũi tên nhắm ngay bóng đen, nên cùng giật bắn. Nhận lấy cái chết. Thanh Khắc Ngân hét lớn một tiếng, kim sắc quang mang lấp lóe. Một bộ huyền kim sắc chiến giáp hiện lên ở thân thể của hắn bên trên, trên đó ảo diệu vô tận phù văn lưu động, mang cho hắn vô tận lực lượng, phía sau kia đôi cánh khổng lồ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, đem toàn bộ khu mỏ quảng chiếu rọi giống như ban ngày. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Linh văn thánh khải sau khi xuất hiện, Thanh Khắc Ngân lại trong nháy mắt triển khai sức chiến đấu gấp 10 lần. Tấn thăng thông linh cảnh về sau, Thanh Khắc Ngân đã không giống trúc đạo cảnh, chỉ có thể khống chế 7 hợp nhất phù kiếm tiến hành một kích. Thông linh cảnh tầng 2 cảnh giới hắn, đã có thể lớn trí thượng khống chế 7 hợp nhất cự kiếm tiến hành một chút phức tạp khống chế. Hiện tại, sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát về sau, hắn có thể rất tốt khống chế 7 hợp nhất phù kiếm. 7 hợp nhất phù kiếm đã có được võ đạo đại năng bước thứ 3 uy năng. Nổ lên công kích, đủ để chém bị thương võ đạo bước thứ 3 đại năng. Nói thật, võ đạo võ 3 bước đến cùng sẽ có bao nhiêu cường đại, Thanh Khắc Ngân cũng không biết. Dù sao vạn năm sau hắn cũng vẹn vẹn đạt tới thông linh cảnh đệ nhị trọng cảnh giới. Bất quá đối mặt trước mắt bóng đen này, nói thật hắn cũng không sợ hắn. Gia hỏa này có lẽ rất mạnh, mạnh đến sẽ bị người dùng hoang tháp loại này thần khí dùng để trấn áp. Nhưng hắn bây giờ có thể phát huy ra lực lượng, nhưng hắn dù sao mới từ trong phong ấn ra không lâu, bài trừ hoang tháp phong ấn tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng. Mà lại, từ hoang tháp bên trong sau khi đi ra, Thanh Khắc Ngân vẫn tại chuẩn bị như thế nào đối phó bóng đen này. Bóng đen một mực làm Thanh Khắc Ngân địch giả tưởng người tồn tại. Cực giỏi khôi giáp. Lúc này sẽ để ý Thanh Khắc Ngân trên thân khôi giáp, cũng chỉ có ở tại một bên Cao Dung Dung sư muội. Nàng năng lực chiến đấu thật sự là cặn bã. Coi như nàng xuất thủ cũng vô pháp cho bóng đen tạo thành cho dù là chút điểm tổn thương. Nàng lúc này hâm mộ nhìn qua Thanh Khắc Ngân trên người khôi giáp, trong lòng lại đang nghĩ lấy nàng câu dẫn xoáy ca ý nghĩ. Mười vị mỹ nhân trong tay cự cùng bắn ra 10 cái nộ tiễn, cái này 10 mũi tên lại nhanh lại mãnh, trên đó hoa mắt chân khí quang mang để mũi tên có được cực mạnh xuyên thấu tính. Nhưng mà, bóng đen căn bản không có đem cái này 10 mũi tên nhọn để vào mắt. Hắn vẹn vẹn bàn tay chặn lại. Một đoàn thật dày khói đen liền đem cái này 10 mũi tên nhọn của lấy, đưa chúng nó ném lên trời. Bóng đen chân chính để ý, chỉ có Thanh Khắc Ngân phát ra chuôi này bảy hợp nhất cự kiếm. Ngươi nghĩ xem thường ta sao? Ngươi cho rằng ta thật sẽ sợ cái này đặc thù phù cự kiếm? Bóng đen gào thét một tiếng, tại đánh bay 10 mũi tên nhọn về sau, tay phải của hắn lần nữa một chỉ điểm ra. Đen nhánh ma khí chân nguyên hóa thành quần quần khói đen, gia nhập đoàn kia trong khói đen, để khói đen biến càng thêm hùng hậu. Lúc này trong khói đen, càng là truyền ra vô số tiếng sói tru. Oeng! Bảy hợp nhất cự kiếm cùng quần quần khói đen chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra vô số lôi minh cùng địa quang. Cự kiếm cùng khói đen rào sát cùng một chỗ. Trên dưới lật qua lật lại, đấu khó hòa giải. Mà lúc này, bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần Thanh Khắc Ngân một bên khống chế chuôi này bảy hợp nhất cự kiếm, một bên khác hai tay giấu tại sau lưng, cánh khổng lồ đem Thanh Khắc Ngân cái này một tiểu động tác hoàn mỹ che sức. Hắn vác tại sau lưng hai tay nhẹ nhàng vung lên, 10 cái lá bùa xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong. 10 cái trên lá bùa khắc họa lấy 10 chuôi kỳ quái phi kiếm, Thanh Khắc Ngân chân khí một thua, 10 cái lá bùa trong nháy mắt hóa thành 10 chuôi nhỏ bé, hình thù kỳ quái phi kiếm. Cái này 10 thanh phi kiếm đều tiểu xảo, bị Thanh Khắc Ngân thân thể ngăn trở. Mắt bóng đen trong lúc nhất thời không có phát hiện cái này 10 chuôi phù kiếm. Chỉ có Thanh Khắc Ngân sau lưng 10 tên mỹ nhân cùng tiễn thủ thấy được phù này kiếm. Các nàng đã nhìn ngây người, lúc nào phù kiếm loại này chân quý đồ vật, giống bán buôn đồng dạng xuất hiện. Biến giống đường cái hàng đồng dạng nhiều. Còn có thiếu chủ trên người bộ này khôi giáp, có vẻ như người thiếu chủ này không phải một cái bình thường thông linh cảnh võ giả đâu. Thanh Khắc Ngân thái dương hiện đầy mồ hôi, sức chiến đấu gấp 10 lần bộ phát sau. Khống chế một thanh bảy hợp nhất cự kiếm, lại thêm 10 chôi phù kiếm đã là cực hạn của hắn. Lấy tinh thần lực của hắn, lúc này cũng có chút phí sức. Mà cái này 10 chôi hình thù kỳ quái phi kiếm, cùng bảy hợp nhất cự kiếm đồng dạng, là một loại có thể sáp nhập vì 10 hợp nhất phi kiếm phù kiếm. Đồng thời, đây cũng là hợp thể phi kiếm một cái cực hạn. Thanh Khắc Ngân thử qua càng nhiều tổ hợp phi kiếm, nhưng lại không cách nào tổ hợp ra 11 hợp nhất phù kiếm. Bất quá 10 hợp nhất phù kiếm uy lực, đã chọn vẹn là 7 hợp nhất phù kiếm uy lực gấp 3 trở lên. Dùng để đối phó bóng đen, đối kháng chính diện có lẽ khó mà thu được hiệu quả, nếu như đánh lén một kích, có lẽ sẽ thu được kỳ hiệu. Thanh Khắc Ngân lúc này cũng là liều mạng. Linh văn hộ khải bên trên năng lượng liên tục không ngừng tràn vào đến Thanh Khắc Ngân thể nội, chịu đựng hắn tiêu hao. Trong không gian cái kia đạo tiên cấp linh mạch cũng tại đem linh khí rót vào đến Thanh Khắc Ngân thân thể. Không chỉ có như thế, tại Thanh Khắc Ngân ra hiệu dưới, Du Chỉ Tán đem phong ấn hơn 10 đạo địa cấp linh mạch túi chứa vật mở ra, đem mười mấy đầu địa cấp linh mạch phóng xuất ra. Hơn 10 đạo địa cấp linh mạch mới vừa xuất hiện, toàn bộ khu mỏ cả bên trong trong nháy mắt bị khổng lồ linh khí tràn ngập. Nhưng rất nhanh, Linh Văn Thánh Khải càng là chủ động mở ra không gian, đem vậy cái này hơn 10 đạo địa cấp linh mạch nuốt vào không gian, sau đó liên tục không ngừng đem linh khí truyền thâu hướng Thanh Khắc Ngân. Cùng một thời gian, chứa chiến tranh pháp khí túi trữ vật cũng bị Du Chỉ Tán mở ra. Bốn đống to lớn linh kiện rơi vào sau lưng 10 cái mỹ nhân cùng tiến thủ trước mắt. Sau lưng 10 cái mỹ nhân rất nhanh hiểu ý, 10 nhân mã tốt nhất trước một bước, ba chân bốn cẳng đem cái này chiến tranh pháp khí, phá rồng cự nọ lắp ráp. Bạo cho ta. Thanh Khắc Ngân đột nhiên dẫn nổ trôi này bảy hợp nhất cự kiếm. Bảy hợp nhất cự kiếm bên trên năng lượng cường đại lập tức dẫn bạo ra, uy lực to lớn xung kích hướng bóng đen. Ma linh hộ thể. Bóng đen cuồng hống một tiếng, nguyên bản cùng bảy hợp nhất cự kiếm chiến đấu quần quật ma khí, trong nháy mắt ngưng tụ đến trên người hắn, kia bảy hợp nhất cự kiếm tự bạo ra năng lượng vậy mà hoàn toàn bị bóng đen trên người ma khí ngăn trở. Cái này ma linh hộ thể hiển nhiên là rất không tệ pháp thuật hoặc là võ kỹ, thời điểm then chốt thật sự là có thể chống đỡ một mạng sử dụng. Ghê tởm, ta sẽ để cho các ngươi chết. Bóng đen song mở rộng giường, muốn phóng thích một cái cường đại kỹ năng, tốt nhất cử đem Thanh Khắc Ngân bọn người cắn quét. Đúng lúc này, Thanh Khắc Ngân âm thầm tổ hợp lên 10 hợp nhất cự kiếm đột nhiên xuất hiện. Một kiếm này quả thực là thần lai chi bút, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại bóng đen ngay phía trước, một kiếm đâm về hắn khuôn mặt. Thẳng tắp đâm về phía bóng đen, giống muốn đem hắn đâm thủng đồng dạng. Giống. Bóng đen cơ hồ không thể tin được, Thanh Khắc Ngân trên thân vậy mà lại còn có phù kiếm, tiểu tử này trong nhà là bán buôn phù kiếm hay sao? Khẩn cấp bên trong, bóng đen quả quyết từ bỏ ngay tại thi triển kỹ năng, há mồm phun ra một làn khói trụ. Thuốc lá này trụ tựa hồ là một đạo côn trạng pháp khí bộ dáng, nếu như ngưng tụ thành hình có lẽ sẽ là vũ khí rất cường đại. Chỉ là hắn đạo này cột khói còn không có thành hình, Thanh Khắc Ngân trôi này mười hợp nhất cự kiếm đã thẳng tắp gai bên trên cột khói. Cột khói còn không có ngưng tụ, liền như một khối đậu hũ, tùy tiện bị cự kiếm phá vỡ, hóa thành vỡ nát, lại lần nữa hóa thành khói đen tuôn ra trở lại bóng đen trong miệng. Mà mười hợp nhất cự kiếm dư thế không ngừng, trực tiếp đâm về bóng đen miệng. Bóng đen trong lòng cuồng nộ, hắn chưa từng nghĩ tới mình vậy mà lại bị một cái thông linh cảnh vật nhỏ đau khổ áp chế. Từ hiện thân đến bây giờ, hắn dĩ nhiên thẳng đến ở vào hạ phong. Đây là hắn chưa từng có kinh lịch. Muốn ác, chỉ là một cái thông linh cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà đem ta bức đến loại tình trạng này. Bóng đen giận dữ, trong miệng hắn khói đen lần nữa phun ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tay phải hắn phía trên, đem hắn tay phải bao lấy. Đồng thời, tay phải hắn xuất thủ như điện, hung hăng chụp vào mười hợp nhất cự kiếm, tựa hồ muốn đem cái này cự kiếm sinh sinh bóp nát. Mơ tưởng, phá cho ta. Thanh Khắc Ngân hét lớn một tiếng, linh văn thánh khải bên trong thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch toàn bộ thiêu đốt. Đồng thời, thiên cấp linh mạch, địa cấp linh mạch cũng đều đem tất cả linh khí toàn bộ rút ra, tuần hướng Thanh Khắc Ngân. Lần này ép linh khí về sau, đạo này thiên cấp linh mạch cùng hơn 10 đạo địa cấp linh mạch chỉ sợ phải lớn thời gian nửa năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Không chỉ là linh thạch cùng linh mạch, một chút chứa đại lượng linh khí linh đan cũng bị thánh khải không gian hóa thành linh khí, sau đó tất cả linh khí tuần hướng Thanh Khắc Ngân, lại bị Thanh Khắc Ngân bổ sung đến kia 10 hợp nhất cự kiếm bên trong. Như thế số lượng linh khí ra chỉ phía dưới, 10 hợp nhất cự kiếm trong nháy mắt nổ lên hoa mắt đến cực điểm đến quá mang. Đây đã là Thanh Khắc Ngân bây giờ có thể thi triển mạnh nhất một kiếm, nếu như một kiếm này thất bại, hắn lập tức liền để Hoang Tháp đem tất cả mọi người chứa vào trong đó, sau đó cấp tốc làm mệnh. Gia trì Thanh Khắc Ngân gần như toàn bộ thân gia năng lượng 10 hợp nhất cự kiếm là bực nào sắc bén. Bóng đen cự thủ không cách nào ngăn cản cự kiếm phong mang. Cự kiếm chạm tại bóng đen trong lòng bàn tay, một đường chém xuống. Đem bóng đen cánh tay từ trong lòng bàn tay chính giữa mở ra, một mực cắt đến bả vai. Sau đó, nửa cái cánh tay ba một tiếng rơi vào mặt đất. A. Bóng đen hét thảm một tiếng, hắn vậy mà thụ thương, tại một cái mới thông linh cảnh nhân loại trong tay bị trọng thương. Mà Thanh Khắc Ngân, khi nhìn đến rơi vào mặt đất nửa cái cánh tay lúc, trong lòng hơi động. Đại thôn phệ thần thông. Hắn hét lớn một tiếng, không chút do dự thi triển đại thôn phệ thần thông, nhất cử đem chọn cánh tay thôn phệ. Người một chết. Bóng đen đồng dạng hét lớn một tiếng, hoàn hảo tay trái hung hăng đập vào 10 hợp nhất cự kiếm trên thân, đem cự kiếm đánh bay ra ngoài, đồng thời cả người hắn nhào về phía Thanh Khắc Ngân. Mà lúc này, 10 tên mỹ nhân rốt cục đem phá rồng cự nỏ loay hoay hoàn thành, cự tiễn siêu một tiếng bắn về phía bóng đen. Cự nỏ tên bắn ra tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là cực lớn. Bóng đen không thể không dừng lại thân hình đi ngăn cản 10 vị mỹ nhân bắn ra cái này một tên nỏ. Chính là như thế dừng một chút thời gian, Thanh Khắc Ngân đã đem kia nửa cái cánh tay thôn phệ. Quy 1 chương 161, hạnh phúc cưỡi tên lửa tấn cấp. Bóng đen này thân thể mặc dù không phải thuần năng lượng thể, nhưng lại ngoài ý muốn có thể bị đại thôn phệ thần thông thôn phệ, hóa thành quần quần tinh khiết năng lượng. Thanh Khắc Ngân cũng chỉ là thử một chút, chỉ là bản năng nghĩ thi triển một chút đại thôn phệ thuật, thậm chí cũng không có nghĩ qua bóng đen thân thể có thể bị đại thôn phệ thuật chuyển hóa. Bất quá hắn một chiêu này đại thôn phệ thuật xem như dùng đúng. Nhưng mà bóng đen này là cỡ nào cường đại, hắn cái này nửa cái cánh tay bên trong ẩn chứa năng lượng cũng đủ để đem Thanh Khắc Ngân no bạo. Cũng may lúc này Thanh Khắc Ngân đã không phải là lúc trước thông linh truyền bí cảnh bình định phong bên trên cái kia Thanh Khắc Ngân. Hắn lúc này không chỉ có đã tấn thăng thông linh cảnh nhị trọng, càng đem linh văn thánh khải thần thông hoàn thiện. Từ đó có một cái kỳ diệu tồn trữ năng lượng không gian thánh khải không gian. Cái này thần kỳ thánh khải không gian liền như một cái vũ trụ đồng dạng vô biên vô hạn, vô luận cỡ nào năng lượng to lớn đều không thể đem thánh khải không gian tràn ngập. Đại thôn vệ thần thông liên tục không ngừng đem bóng đen nửa cái cánh tay hóa thành tinh khiết năng lượng, mà những năng lượng này bị Thanh Khắc Ngân điên cuồng rót vào linh văn thánh khải không gian, miễn cho lo bạo chính mình. Đại thôn vệ thần thông cùng tổ hợp thần thông, linh văn thánh khải thuật phối hợp lẫn nhau phía dưới, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, bóng đen toàn bộ cánh tay đã toàn bộ bị hóa thành năng lượng, cất giữ tại thánh khải không gian bên trong. Mà lúc này, giữa không trung bóng đen chính co vào thân hình, một quyền đem phá rồng cự nỏ tên nỏ đánh thành phấn vụn. Hắn nhìn thấy cánh tay của mình lại bị người hấp thu chuyển hóa, thật sự là khí nội tạng đều muốn bạo chết. Mười vị mỹ nhân nhìn thấy bóng đen vậy mà một quyền đánh nát tên nỏ, không khỏi liếc nhau, lộ ra cười khổ. Phá rồng cự nỏ mặc dù uy lực các nàng biết được, nhưng liên phá rồng cự nỏ đều không đả thương được bóng đen, các nàng bây giờ không có cái khác chiêu số cùng biện pháp. Thật chẳng lẽ muốn chờ không chết được? Mười vị mỹ nhân không tự chủ được đem ánh mắt rơi về phía trước người kia người mặc huyền kim áo giáp tân thiếu chủ thân bên trên. Có lẽ chính các nàng cũng không dám tưởng tượng, có lẽ vị này mới thiếu chủ sẽ có biện pháp cũng không nhất định. Các nàng trong lòng có một loại không nói ra được hy vọng. Bổ sung năng lượng hoàn tất Thanh Khắc Ngân đột nhiên mở to mắt lên, trong lòng của hắn một tiếng quát nhẹ, đạt được bóng đen cánh tay biến thành linh lực ủng hộ. Hắn lần nữa từ linh văn thánh khải không gian bên trong rút ra cái này mênh mông năng lượng, một lần nữa rót vào mười hợp nhất cự kiếm bên trong. Nguyên bản bị bóng đen một trưởng vỗ bay về sau, liền lung lay sắp đổ mười hợp nhất cự kiếm, lần nữa đạt được Thanh Khắc Ngân mạnh hữu lực ủng hộ. Sau đó, nó liền như an thuốc kích thích đồng dạng lần nữa nổ lên hoa mắt quang mang. Nhưng ở Thanh Khắc Ngân không chế hạ, quang mang này lóe lên liền biến mất, ai cũng không có phát giác. Đồng thời, cái này mười hợp nhất cự kiếm ẩn tàng hết thể khí tức, lặng lẽ, rất âm hiểm từ bóng đen sau lưng nổ lên, từ dưới lên trên chém về phía bóng đen. 3. Lúc này, có lẽ là cảm ứng được Thanh Khắc Ngân quyết tâm, một mực gần nút tại Thanh Khắc Ngân thể nội hai tầng hoang tháp từ trong cơ thể hắn bay ra. Hoang tháp sau khi xuất hiện, đón gió căng phồng lên, đột nhiên hóa thành một tòa cự đại hai tầng thanh đồng tháp cao. Quả nhiên trong tay ngươi, ngươi không ngờ trải qua có thể khống chế nó. Bóng đen nhìn thấy này đôi tầng hoang tháp sau, đầu tiên là vô tận oán hận, lại nói tiếp, hắn nhìn thấy cái này hoang tháp từ trên hướng xuống hung hăng hướng hắn chấn áp xuống lúc, hắn lập tức hơi kinh ngạc. Hô, to lớn hoang tháp hướng phía bóng đen chấn áp mà xuống. Mơ tưởng, ta đã từ trong tay ngươi chạy ra, ngươi mơ tưởng lần nữa chấn áp ta. Bóng đen gào thét, trên thân ma khí quần quật mà ra, bị nạo một nửa cánh tay phải tại ma khí tác dụng dưới cấp tốc khôi phục. Bóng đen hai tay chỉ lên trời, ma khí hướng phía hoang tháp dũng mãnh lao tới, muốn ngăn cản chấn áp mà xuống hoang tháp. Nếu như không có quấy nhiễu, chỉ bằng hoang tháp là tuyệt đối không cách nào chấn áp bóng đen. Vậy mà lúc này, tại bóng đen dưới thân, trôi này mười hợp nhất cự kiếm chính vô sỉ từ hắn vượt dưới phát động đánh lén. Mà đổi thành một bên, tại sinh tử thời khắc, mười vị mỹ nhân lần nữa bộc phát ra vô tận tiềm lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, các nàng lần nữa đem phá rồng cự nỏ lắp đặt tên nỏ. Chiến tranh pháp khí gầm thét hướng về bóng đen phát động công kích. Thao tác phá rồng cự nỏ phong đêm vĩ đại mỹ nhân bị chiến tranh pháp khí cường đại lực phản chấn bắn bay ra ngoài, còn lại 9 tên mỹ nhân thật nhanh nên đón, đưa nàng tiếp được. Ánh mắt của các nàng tất cả đều nhìn chỗ không bên trong bóng đen. Giờ khắc này, Thanh Khắc Ngân một đoàn người có thể nói là át chủ bài ra hết. Nếu như không có cách nào xử lý bóng đen, cũng chỉ có đường chạy. 3. Xử lý hắn, nhất định phải xử lý hắn. Thập đại mỹ nữ người hai tay nắm chặt. A a a. Mơ tưởng, các ngươi tất cả đều phải chết. Bóng đen giống to, hai tay thành quyền, từng quyền đánh kích đỉnh đầu hoang tháp, trong miệng liên tục gào thét, mà ngươi cái này phá tháp, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn vỡ nát. Đột nhiên, xoẹt. Dường như có đồ vật gì bị đâm phá dáng vẻ. Đó lấy, giữa không trung bóng đen trong nháy mắt đốn nộ, nguyên lai là dưới người hắn nhất kiểu nộ địa phương, bị người vô tình gai đấu. Rất đau, vẫn còn mang theo điểm ẩn ẩn không nói ra được. Khoái cảm. Một giọt hạnh phúc nước mắt từ bóng đen khỏe mắt trượt xuống. Chết đi. Thanh Khắc Ngân lại là vô tình chi cực, mười hợp nhất cự kiếm từ dưới lên trên, đem bóng đen thân thể dần dần chém ra. Rầm rầm rầm. Phá rồng cự nọ ở đây cho bóng đen đến một cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đỉnh đầu hoang tháp càng là thêm chút sức hung hăng chấn áp mà xuống. Tam phương dưới áp lực, bóng đen thân thể lại bị cắt chém chia 5 x 7. Nhưng là, bóng đen không có chết, giống hắn loại này đẳng cấp tồn tại, đã bị chém thành muôn mảnh, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy giết hắn. Đại thôn phệ thần thông. Thanh Khắc Ngân đỏ hừng mắt, nhắm ngay không trung kia vô số ma khí cùng bóng đen vỡ vụn thân thể, phát động đại thôn phệ thần thông. Những này đều là năng lượng, tinh khiết năng lượng. Vô số năng lượng liên tục không ngừng hướng Thanh Khắc Ngân vào tới, lại bị Thanh Khắc Ngân chuyển tay đưa vào thánh khải không gian bên trong. Tại đại thôn phệ thuật không ngừng vận hành trong lúc đó, Thanh Khắc Ngân thậm chí còn gan to bằng trời, khai thông linh văn thánh khải cái thứ 2 công năng, trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới. Dù sao bóng đen biến thành năng lượng là khổng lồ như thế, vừa vặn có thể dùng đến hóa thành tăng lên cảnh giới năng lượng. Cùng lúc ấy thông linh cảnh một tầng tấn thăng nhị trọng lúc đồng dạng. Đương Thanh Khắc Ngân trong nháy mắt tăng lên cảnh giới về sau, thông linh cảnh bước thứ 3 cảnh giới cần đả thông kinh mạch, vào giờ khắc này bị liên tục không ngừng năng lượng trong nháy mắt đả thông. Đồng thời liên quan tới cảnh giới cảm ngộ cũng cùng nhau hiện lên ở Thanh Khắc Ngân trong lòng. 3 phút thời gian trôi qua sau, tạm thời tăng lên cảnh giới hạ xuống. Thanh Khắc Ngân khôi phục thực lực đến thông linh cảnh đệ nhị trọng tiêu chuẩn. Nhưng hắn thể nội liên quan tới tầng cảnh giới thứ 3 kinh mạch đã toàn bộ bị đả thông. Sau đó, liên tục không ngừng bị đại thôn vệ thuật chuyển hóa bóng đen thân thể, hóa thành tinh khiết năng lượng, một nháy mắt lấp đầy Thanh Khắc Ngân đan điền, kinh mạch, khiếu huyệt, đem hắn thực lực đẩy lên thông linh cảnh đệ tam trọng. Thanh Khắc Ngân lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn không chút do dự lần nữa thi triển linh văn thánh khải tạm thời tăng lên cảnh giới công năng. Đây thật là cơ hữu cả đời cùng một chỗ, một hoa cúc, cả một đời. Dâng hiến mình hoa cúc bóng đen, cuối cùng càng đem mình vô hạn thân thể hóa thành quần quần không hết năng lượng, lấy hỏa tiễn tốc độ thôi động Thanh Khắc Ngân cảnh giới bồng bột phát triển. Quy 1 chương 162, Thanh Mẫu. Kỳ khu, Hoành Linh núi. Thanh Khắc Ngân một đoàn người xuyên qua khu mỏ cạn, lại đi 2 canh giờ lộ trình về sau, rốt cục đi tới Hoành Linh núi khu vực. Đoạn đường này đến, xem như có mạo hiểm cũng có kinh hỉ. Dẫn đến hiện tại đến mắt đến về sau, Thanh Khắc Ngân vậy mà sinh ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trải qua Ngọc Linh khu mỏ cạn cùng bóng đen kia một trận chiến về sau, sau lưng 10 tên cưỡi tại thập tự thú bên trên mỹ nhân, lần này là thật lòng đối Thanh Khắc Ngân thần phục. Trước đó các nàng nhận Thanh Khắc Ngân vì thiếu chủ yếu là bởi vì Lăng lão mệnh lệnh. Các nàng là Lăng lão từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, hoàn toàn chung với Lăng lão. Lăng lão lên tiếng đưa các nàng bàn cho thiếu chủ vì tùy tùng, các nàng liền tuân theo Lăng lão mệnh lệnh, trung tâm đi theo Thanh Khắc Ngân, nhưng loại này trung tâm hoàn toàn là thành lập trên người Lăng lão. Mà bây giờ, các nàng 10 người là thật tâm thần phục, hoàn toàn phát ra từ nội tâm cam nguyện đi theo tại Thanh Khắc Ngân thủ hạ. Đến Hoành Linh phía sau núi, sư muội Cao Dung Dung lập tức hưng phấn lên. Cùng Thanh Khắc Ngân so ra, nàng dọc theo con đường này ngược lại là qua rất là nhàm chán, chỉ có tại Lăng lão trong bảo khố chọn bảo vật lúc để nàng thoáng kích động một chút. Về phần trước đó kia khu mộ quặng chi chiến, nàng rất khẩn trương, nhưng nàng hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể lo lắng xung. Hiện tại, đặt tới Hoành Linh phía sau núi, nàng lập tức thả ra, nơi này mới là nàng thiên địa. Nàng có thể ở chỗ này thỏa thích mở ra sở học, biết dược liệu, hái thuốc, vận bịu quên cả trời đất. Hoành Linh núi là một chỗ dược liệu sinh trưởng chi địa, trong đó sinh trưởng đủ loại dược liệu, so với Thanh Thị bộ lạc cấm địa dãy núi đến cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là diện tích không có cấm địa dãy núi khổng lồ như vậy thôi, cho nên cũng không có Thanh Thị bộ lạc cấm địa dãy núi như vậy có danh tiếng. Trên đường đi, Cao Dung Dung hái rất nhiều dược vật, chứa vào nàng trên lưng trong hành trang. Chỉ chốc lát sau, nàng ba lô nhỏ đã bắt đầu biến phình lên. Thanh Khắc Ngân nhìn xem nàng vất vả con bao lớn, cười ha ha. Sau đó, hắn gửi đưa cái túi trữ vật cho Cao Dung Dung. Đây là túi trữ vật. Cao Dung Dung tiếp nhận cái này túi trữ vật, lộ vẻ có chút kích động. Muốn tại phái Thanh Thành bên trong, chỉ có đạt tới thông linh cảnh sau đệ tử mới có thể nhận lấy một con túi trữ vật đâu. Giống nàng dạng này luyện đan đệ tử cũng chỉ có đạt tới nhất định đan sư đẳng cấp sau mới có thể có được một con túi trữ vật. Nàng cách cảnh giới kia còn rất xa. Cái đồ chơi này ta rất nhiều, đưa ngươi. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói, trên người hắn túi trữ vật thực tình không ít, lần này Lăng lão lại giao cho hắn 10 con. Ngoại trừ chứa phá rồng cự nọ 4 cái túi trữ vật, cái khác 60 trong túi trữ vật đã bị Thanh Khắc Ngân rời không. Tăng thêm trước đó tại thông linh truyền bí cảnh bên trong thu hoạch, Thanh Khắc Ngân trên người bây giờ còn có tiếp cận 60 cái trống không túi trữ vật đâu. Loại này dùng để tặng người cũng là không. Đưa ta. Cao Dung Dung vô cùng kích động tạ ơn Thanh sư huynh. Đem ba lô để vào túi trữ vật về sau, Cao Dung Dung cười hì hì nói sư huynh, chờ ta tìm tới liệt hỏa vậy quả, luyện chế ra gia tăng hỏa thuộc tính chân khí đan dược về sau, nhất định vì Thanh sư huynh ngươi lưu một phần. Vậy ta liền đa tạ Cao sư muội đi. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói. Không khách khí. Cao Dung Dung cười hắc hắc, chui đầu vào cái này hoành lĩnh trong núi tìm kiếm liệt hỏa vậy quả, cái này vậy quả là hoành lĩnh núi đặc sản, bất quá nghĩ tại như thế một tòa núi lớn bên trong tìm kiếm dược liệu cũng là không phải chuyện dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, cái này liệt hỏa vậy quả sinh trưởng vị trí bắt mô hình không chừng, toàn bộ hoành lĩnh núi cũng có thể xuất hiện trái cây này. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng không bao lâu liền có thể tìm tới. Vận khí không tốt, có lẽ nhảy lượt cả tòa hoành lĩnh núi mới có thể tìm được một viên. Loại chuyện này tuyệt nhìn nhân phẩm. Một nhóm 12 người bất đắc dĩ, chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng trong núi chạy loạn một trận. Lúc này, khoảng cách nơi đây vạn dặm xa Hỗn Nguyên giáo bên trong, một mập mạp đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trung quanh phục đại hắn Hỗn Nguyên giáo đệ tử từng cái bị hù quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Bởi vì những đệ tử này, trước mắt cái tên mập mạp này thế nhưng là Hỗn Nguyên giáo 13 vị võ đạo đại năng bậc thứ 3 một trong. Trong giáo càng có được vô thượng quyền lực, Hỗn Nguyên giáo đệ tử e ngại hắn còn hơn nhiều trưởng môn. Bởi vì mập mạp này là cái tàn nhẫn vô cùng đại năng, liền xem như hắn thân truyền đệ tử, một khi có làm không tốt địa phương, cũng sẽ bị hắn sinh sinh xé rách. Húng chi bọn hắn những này phổ thông đệ tử, nếu như mập mạp phẫn nộ giết bọn hắn, trong giáo cũng sẽ không có người bởi vì bọn hắn những này hèn mọn phổ thông đệ tử mà chỉ trích mập mạp. Mà lại, mập mạp này trong giáo địa vị cực kỳ đặc thù. Hắn hao hết Hỗn Nguyên giáo vô số tài lực nhân lực, tại Thục Châu các nơi thành lập kỳ quái thanh đồng kiến trúc, cũng điều động Hỗn Nguyên giáo đệ tử làm thủ tháp người. Để Hỗn Nguyên giáo đại bộ phận tinh anh vì thủ hộ kỳ quái thanh đồng kiến trúc mà bị khốn tại một phương, khiến cho tu vi rất khó tiến, lãng phí rất nhiều tu luyện. Mập mạp này làm như thế hao hết vô số tài lực, lại lãng phí vô số đệ tử tu hành, nhưng Hỗn Nguyên giáo cao tầng lại hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ, tương phản tựa hồ ngầm thừa nhận hành vi của hắn, mặc hắn sai sử Hỗn Nguyên giáo trên dưới vì hắn làm việc. Cả kiện sự tình bên trong đều lộ ra vô cùng kỳ dị, đây càng để phổ thông Hỗn Nguyên giáo đệ tử biến e ngại mập mạp này. Mà lúc này, mập mạp này lại đột nhiên tức giận như thế, không phải phát sinh sự tình. Những đệ tử này run lẩy bẩy, thậm chí không dám nhìn mập mạp một chút. Sợ nhìn mập mạp một chút, liền trở thành mập mạp phát tiết phẫn nộ nơi chút giận. Đáng chết, khả năng. Mập mạp gầm thét hoàn tất về sau, mập mạp thân thể phóng lên tận trời. Đồng thời, một thanh cự đao đột nhiên thoáng hiện tại dưới chân hắn, đây chính là hắn bản mệnh vũ khí. Hắn cứ như vậy giẫm lên cự đao, thẳng hướng về phái Thanh Thành phương hướng bay đi. Đây chính là võ đạo đại năng bước thứ 3 uy năng, có thể luyện chế bản mệnh pháp khí, ngự khí phi hành. Một mực chờ đến mập mạp bay ra ngoài rất xa về sau, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Hỗn Nguyên giáo đệ tử mới từng cái run rẩy từ dưới đất bò dậy, trên mặt tất cả đều mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Đồng thời tất cả mọi người kính ý nhìn qua mập mạp đi xa thân ảnh, cũng không phải ai chọc giận vị này đại năng, để hắn tức giận như thế. Người kia sợ rằng sẽ bị mập mạp đại năng chém thành muôn mảnh đi. Trên bầu trời, mập mạp ngự đao cấp tốc phi hành, trên mặt hắn biểu lộ dữ tợn, hắn càng bay càng nhanh, bộ mặt vậy mà chậm rãi khô nứt ra, từ trên mặt hắn trong cái khe, ẩn ẩn tiết lộ ra từng đạo màu đen hơi khói, hình thành một cái bóng đen ảo ảnh. Cái này màu đen hơi khói, giống cực kỳ bị Thanh Khắc Ngân bạo cúc chém giết bóng đen. Ghê tởm, ghê tởm. Lại có người chém giết phân thân một trong. Có thể như vậy, chúng ta những này phân thân không phải bất tử bất diệt sao, vì sẽ bị giết chết. Liên thượng cổ người kia đều giết không chết bọn ta, chỉ có thể đem chúng ta phong ấn, đến cùng có ai lại giết chúng ta? Đã mất đi cái này phân thân một trong, chúng ta về sau dung hợp làm một thể. Mập mạp cắn răng hận nói. Hắn cùng bóng đen kia, tất cả đều là thượng của một vị nào đó đại ma bị chém thành vài khúc sau hình thành phân thân. Bọn hắn tất cả đều bị phong ấn tại hoang tháp phía dưới. Từ trong trí nhớ của hắn, bọn hắn căn bản là không có cách bị giết chết. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, hắn cảm ứng được cùng đồng dạng thân là phân thân một trong bóng đen, bị người chém giết. Là bị chém giết, mà không phải bị một lần nữa phong ấn. Thế gian này, vậy mà xuất hiện có thể chém giết phương pháp của bọn hắn à, cái này khiến hắn vừa giận, lại sợ. Nói đến, bị hắn từ thông linh tuyển bí cảnh bên trong thả ra bóng đen, không phải trước đó không lâu vừa giống như hắn phụ thân đến Hỗn Nguyên giáo một đệ tử trên thân sao, vì sẽ bị chém giết. Rốt cuộc xảy ra sự tình. Vô luận như thế nào, hắn muốn đuổi nhìn một chút, vô luận là ai giết phân thân một trong bóng đen, hắn cũng phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn một bên phi hành, một bên trên thân lại tản ra vô tận sát khí. Hắn thực sự không đè nén được sát khí, liền tùy ý cái này sát ý lan ra. Trên đường đi, hắn phi hành qua địa phương, vô số hung thú bị sát khí của hắn kinh hãi chạy trốn từ phía. Trong đó, có chút cao cấp hung thú ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt lộ ra ánh mắt kỳ quái. 3. Thanh thị bộ lạc. A Di, ngươi lại tới tới hoa. Thủ hộ hẻm núi Thanh thị tộc người cười lấy đối một thân mang màu lam váy vải mỹ phụ nhân cười nói. Màu lam váy vải mỹ phụ nhân nhẹ gật đầu, sau đó trở về Thanh thị bộ lạc miệng hẻm núi cách đó không xa. Nơi đó có cái lều lớn tử, có thể tạo được che gió che mưa hiệu quả. Cái này lều mặc dù đơn sơ, nhưng cũng là Thanh thị bộ lạc tộc nhân một điểm tâm ý. Tại lều lớn dưới, chôn sống lấy một cái đã không thành hình người ra hỏa, lúc này hắn hai mắt vô thần. Đây là Thanh Quý, là cái kia bị Thanh Khắc Ngân chôn sống Thanh Quý. Hắn lại còn không chết, còn sống. Nếu như Thanh Khắc Ngân ở đây, chỉ sợ cũng phải rất kinh ngạc Thanh Quý còn có thể sống được đi. Bất quá lúc này Thanh Quý, thật là so chết còn khó qua. Tóc hai bù xù, gầy như khô lâu. Thanh Quý cảm giác thân thể đều đã mất đi chi giác, nhưng không vì hắn còn sống. Nơi xa, kia màu lam váy vải mỹ phụ nhân, là Thanh Khắc Ngân mẫu thân. Thanh Quý vừa nhìn thấy cái này, đôi mắt vô thần bên trong tuân ra một loại đặc đến không tản ra nổi bí thương. Cái này đầu óc có vấn đề, thật giống tới nước đồng dạng mỗi ngày cho hắn tới nước, hơn nữa còn sẽ đừng cho hắn ăn một chút đan dược, để hắn không bị chết rơi. Thanh Quý một mặt chết lặng, hắn sớm nhất thời điểm cầu xin tha thứ, đến sau cùng muốn chết. Nhưng đôi trước mắt mỹ phụ nhân kia tới nói hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng hắn chết lặng, hoàn toàn không có phản ứng, liền như người chết đồng dạng theo người khác giày vò. Tại Thanh Mẫu sau lưng, Thanh Yến đi theo tại mẫu thân sau lưng chiếu cố mẫu thân. Y như di vãng, Thanh Mẫu bắt đầu cho Thanh Quý tới nước. Thanh Yến im lặng mặc làm bạn tại mẫu thân sau lưng, không có ngăn cản mẫu thân cho Thanh Quý tới nước. Chuyện này tựa hồ đã trở thành mẫu thân mỗi ngày chỉ có giải trí. Đột nhiên, Thanh Mẫu dừng lại tới nước động tác. A, có người nghĩ đối ngấn mà động thủ nha. Thanh Mẫu đột nhiên. Sau lưng Thanh Yến đột nhiên dừng lại, nàng ngơ ngác ngắm nhìn mẫu thân, từ mẫu thân bi thương quá độ về sau, nàng từ vẫn chưa hề nói chuyện a. Bất chi bất giác, cũng đã nhiều năm như vậy, ba đứa hải tử cũng đều trưởng thành. Là thời điểm, rời đi. Thanh Mẫu nói một mình. Đột nhiên nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Thanh Yến, cười nói đối Yến Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi đại ca đi. Dẫn ta đi gặp đại ca, mẫu thân, ngài không sao? Thanh Yến có chút khẩn trương mà hỏi. Ha ha. Thanh Mẫu cười ha ha, nàng giữ chặt Thanh Yến tay, chậm rãi đi về phía trước đi. Thanh Yến chỉ cảm thấy mẫu thân khí lực trên tay thật lớn, nàng chỉ có thể đi theo mẫu thân đi thẳng về phía trước. Trong hư không theo Thanh Mẫu mỗi bước ra một bước, liền sinh ra một đầu thanh liên. Mấy bước bước ra về sau, phía trước liền có một bộ hư không chi môn, Thanh Mẫu cùng Thanh Yến thân hình biến mất tại hư không chi môn bên trong. Thanh Quý sững sờ nhìn qua biến mất hai người, liền như gặp quỷ đồng dạng. Chương 163, Thanh Mẫu. Chương 163, Thanh Mẫu. Là Quy 1 chương 163, bắt giữ mập mạp bóng đen. Thanh Yến có chút ngẩn người nhìn lấy mình mẫu thân, nàng chỉ cảm thấy mẫu thân khí lực trên tay cực lớn, nàng tùy tiện bị mẫu thân nắm tay kéo nhập quang môn bên trong. Quang môn bên trong là một đầu huyền lệ thông đạo, vô số điểm sáng tạo thành thông đạo, mỹ lệ cực kỳ. Nàng đang muốn đưa tay dây vào hộp kia mỹ lệ điểm sáng, lại bị mẫu thân nhẹ nhàng giữ chặt. "Đừng đụng." Mẫu thân mỉm cười hướng nàng nói ra, lại đi một đoạn đường, chỉ thấy đại ca ngươi. "Chúng ta đi gặp đại ca." "Đại ca không phải tại phái Thanh Thành sao?" Thanh Yến nghi ngờ hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng cùng mẫu thân chạy tới cuối lối đi, một cước từ điểm sáng trong thông đạo ra lúc, nàng đột nhiên phát hiện mình vậy mà đứng ở bên trên bầu trời. Bên người là đóa đóa mây trắng đồng bền, mẫu thân hậu trước tay của nàng, có một loại kỳ quái lực lượng tác dụng ở trên người nàng, nàng liền như giẫm lên thực địa đồng dạng giẫm trong hư không. "Đại ca ngươi, ở phía dưới." Mẫu thân hướng nàng cười nói, nói tay nàng chỉ hướng phía dưới một tòa núi lớn, đầu ngón tay một điểm, vừa bên trên mây trắng hướng về tay của mẫu thân ngưng tụ tới, hình thành một mặt trong suốt tấm gương, xuyên thấu qua cái này trong suốt tấm gương Thanh Yến có thể nhìn thấy tại trong núi lớn có một đoàn người ngay tại hành động. Dẫn đầu chính là đại ca Thanh Khắc Ngân, tại đại ca sau lưng còn có 11 cái dài rất đẹp đại tỷ tỷ. Bọn hắn tựa hồ tại trên một ngọn núi tìm kiếm lấy cái gì. "Đại ca, thật là đại ca." Thanh Yến hưng phấn kêu gọi nói, "Chúng ta đi gặp đại ca đi." "Chờ một chút." Thanh Mâu ôn nhu nói. Nàng cứ như vậy lôi kéo Thanh Yến, xa xa đi theo Thanh Khắc Ngân đầu đội thiên không, nhưng không có người phát hiện các nàng đến. Thanh Yến còn tại nghi hoặc, nhưng nàng cũng không hỏi, cứ như vậy từ mẫu thân lôi kéo nàng đứng ở trên bầu trời. Trên thực tế, Thanh Yến trong đầu sớm đã là bột nhão đồng dạng hỗn loạn. Vì cái gì ngày bình thường đầu não không tỉnh táo mẫu thân đột nhiên sẽ thay đổi giống không nhân sự đồng dạng. Hơn nữa nhìn đi lên, mẫu thân đơn giản rất lịch sự, giống tiên nhân, vậy mà có thể kéo lấy nàng để nàng đứng ở trên bầu trời. Đây rốt cuộc là thế nào? Còn có mẫu thân đưa nàng đưa đến nơi này làm cái gì? Là tới gặp đại ca sao? Nếu như là tới gặp đại ca, vậy tại sao không mang theo nàng xuống dưới cùng đại ca gặp mặt? Hoặc là, mẫu thân đang chờ cái gì? Ngay tại Thanh Yến suy nghĩ miên man thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài. Trong tiếng gào tràn đầy vô tận phẫn nộ. Thuận tiếng hét dài phát ra phương hướng nhìn lại, Thanh Yến liền nhìn thấy có một đạo mập mạp bóng người chính hướng phía đại ca Thanh Khắc Ngân chỗ đỉnh núi cuồng sông mà đến, kia mập mạp bóng người chân đạp một thanh cự đao, tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn mấy cái thời gian mấy mắt, liền đã sắp đến đại ca bọn hắn phiến khu vực này trên không. Bất quá so với Thanh Yến cùng Thanh Mẫu chỗ bầu trời độ cao còn kém xa lắm, cho nên mập mạp cùng Thanh Khắc Ngân bọn hắn căn bản không nhìn thấy Thanh Mẫu cùng Thanh Yến. Mà lúc này, ngay tại trong núi tìm thuốc Thanh Khắc Ngân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trôi này giẫm lên phi đao thân ảnh. Cái này mập mạp ra hỏa trên thân mang theo một cỗ khí tức, cũng bị Thanh Khắc Ngân thôn vệ bóng đen kia khí tức cực giống, nhưng lại có một tia khác biệt. Nhìn qua, gia hỏa này dường như cùng bị mình thôn vệ bóng đen có quan hệ. Không phải là tìm mình báo thù tới à, mập mạp này lại là làm sao biết nhóm người mình giết bóng đen kia. Thanh Khắc Ngân hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đưa tay, để sau lưng 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ bảo trì gấp kính sợ, tùy thời chuẩn bị tiến công. Cái kia mập mạp cũng không có vọt thẳng hướng Thanh Khắc Ngân bọn người. Hắn đầu tiên là tại Ngọc Lĩnh dãy núi vị trí dừng lại, một lát sau, hắn hướng thẳng đến Thanh Khắc Ngân đám người phương hướng bay tới. Cảm giác được mặt khác phân thân khí tức, mập mạp ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Khắc Ngân bọn người. "Là ngươi?" Trên bầu trời mập mạp lớn tiếng gầm hét, hắn từ Thanh Khắc Ngân bọn người trên thân cảm ứng được cùng mình đồng xuất một mạch bóng đen khí tức. Đây là Thanh Khắc Ngân bọn người cùng bóng đen chiến đấu qua về sau, dưới thân lưu lại khí tức. "Xin hỏi tiền bối là?" Thanh Khắc Ngân sau lưng, Phong Đêm Ý lên tiếng hỏi. "Là các ngươi giết phân thân đúng không?" Mập mạp không để ý đến Phong Đêm Ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bộ mặt, đầu lâu tất cả đều quỷ dị, triệt để vỡ vụn ra, sau đó quần quần khói đen từ vỡ vụn bộ mặt toát ra. Cuối cùng những này ma khí khói đen tạo thành một cái bóng đen đầu lâu. Đầu lâu này cũng bị Thanh Khắc Ngân thôn vệ bóng đen đầu lâu giống nhau như lúc. Cái này đối phương vì sao lại đến đây nguyên nhân đã không cần giải thích. Thanh Khắc Ngân lúc này khỏe miệng co giật, hắn cảm giác mình miệng quạ đen thuộc tính lại bắt đầu phát tác. Trước đó hắn chỉ là như vậy một cái ý niệm trong đầu, nếu như lại đến một cái bóng đen bị hắn hấp thu liền tốt. Hắn vẹn vẹn nghĩ như vậy thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền thật toát ra một cái bóng đen tới. Tiếc nối là cái này cái thứ hai bóng đen cũng không phải khiến hắn hấp thu, mà là chạy tới giết hắn. Đối mặt như thế một cái thực lực cường đại bóng đen, Thanh Khắc Ngân trong lòng phiền muộn. Hắn hiện tại trong tay lớn nhất sát thủ kiếm, mười hợp nhất phủ kiếm đã lúc trước một trận chiến bên trong tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù hắn hiện tại tấn thăng đến thông linh cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng bàn về sức chiến đấu so với trước đó còn không tăng mà lại giảm đi. Sau lưng 10 vị mỹ nhân đã đang nhanh chóng lắp ráp phá rồng tự nỏ, chỉ là không biết còn tới cùng không kịp. Liền ngay cả Thanh Khắc Ngân sau cùng thủ đoạn, Hoang Tháp đều bởi vì vừa rồi trấn áp trước đó bóng đen kia, tiêu hao năng lượng cực lớn, trong thời gian ngắn khó mà có chỗ tác dụng. Càng quan trọng hơn là, trước mắt cái này mới xuất hiện bóng đen không giống bị bọn hắn chém giết cái kia như thế ở vào suy yếu kỳ. Cái tên mập mạp này bóng đen trên thân ma nguyên bành trướng, hướng đám người triển hiện hắn thực lực cường đại, tuyệt đối là cái cường thịnh nhất thời kỳ võ đạo đại năng bước thứ 3 tiêu chuẩn. Quả nhiên là các ngươi trên người có phân thân khí tức, các ngươi đáng chết. Trên bầu trời mập mạp bóng đen gầm thét, hắn hô to ngón tay một điểm, dưới chân đại đao lập tức nổ lên che trời ma khí. Cự đao thoát ly mập mạp lòng bàn chân, xoay tròn lấy hướng Thanh Khắc Ngân chém xuống. Thế phải đem Thanh Khắc Ngân nhất đao lưỡng đoạn. Mà giờ khắc này, 10 vị mỹ nhân có lẽ là quen tay hay việc nguyên nhân, lần này tại mấy hơi bên trong liền đem phá rồng cự nỏ lắp ráp hoàn tất. Siêu một tiếng, phá rồng cự nỏ bắn ra cung nỏ, hướng phía kia xoay tròn lấy ma đao vào tới. Chỉ là một kiện chiến tranh pháp khí, liền muốn cản ta một đao kia. Trên bầu trời mập mạp cười lạnh, tay phải hắn vung lên, ma đao tốc độ xoay tròn càng nhanh, vô số ma khí bị cự đao ép thành ba mang, huy sải ra. Oeng! Cự đao đụng vào cự nỏ tiễn, sau đó cái kia có thể cho võ đạo đại năng bước thứ 3 tạo thành tổn thương tên nỏ, vậy mà tùy tiện bị ma đao chặt đứt, lại bị ma đao bên trên vẩy ra đao mang chẳng ngựa vỡ nát. Thanh Khắc Ngân trong mày, đồng thời đem linh văn thánh khải không gian bên trong còn tồn giữ lại một điểm năng lượng, toàn bộ hướng phía Hoang Tháp tuôn ra được qua. Đối mặt một đao kia, Thanh Khắc Ngân chỉ có đem hy vọng ký thác tại Hoang Tháp phía trên. Trên bầu trời, Thanh Yến nóng nảy nhìn xem một màn này, mụ mụ, đại ca gặp nguy hiểm. Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Thanh Yến vỗ, một đạo năng lượng tràn vào Thanh Yến thân thể. Sau đó, Thanh Mẫu bung ra cầm Thanh Yến tay, thần kỳ xác thực, lúc này Thanh Yến vẫn như cũ vững vàng đứng thẳng ở bên trên bầu trời. Làm xong đây hết thảy về sau, Thanh Mẫu thân hình khẽ động, biến mất tại Thanh Yến bên người. Sau một khắc, nàng đã tuấn di đến mập mạp cự dưới đao. Thanh Khắc Ngân bọn người chỉ thấy thấy hoa mắt, sau đó một màu lam váy vải mỹ phụ nhân đột nhiên xuất hiện, nàng duỗi ra một chỉ điểm hướng trôi này mà khí che trời cự đao. Ngón tay nhỏ nhắn nhìn qua yếu đuối vô cùng, đặc biệt cùng giữ tận cự đao so sánh, để cho người ta cũng không dám nhìn cả hai va nhau sẽ là làm sao một bộ hạ trạng. Nhưng mà, ba, tiêm kích đụng vào cự trên đao, bao vây lấy cự đao ma khí trong nháy mắt toàn bộ giải tán. Không chỉ có như thế, kia xoay tròn lấy cự đao cũng tại cái này, ngón tay ngọc nhỏ dài hạ hóa thành vỡ nát. Là vỡ nát. Cứng rắn vô cùng cự đao hóa thành phấn mạt, từ không trung bay xuống. Bổ. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, trên bầu trời mập mạp bóng đen hung hăng phun ra một ngụm tâm huyết, con ngươi của hắn thích chặt, chăm chú tiếp cận kia đột nhiên xuất hiện màu lam váy vải mỹ phụ nhân. Không chỉ có là mập mạp bóng đen, Thanh Khắc Ngân đồng dạng trong hai mắt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, chăm chú nhìn phụ nhân này. Cứu binh. 10 vị mỹ nhân cùng tiễn thủ nhìn thấy bị hủy diệt cự đao về sau, lập tức có chút kích động nói: "Mẫu thân." Thanh Khắc Ngân không thể tin được không trung kia màu lam váy vải mỹ nữ người, không phải Thanh Mẫu là ai đâu. Nhưng là, đây quả thật là trong trí nhớ cái kia bởi vì phụ thân sau khi qua đời, bị thương quá độ dẫn đến đại não không thanh tỉnh, có chút hỗn hỗn độn độn mẫu thân. "Người là ai?" Trên bầu trời mập mạp bóng đen nhìn về phía Thanh Mẫu. "Ha ha." Thanh Mẫu đôi mắt cụ xuống, nhếch miệng lên, "Ngươi vừa rồi chặn đánh giết thiếu niên kia, xem như con của ta." Mập mạp bóng đen vừa nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng sợ hãi vô cùng. Nữ nhân trước mắt này quá mạnh, nàng mang đến cho hắn một cảm giác, dù cho so với bản thể của hắn đến cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Cường đại như vậy tồn tại, căn bản không phải hắn cái này bị chia làm tầm 10 khối sau hình thành phân thân có thể so sánh. Mà lại, mình vừa rồi muốn chém giết, lại là con của nàng. Sẽ bị giết chết, trốn, mau trốn. Nghĩ tới đây, mập mạp bóng đen không chút do dự xoay người lên chạy. Mặc dù đã mất đi bản mệnh cự đao, nhưng hắn vẫn như cũ có được võ đạo bước thứ 3 thực lực, phi hành thuật chỉ là một loại tiểu pháp thuật. Coi như không có bản mệnh pháp khí, hắn tốc độ phi hành vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng. Nhưng là, Thanh Mẫu làm sao cho phép hắn cứ như vậy đào tẩu? Nàng biết mập mạp này bóng đen sẽ cho Thanh Khắc Ngân mang đến sát thân nguy cơ, mà lại mập mạp này bóng đen không phải Thanh Khắc Ngân trong thời gian ngắn có thể đối phó. Nếu như thả hắn rời đi, có lẽ qua không được bao lâu, gia hỏa này liền sẽ ngóc đầu trở lại, chém giết Thanh Khắc Ngân. Thanh Mẫu cười ha ha, nàng đưa tay hất lên, từ trong tay áo của nàng bung ra một chương màu bạc thu nạp, đón mập mạp bóng đen thả tới. Chương này tinh xảo lưới bạc vô cùng thần kỳ, vừa ném ra ngoài đi lúc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng ở không trung phi hành một khoảng cách về sau, liền đón gió căng phồng lên, bị Thanh Mẫu ném ra ngoài về phía sau, trong nháy mắt hóa thành một chương phát thiên cái địa lưới lớn, mà lại cái lưới này càng lúc càng lớn, đem bóng đen mập mạp thân ảnh bao phủ tại trong lưới. Đây là thiên la địa võng. Bóng đen mập mạp vô luận như thế nào tăng thêm tốc độ chạy trốn, nhưng như cũ trốn không thoát chương này ngân lấy lưới lớn. Quy 1 chương 164, sinh tử hỏa kiếp. Liên như trốn không thoát lòng bàn tay hầu tử, mập mạp bóng đen cũng là đồng dạng. Vô luận mập mạp bóng đen làm sao phi hành, hướng cái nào bay, làm sao cải biến phương hướng bay, trên dưới trái phải bay, lui về bay, đều không làm nên chuyện gì. To lớn lưới bạc như ảnh tùy hình, vô hạn mở rộng, từ đầu đến cuối bao phủ mập mạp bóng đen đỉnh đầu. Cuối cùng lưới lớn hình thành vây quanh, lập tức bao lại mập mạp bóng đen. Sau đó tại Thanh Mẫu khống chế phía dưới, tấm vong lớn màu bạc cấp tốc thu nạp, đem mập mạp bóng đen thật chặt thu tại lưới bạc bên trong, để hắn cũng không còn cách nào đào thoát. Ha ha. Thanh Mẫu đầu ngón tay kéo một phát, ngân sắc tấm lưới bảo bọc mập mạp, đem hắn kéo đến Thanh Mẫu phương hướng kéo tới. A a a. Mập mạp bóng đen không cam lòng, trên thân màu đen ma nguyên bốc lên, liên tục giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát ra chương này ngân sắc tấm lưới. Cái này ngân sắc tấm lưới căn bản không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, có cực mạnh mục nát phệ tính ma nguyên nhưng căn bản không làm gì được cái này lưới bạc. Một đường phong, mập mạp bóng đen trong tay không ngừng xuất hiện các loại lợi khí, dưới khống chế của hắn hung mãnh chạm tại trên mạng, lại ngay cả một tia ấn cũng vô pháp tại trên mạng lưu lại. Cắt chém, vung chặt tất cả đều vô dụng. Mập mạp bóng đen không khổ tâm, thi triển các loại pháp thuật, lửa phun đóng băng, cũng không làm gì được trương này lưới bạc. Thậm chí hắn tất cả pháp thuật công kích, toàn bộ bị trương này lưới bạc hấp thu cái không còn một mảnh, căn bản là không có cách tác dụng tại lưới bạc bên ngoài. Cái này khiến hắn nghĩ thừa dịp lưới bạc đem hắn rút ngắn về sau, đánh lén kia màu lam áo vải mỹ nữ người ý nghĩ, cũng thất bại. Cuối cùng hắn chỉ có thành thành thật thật bị kéo đến Thanh Mẫu phương hướng. Thanh Mẫu tay phải ngón tay nhỏ nhắn nhất câu, lưới bạc liền bị kéo đến bên người nàng. Sau đó nàng cười ha ha, ngăn chặn lưới bạc, dùng sức hất lên. Bắt giữ lấy mập mạp bóng đen lưới bạc hướng phía Thanh Khắc Ngân vị trí thẳng tắp bay đi. Trên mặt đất, Thanh Khắc Ngân rốt cục lấy lại tinh thần. Đông. Ngân sắc tấm lưới bảo bọc mập mạp, chính xác rơi vào trước mắt hắn. Thanh Khắc Ngân nhấc chân, một cước đá vào mập mạp bóng đen trên thân, lưới bạc bên trong, mập mạp bóng đen tiếng kêu rên liên hồi. Hắn nhớ tới thân một tay lấy Thanh Khắc Ngân đụng thành thịt nát, nhưng đột nhiên trên người lưới bạc biến có ước vạn cân chi trọng, đem hắn triệt để đặt ở trên mặt đất. Căn bản là không có cách đứng dậy. Mà lúc này, 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ đã nhìn ngây người, mập mạp này bóng đen mới vừa xuất hiện các nàng liền có thể cảm giác ra, đó là cái tuyệt đối không kém gì khu mỏ quặng bên trong nhìn thấy bóng đen cường đại tồn tại. Nói cách khác đây cũng là một vị võ đạo bước thứ 3 đại năng. Nhưng chính là như thế một vị võ đạo bước thứ 3 đại năng, lại tại trong nháy mắt bị người dùng lưới bao lại, như chết như heo bị tóm. Lát tại trên mặt đất không ngừng kêu thảm cùng phẫn nộ gào thét. Các nàng cảm giác hết thảy liền như giống như nằm mơ. Thanh Khắc Ngân sư muội Cao Dung Dung còn có chút chấn kinh. Thanh sư huynh mẫu thân vậy mà cường đại như vậy. Một cái võ đạo bước thứ 3 đại năng lại bị nàng trong nháy mắt liền bắt giữ. Đây chính là bắt sống võ đạo đại năng bước thứ 3, so với chém giết càng phải khó hơn vạn phần. Ngân sắc tấm lưới rơi xuống về sau, Thanh Mẫu thân ảnh cũng theo đó nhẹ nhàng rơi xuống, dừng ở Thanh Khắc Ngân trước mặt. Mẫu thân. Thanh Khắc Ngân không dám xác định trước mắt mỹ phụ nhân kia là có hay không chính là Thanh Mẫu, bởi vì trong ký ức của hắn, mẫu thân một mực là cái nhu nhược nữ nhân bình thường. Dù cho không có bởi vì bi thương quá độ biến tinh thần thất thường trước kia, cũng vẹn vẹn người bình thường. Cho nên, hắn cuối cùng thăm dò tính kêu một tiếng. Mẫn. Thanh Mẫu xinh đẹp con ngươi nhìn qua Thanh Khắc Ngân, khẽ gật đầu. Sau đó nàng tay phải tìm đòi, một đóa mây trắng từ trên trời giáng xuống, bay về phía đám người. Mây trắng còn chưa rơi xuống đất, một thân ảnh đã từ trong đám mây trắng vọt ra, nào về phía Thanh Khắc Ngân. Là muội muội Thanh Yến. Thanh Yến. Thanh Khắc Ngân bận bịu giang hai cánh tay, đem tâm can muội muội tiếp được. Cà ca. Thanh Yến bổ nhào vào Thanh Khắc Ngân trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Cũng không biết là bởi vì vừa rồi tràng diện quá mức để nàng lo lắng, hoặc là bởi vì nhìn thấy đại ca sau quá mức vui vẻ, chính nàng cũng nói không rõ ràng. Dù sao chui vào đến đại ca trong ngực về sau, nàng liền ào ào khóc giống lên. Thanh Khắc Ngân chỉ có ôm lấy muội muội, nhẹ nhàng tại nàng trên lưng vỗ vỗ, ôn nhu dỗ dành tâm tình của nàng. Cũng may Thanh Khắc Ngân thân thể trải qua tu luyện về sau, đã lần nữa phát dục. Hắn hiện tại đã giải cao rất nhiều, đem Thanh Yến sau khi nhận được, sẽ không còn như trước kia như thế không hài hòa cảm giác. Trước kia Thanh Yến phát dục quá sớm, cùng Thanh Yến so ra. Hắn cái này làm đại ca cùng Thanh Yến đứng chung một chỗ lúc, ngược lại giống một cái đệ đệ. Một bên Thanh Mẫu ha ha cười nhìn qua Thanh Khắc Ngân cùng Thanh Yến. Trong mắt, lại là một mảnh thanh minh, không giống trước kia hỗn hỗn độn độn. Yến Nhi, ngươi làm sao cũng đến đây? Thanh Khắc Ngân hỏi. Là mụ mụ mang ta tới. Thanh Yến đem nước mắt xoa tại Thanh Khắc Ngân trên quần áo, hì hì cười nói. Thanh Khắc Ngân nghi ngờ nhìn về phía Thanh Mẫu, hắn thực sự có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng. Ta cảm ứng được ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên mới tới. Thanh Mẫu trong mắt mang theo ý cười, ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Còn ta sự tình, ta một giờ đêm điểm cùng các ngươi giảng thuật. Các ngươi cũng đã trưởng thành. Chẳng lẽ mình cái này một nhà còn có cái gì cầu hết kịch bản ẩn giấu đi? Tỷ như phụ thân của mình cùng mẫu thân không phải người bình thường, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân bỏ trốn loại hình. Sau đó lại bị người tìm tới cửa, phụ thân vì bảo vệ hài tử rốt cục bị cửu nhân giết chết. Loại này kịch bản cũng quá cầu hết đi. Nếu như vậy, kế tiếp là không phải mình muốn vì cha báo thù loại hình. Tựa hồ là có thể đoán được Thanh Khắc Ngân ý nghĩ, Thanh Mẫu híp mắt nhếch miệng lên, trong mắt mang theo ý cười. Trước xử lý gia hỏa này đi, ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Thanh Mẫu lên tiếng nói, khoe miệng nàng nhíu nhíu, ra hiệu đám người chú ý trên mặt đất mệt mỏi rụt lại mập mạp bóng đen. 10 tên cung tiễn thủ mỹ nhân trong mắt mang theo hưng phấn, trong một ngày, các nàng liền gặp gỡ hai vị võ đạo bước thứ 3 đại năng, mà lại hai cái đại năng tất cả đều trở tại các nàng một đám người trong tay. Đây thật là rất kích động lòng người sự tình đâu. Chém hắn, ta phải dùng hắn đến xung kích võ đạo bước thứ 3. Thanh Khắc Ngân cắn răng nói, bóng đen này tới tốt lắm, vừa vặn dùng để thăng cảnh giới. Xem ra hắn miệng quạ đen không chỉ có đối với mình hữu hiệu, đối với địch nhân cũng hữu hiệu quả. Mập mạp này bóng đen nhất định trở thành Thanh Khắc Ngân võ đạo tiến thêm một bước vật đại bổ. Chuyện tốt bực này, nếu như lại nhiều gặp gỡ mấy cái bóng đen, cảnh giới của ta chẳng phải là muốn một đường tăng mạnh. Thanh Khắc Ngân thầm nghĩ. Ồ, dùng hắn đến xung kích võ đạo bước thứ 3. Thanh Mẫu nhìn qua Thanh Khắc Ngân, một lát sau nói, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là chỉ cần đem hắn chém giết chính là a. Lưới bạc bên trong mập mạp bóng đen lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Thanh Mẫu ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, đang muốn đem lưới bạc bên trong bóng đen chém giết. Đột nhiên, một bên Thanh Khắc Ngân nhíu mày. Chân khí trong cơ thể hắn biến ngao ngoe muốn động. Mà lại, giữa thiên địa tựa hồ có một loại lực lượng tại hướng thân thể của hắn rót vào. Thanh Khắc Ngân cả khuôn mặt biến đỏ bừng, thể nội liền như có một đạo hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Ai ôi, sinh tử hỏa kiếp. Thanh Mẫu ngắm nhìn Thanh Khắc Ngân, liền nhìn ra thân thể của hắn tình trạng. Quy 1 chương 165, tùy tiện độ kiếp. Sinh tử hỏa kiếp chính là chân chính sinh tử đại kiếp. Không độ được, liền phải hóa thành tro tàn. Thể nội chân hỏa sẽ đem cả người thiêu đốt thành tro tàn, cái gì đều không thể lưu lại. Nhưng chỉ cần vượt qua một kiếp này, liền có thể tấn thăng thông linh cảnh đệ thập trọng cảnh giới tiên tiên cảnh. Từ đó về sau chân khí trong cơ thể cùng ngoại giới kêu gọi lẫn nhau, hình thành tiên tiên chân khí. Đến lúc đó, khoảng cách võ đạo bước thứ 3 liền vẹn vẹn có cách xa một bước. Thanh Khắc Ngân cũng lập tức biết mình tình cảnh hiện tại. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, triển khai hô hấp thổ nạp công pháp. Đồng thời dục hỏa thanh liên quyết triệt để vận chuyển, cả người tinh thần hoàn toàn thu liễm, tinh tế cảm ứng trong thân thể biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác được tại thân thể bên trong có một cỗ chân hỏa từ kinh mạch cuối cùng bắt đầu thiêu đốt. Cái này chân hỏa chính là chân khí trong cơ thể hắn cùng ngoại giới năng lượng dung hợp mà thành. Cái này chân hỏa cực kỳ cường đại, liền như là muốn đem kinh mạch đều thiêu đốt mất, tùy theo mà đến còn có đau đớn kịch liệt. Loại đau nhức này từ trong ra ngoài, vô cùng thống khổ. Rất nhiều thông linh cảnh cựu trọng võ giả tại độ sinh tử hỏa kiếp thời điểm cũng là bởi vì không chịu nổi loại đau nhức này, tâm thần không cách nào hợp nhất, kết quả trong thân thể chân hỏa mất đi khống chế, đem hắn đốt sống chết tươi. Lúc này, nhất định phải báo nguyên quý nhất, chỉ có nhẫn lại ở, để chân hỏa đem kinh mạch trong cơ thể, nội tạng, xương cốt, màng da toàn bộ rèn đốt một lần, để cho người ta thân thể từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên, để chân khí sinh ra biến hóa về chất, dạng này mới tính độ kiếp thành công. Chân hỏa rèn đốt thống khổ có thể nói là trúc đạo cảnh đến thông linh cảnh mới thôi thống khổ nhất tầng cấp. Nhưng là đối Thanh Khắc Ngân tới nói, loại thống khổ này đẳng cấp còn kém một chút. Hắn tại trúc đạo cảnh lúc, liền từng trên thân thể khắc họa linh văn thánh khải trận pháp. Loại kia đau đớn mới thật sự là thống khổ. Linh văn trận pháp từ trực tiếp đốt bị thương đến linh hồn, kia là thẳng vào linh hồn đau đớn. So sánh dưới, chân hỏa tại thể nội thiêu đốt mang tới thống khổ không đáng kể chút nào. Bất quá là trên thân thể đau đớn mà thôi, có thể nào cùng trên linh hồn đau đớn so sánh. Thanh Khắc Ngân đầu não thanh tỉnh vô cùng, hắn có ý thức trưởng khống chân hỏa đối thân thể rèn đốt, dẫn dắt đến nóng rực cảm giác khuyết tán đến toàn thân kinh mạch. Lúc này, bởi vì chân hỏa nguyên nhân, Thanh Khắc Ngân thân thể làn da liền như bị dùng lửa đốt lấy đồng dạng biến thành màu đỏ. Hắn mỗi lần hô hấp đều như là phun ra hỏa diễm. Không chỉ có như thế, chân hỏa càng là đang thiêu đốt Thanh Khắc Ngân xương cốt. Liền ngay cả đứng tại Thanh Khắc Ngân bên trên 10 vị mỹ nhân, đều cảm giác được Thanh Khắc Ngân trên thân phát ra bức người nhiệt lượng. Thanh Khắc Ngân thể nội chân hỏa cháy hùng hực, năng lượng trong thiên địa vẫn còn từ kinh mạch trong thông đạo liên tục không ngừng rót vào, liền như bó tuổi đồng dạng để chân khí trong cơ thể thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Trung quanh 10 vị mỹ nhân gấp giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không cách nào trợ giúp Thanh Khắc Ngân. Cái này sinh tử hỏa kiếp, vượt qua chính là thập trọng tiên tiến cảnh. Không độ qua được cũng chỉ có một con đường chết, không ai có thể phòng ngừa. Mà lại một kiếp này không thể mượn nhờ tay người khác, cái này sinh tử hỏa kiếp không chỉ có là kiếp, cũng là chân hỏa đối thân thể một loại cải tạo. Nếu như mượn nhờ người khác chi thủ, thân thể kia liền không cách nào bị hoàn mỹ rèn đúc. Chân khí trong cơ thể không cách nào chuyển biến thành tiên tiên chân khí, đến cuối cùng võ đạo chi lộ cũng chỉ có thể dừng ở thông linh cảnh cửu trọng cảnh giới, cũng không còn cách nào tấn cấp. 10 vị mỹ nhân cùng tiễn thủ lại là không biết, Thanh Khắc Ngân lúc này mặc dù nhìn qua cả người đều muốn bốc cháy lên đồng dạng, nhưng hắn nhưng căn bản không có đem thật hỏa kiếp để vào mắt. Thậm chí, hắn còn cảm giác cái này chân hỏa hiệu quả thực sự quá yếu. Cái này chân hỏa rèn đốt tốc độ làm sao như thế chi chậm? Đối kinh mạch rèn đúc tốc độ thực sự quá chậm. Cuối cùng, là cái này chân hỏa quá nhỏ, thực sự quá nhỏ. Ta muốn để cái này chân hỏa thiêu đốt mãnh liệt hơn một chút. Thanh Khắc Ngân lúc này lại hoàn toàn không vừa lòng chân hỏa rèn đúc thân thể tốc độ. Hắn há miệng hút vào, giữa thiên địa linh lực không ngừng bị hắn hút vào kinh mạch bên trong, liên tục không ngừng linh khí rót vào, để thể nội chân hỏa giống đạt được chất dẫn cháy, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lên. Thanh Khắc Ngân trong lòng lúc này mới hài lòng chân hỏa hiệu suất. Trong cơ thể hắn kinh mạch nguyên bản đã đạt được tinh hải kiếm pháp tôi luyện, so với phổ thông thông linh cảnh võ giả kinh mạch không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Mà bây giờ chân hỏa thiêu đốt qua đi, càng đem một chút tạp chất thiêu đốt khứ trừ, để thân thể biến càng thêm tinh khiết, để kinh mạch biến càng thêm rộng lớn, cũng làm cho kinh mạch cùng thân thể biến có thể thích ứng năng lượng thiên địa rót vào. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua, Thanh Khắc Ngân chân khí trong cơ thể bắt đầu hướng về tiên thiên chân khí tiến hóa. Thanh Khắc Ngân bên người, 10 tên mỹ nhân cùng tiễn thủ cấp tốc làm thành một vòng, thủ hộ tại Thanh Khắc Ngân bên người, thay hắn hộ pháp. Sư muội Cao Dung Dung bất đắc dĩ ở chung quanh lục soát một chút thảo dược. Không có Thanh Khắc Ngân đám người bảo hộ, nàng căn bản không dám một người tại cái này hoành lĩnh núi bên trong hành động. Thanh Yến khẩn trương đứng tại mẫu thân bên người. Nàng cũng biết đại ca tựa hồ tại tấn cấp khẩn yếu con đầu, nàng căn bản không dám đánh nhiễu. Thanh mẫu nhìn qua Thanh Khắc Ngân, trong mắt để lộ ra một loại tán thưởng. Nàng nhìn ra Thanh Khắc Ngân tại độ kiếp thời điểm, dẫn đạo linh khí nhập thể. Loại này khí phách, đối đau đớn nhẫn mại năng lực, để nàng rất là tán thưởng. Rốt cục, tại kinh lịch chừng nửa canh giờ chân hỏa thiêu đốt về sau, Thanh Khắc Ngân thân thể hoàn toàn rèn đốt xong tất. Chân khí trong cơ thể tại thời khắc này, trong nháy mắt chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Từ trong ra ngoài, sinh tử hỏa kiếp, kiếp thành. Thanh Khắc Ngân mở to mắt, lớn tiếng hét dài, rốt cục triệt để vượt qua cái này sinh tử hỏa kiếp. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, thánh giáp thổ nạp tâm pháp phát động. Hắn há mồm phun một cái, một đóa hồng liên từ trong miệng hắn phun ra ra, đây là thể nội thiêu đốt chân hỏa, tại hoàn thành sứ mệnh về sau, bị Thanh Khắc Ngân một ngụm phun ra. Hồng liên ở giữa không trung cháy hùng hực, mấy tức về sau mới chậm rãi dập tắt. Kiếp thành, Thanh Khắc Ngân đã thuận lợi tấn thăng thông linh cảnh tập trọng, tiên thiên tầng. Cảnh giới này thông linh cảnh cường giả, cùng phía trước cảnh giới thông linh cảnh cường giả có chất bên trên biến hóa. Tiên thiên chân khí đối cái khác phổ thông chân khí có được cực mạnh khắc chế lực. Phổ thông chân khí hộ thể, căn bản ngăn không được tiên thiên chân khí công kích. Cho nên phái Thanh Thành bên trong chân truyền đệ tử hàng năm thi đấu, căn bản sẽ không để thông linh cảnh thập trọng cảnh giới đệ tử tham gia. Bởi vì đây là tuyệt đối chuyện không công bình. Chúc mừng thiếu chủ. Phong Đêm Ý nhìn thấy thiếu chủ đứng dậy gào thét về sau, lập tức mặt mày hớn hở. Thiếu chủ thật sự là vô cùng cường đại, võ giả bình thường e ngại chi cực sinh tử hỏa kiếp tại thiếu chủ trong tay lại là nhẹ nhõm vượt qua. Đồng thời, nàng vừa ngắm mắt thiếu chủ bên trên màu lam váy vải nữ tử. Cái này dường như là thiếu chủ mẫu thân, thật sự là cường đại quá mức nữ nhân. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tỷ muội 10 người đi theo Thanh Khắc Ngân thật sự là quá may mắn. Đi theo dạng này thiếu chủ sau lưng, các nàng về sau võ đạo chi lộ cũng sẽ biến bằng phẳng rất nhiều. Thanh Khắc Ngân thở ra một hơi, đối 10 vị mỹ nhân cung tiễn thủ cười một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn hướng về mẫu thân, còn có kia bị lưới bạc bao khỏa mập mạp bóng đen trên thân. Quy 1 chương 166, biệt ly. Thanh mẫu mỉm cười. 4. Mấn, tiếp lấy. Nàng kêu một tiếng, sau đó một cước đá vào trên mặt đất bị lưới bạc bao phủ mập mạp bóng đen trên thân. Nhìn qua nhẹ nhàng một cước, lại đem mập mạp bóng đen toàn bộ đá bay. Sau đó, chính xác hướng về Thanh Khắc Ngân. Thanh Khắc Ngân thì là nhãn tình sáng lên, thanh mẫu vừa rồi một cước kia, lại là một loại đẳng cấp rất cao cấp pháp. Hắn mơ hồ đó có thể thấy được, theo nàng một cước kia, một cỗ lực đạo đã tác dụng tại mập mạp bóng đen trên thân. Một cước này, chỉ sợ không chỉ là đem mập mạp bóng đen đá phải trước chân đơn giản như vậy. Quả nhiên, như Thanh Khắc Ngân sở liệu, ở giữa không trung lúc, mập mạp bóng đen bị lưới bạc trói buộc thân thể, đột nhiên vỡ vụn ra. Là vỡ vụn, mà không phải bị xé nứt. Thân thể của hắn liền như là pha lê bị đập nát sau, ở giữa không trung vỡ vụn. Thậm chí ngay cả một vệt máu đều không có. Mập mạp ngay cả kêu thảm đều không đến cùng phát ra. Cùng một thời gian, kia trói buộc bóng đen lưới bạc từ trên người hắn thu hồi, một lần nữa hóa thành một mảnh bàn tay lớn nhỏ lưới bạc, bay trở về thanh mẫu trong tay áo. Đại thôn vệ thần thông. Thanh Khắc Ngân không chút do dự thi triển đại thôn vệ thần thông, đem giữa không trung mập mạp bóng đen một trận cuốn hút. Thần thông bí thuật một phát động, mập mạp bóng đen thân thể liền bị chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, tuần hướng Thanh Khắc Ngân. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, mập mạp bóng đen cùng trước đó bóng đen không hổ là chân chính huynh đệ. Bọn hắn là chân chính sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng một thời gian bởi vì bản thể bị chém làm vài khúc, sau đó hóa thành bóng đen. Lại là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, đều vào hôm nay bị chém giết thành mảnh vỡ, ngay cả tử trạng đều là giống nhau, bị Thanh Khắc Ngân thôn vệ. Hai nhóm cá mẹ một lứa đều là người tốt, dùng tính mạng của mình thành toàn Thanh Khắc Ngân võ đạo chi lộ. Mênh mông năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Thanh Khắc Ngân thể nội, không chỉ có bổ đầy Thanh Khắc Ngân bởi vì sau khi tấn cấp tiêu hao sạch sẽ chân khí, càng làm cho Thanh Khắc Ngân trạng thái đạt đến tốt nhất. Lại nói tiếp, Thanh Khắc Ngân thân thể đã không chứa được mập mạp bóng đen năng lượng. Hắn cấp tốc liên thông thánh khải không gian, đem mập mạp bóng đen biến thành năng lượng rời chuyển tới thánh khải không gian bên trong. Lần này, hắn không có lập tức bắt đầu dùng linh văn thánh khải thứ 2 đại công có thể, bởi vì hắn hiện tại đã là thông linh cảnh thập trọng tiên tiên cảnh cấp độ. Muốn tấn thăng võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh, hắn còn phải về phái Thanh Thành đạt được dục hỏa thanh liên quyết trung quyền công pháp. Mặt khác còn phải chọn môn học một môn một hệ công pháp, sau đó từ một sinh hỏa, lấy hỏa hệ công pháp xung kích võ đạo bước thứ 3 cảnh giới. Lấy một loại thuộc tính chân khí làm phụ, toàn lực ủng hộ một loại khác thuộc tính chân khí tấn thăng. Đây cũng là thông linh cảnh tấn thăng võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh phương pháp. Nhưng loại phương pháp này nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm đến thật sự là khó hơn lên trời. Lại tu luyện từ đầu một môn công pháp sau. Môn công pháp này chân khí cũng muốn tu luyện tới đầy đủ hùng hậu trình độ mới có thể làm vì phụ trợ chân khí. Mà trọng yếu nhất chính là làm sao đem phụ trợ chân khí làm nhiên liệu để chủ chân khí tấn thăng làm chân nguyên. Mỗi người đều phải tìm tòi thuộc về mình phương pháp. Chính là một bước này ngăn trở ngàn ngàn vạn vạn thông linh cảnh tiên thiên tầng võ giả tấn thăng con đường. Mà lại cùng sinh tử thật hỏa kiếp đồng dạng, thông linh cảnh tiên thiên tầng tấn thăng chân nguyên cảnh cũng giống như vậy hung hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy chính là đạo hủy người vong hạ tràng. Thậm chí so với sinh tử hỏa kiếp đến, tấn thăng võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh còn muốn hung hiểm gấp trăm lần. Mập mạp bóng đen năng lượng toàn bộ bị Thanh Khắc Ngân hấp thu tổn trữ. Ở giữa, vì duy trì đại thôn vệ thuật vận chuyển, tiêu hao một tầng tả hữu năng lượng. Đây là Thanh Khắc Ngân thi triển đại thôn vệ thuật mấy lần, đã có kinh nghiệm. Bằng không mà nói, bằng Thanh Khắc Ngân tại bình đỉnh phong thời gian tiêu chuẩn, lần này năng lượng to lớn như vậy chuyển đổi, chỉ ít tiêu hao một tầng rưỡi năng lượng. Dù cho dạng này, mập mạp này bóng đen cũng không phải phổ thông võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh đại năng, hắn 9 tầng năng lượng, đủ để chống đỡ được 5-6 cái phổ thông chân nguyên cảnh một tầng đại năng năng lượng. Phần này năng lượng, đủ để chèo chống Thanh Khắc Ngân tấn thăng chân nguyên cảnh. Sau đó nhất cử trở thành phái Thanh Thành thái thượng trưởng lão. Chỉ sợ hắn sẽ trở thành phái Thanh Thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão. 19 tuổi không đến võ đạo đại năng bước thứ 3, nói ra sợ rằng sẽ hủ chết một đám người. Phải biết Lưu Gia Thành Lưu Tiên Nhi, chừng 20 trở thành thông linh cảnh, chính là chân chính ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài nữa nha. Đại thôn vệ thần thông thi triển xong thành, Thanh Khắc Ngân lần nữa mở mắt. Lúc này hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần sung mãn. Không tệ. Thanh Mộ yên lặng gật đầu, trong lòng lại là đang kinh ngạc Thanh Khắc Ngân vậy mà nắm giữ một cái thần thông. Mà lại, nàng hoàn toàn nghĩ không thể Thanh Khắc Ngân sao có thể đem bóng đen thân thể năng lượng hoàn toàn hấp thu. Khổng lồ như vậy năng lượng, coi như 100 cái Thanh Khắc Ngân cũng sẽ bị nó bạo. Bất quá, Thanh Mẫu mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Nhếch miệng mỉm cười. Mội mội Thanh Yến lần nữa bổ nhào vào Thanh Khắc Ngân bên người, cẩn thận kiểm tra ca ca của mình. Sợ Thanh Khắc Ngân thân thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mẫn, các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Thanh Mẫu ôn nhu lên tiếng hỏi. Thanh Khắc Ngân chỉ tại bên cạnh nhàm chán tìm kiếm dược liệu sư mội Cao Dung Dung, nói, là như vậy, ta là nhận lấy một cái nhiệm vụ, thay Cao sư mội tại cái này hoành lĩnh trên núi tìm kiếm liệt hỏa vải quả, hiện tại ngay tại nơi này tìm kiếm khắp nơi. Liệt hỏa vải quả, các ngươi liền chuẩn bị đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Thanh Mẫu nhếch miệng lên, cái này phải tìm đến lúc nào à? Một lát sau, nàng cười nói, ta đến giúp các ngươi một tay đi. Kỳ thật bằng thực lực của nàng, chỉ dùng ý niệm quét qua liền có thể đem chọn tòa hoành lĩnh núi dung nạp để ý niệm phía dưới. Cứ như vậy, liệt hỏa vải quả sinh ở địa phương nào cũng rất dễ dàng tìm tới. Cho nên tại Thanh Mẫu dẫn đầu dưới, Cao Dung Dung tùy tiện tìm được liệt hỏa vải quả. Nàng hưng phấn đem kia 10 cây liệt hỏa vải quả tất cả đều ngắt lấy, để vào đến trong túi trữ vật. Cứ như vậy, nhiệm vụ có một kết thúc về sau, một đoàn người hướng hoành lĩnh bên cạnh ngọn núi bên trên tiểu trấn 10 dặm trấn bước đi. Dựa theo nhiệm vụ ước định, Cao Dung Dung sư muội có một đám đồng môn đồng bạn ngay tại cái này 10 dặm trấn bên trong đợi nàng, các nàng tựa hồ còn chuẩn bị tham gia một cái luyện đan sư thịnh hội. mà Thanh Khắc Ngân nhiệm vụ chính là đưa nàng đưa đến 10 dặm trấn là được rồi. Đến lúc đó nhiệm vụ coi như hoàn thành, sau đó Thanh Khắc Ngân liền có thể đi tìm công pháp của mình đi. Hơn nửa canh giờ về sau, Thanh Khắc Ngân một đoàn người đạt tới 10 dặm trấn. Cao Dung Dung cấp tốc dùng tín phù có liên lạc mấy tên cùng là phái Thanh Thành luyện đan hệ đệ tử, 10 dặm trấn cũng không lớn, rất nhanh nàng mấy người đồng bọn liền từ nơi xa chạy đến. Đáng tiếc nàng muốn tham gia chính là luyện dược sư thịnh hội, Thanh Khắc Ngân bọn người cũng không phải luyện đan sư, cho nên không cách nào tham gia. Cùng thanh sư huynh cáo biệt về sau, nàng liền vui vẻ cùng các đồng bạn rời đi. Hết thể kết thúc về sau, sắc trời đã là chạm vạng tối thời khắc. Thanh Khắc Ngân mang theo 10 tên mỹ nhân, muội muội cùng mâu thân tại 10 dặm trấn tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. 10 vị mỹ nhân phân biệt trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi, làm dịu mấy ngày liền đi đường mệt nhọc. Thanh Mẫu cùng Thanh Yến ở một cái phòng. Lúc này Thanh Khắc Ngân cũng tại trong phòng này, chuẩn bị nghe mâu thân cùng bọn hắn giới thiệu một chút chuyện cũ. Kỳ thật, ta cũng không phải là mẹ của các ngươi. Thanh Mẫu ra hiệu Thanh Khắc Ngân huynh muội ngồi vào đối diện nàng, sau đó cười ném một cái quả bom nặng ký. Cái gì? Muội muội Thanh Yến kinh ngạc kêu lên. Thanh Khắc Ngân cũng bị nổ trong mặt, hắn nghĩ tới rất nhiều cầu huyết chẳng cảnh, nhưng không có nghĩ đến Thanh Mẫu mở miệng nói là như thế một cái mở đầu. Màu lam váy vải nàng rất hài lòng hai huynh muội biểu tình khiếp sợ, nàng cười ha ha, bắt đầu êm tai nói đi. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, không có gì phức tạp. Ước chừng 7 năm trước đi, ta một đường du ngoạn, đi tới cấm địa dãy núi. Chính là Thanh Thị bộ lạc cái kia cấm địa dãy núi. Nơi này là chân đạo thập cửu châu rất nổi danh một chỗ, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về sau, ta tại cấm địa trong dãy núi du ngoạn lúc, ngẫu nhiên gặp lên một nữ nhân. Không sai, chính là các ngươi mẫu thân. Xem lại các ngươi mẫu thân lúc, ta thật bất ngờ, bởi vì các ngươi mẫu thân vậy mà cùng ta giải cực kỳ tương tự. Trên thế giới không có giống nhau như lúc lá cây, nhưng ta với các ngươi mẫu thân giải lại giống trong một cái mô hình in ra dáng vẻ. Có lẽ bởi vì dung mạo tương tự như vậy nguyên nhân, ta tại cấm địa dãy núi du ngoạn thời gian, cùng các ngươi mẫu thân trở thành bằng hữu. Bất quá nàng cũng không biết thân phận của ta. Chúng ta chỉ là rất đơn thuần hảo hữu. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng lại xảy ra ngoài ý muốn. Ta lúc ấy tại cấm địa dãy núi chỗ sâu, làm ta đuổi tới bên người nàng lúc, nàng đã nhanh không được. Rời đi thế giới này trước đó, nàng duy nhất không yên tâm chính là ba người các ngươi hài tử. Cho nên nàng thỉnh cầu ta trợ giúp nàng chiếu cố các ngươi huynh muội ba người, ta đáp ứng. Ta cũng sẽ không chiếu cố hài tử. Bất quá ta vẫn là đi tới nhà các ngươi bên trong, bắt đầu trông nom các ngươi huynh muội ba người, chỉ cần các ngươi huynh muội ba người gặp gỡ nguy hiểm tính mạng, ta liền xuất thủ cứu trợ. Nghe được nàng nói đến đây lúc, Thanh Khắc Ngân đột nhiên nghĩ đến mình vừa đoạt xá trùng sinh lúc, gặp gỡ Lang Hùng tràn diện. Lúc kia, Lang Hùng cùng hắn đánh nhau chết xuống lúc, thường thường lại đột nhiên lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Như thế xem ra, lúc ấy tựa hồ là Thanh Mẫu xuất thủ. Muội muội Thanh Yến nghe đến đó, đã ngớ ngẩn, nàng căn bản không biết muốn làm sao đáp lại. Nàng há hốc mồm, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Thanh Khắc Ngân nghe đến đó lúc, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Rất là trùng hợp, hắn cũng là bởi vì đáp ứng thế giới này Thanh Khắc Ngân yêu cầu, cho nên thay thế chiếu cố muội muội, đệ đệ còn có người nhà. Ta ơn ngài qua nhiều năm như vậy chiếu cố. Thanh Khắc Ngân dừng một chút về sau, nhẹ nói, nàng cùng bọn hắn thản lộ đây hết thảy, hẳn là cảm giác mình huynh muội ba người đã trưởng thành, đã không cần đến nàng tới chiếu cố. Nàng hẳn là muốn rời khỏi. Thanh Mẫu mỉm cười nhìn qua Thanh Khắc Ngân, cuối cùng xuề bàn tay ra, kia màu bạc trắng tấm lưới xuất hiện tại bàn tay nàng trong lòng. Đưa ngươi, nàng nói với Thanh Khắc Ngân. Thanh Khắc Ngân trong lòng hơi động, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua chương này ngân sắc tấm lưới chỗ cường đại, cho dù là võ đạo bước thứ ba đại năng, tại tấm lưới này hạ đều không có sức phản kháng. Đồng thời, Thanh Mẫu lại nhìn Thanh Yến, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đưa Thanh Yến ít đổ. Quy 1 chương 167, tầm bảo. Cô gái áo lam đem bạch ngân tấm lưới đưa cho Thanh Khắc Ngân, ta đã giải trừ cùng huyết mạch của nó liên hệ, ngươi chỉ cần dùng tâm huyết một lần nữa luyện chế nó, liền có thể để nó trở thành chuyên thuộc về pháp bảo của ngươi. Thanh Khắc Ngân cũng không tiểu tình, hắn đưa tay nhận lấy chương này tấm lưới, chương này ngân sắc tấm lưới thực sự cường hãn, Thanh Khắc Ngân hoàn toàn chính xác cần như thế một tấm lưới nhỏ. Tiếp nhận tấm lưới sau hắn nhìn qua cô gái áo lam, lên tiếng hỏi, vậy sau này còn có thể gặp lại sao? Hữu duyên, gặp lại. Trước mắt cái này màu lam váy vải mỹ phụ nhân lộ ra tiểu dung, ta sẽ ở trong cuộc sống sau này đi khắp toàn bộ thế giới mỗi cái địa phương. Nếu như về sau gặp mặt, ngươi có thể nhận ra ta, ta cho ngươi cái ban thưởng. Dung mạo của nàng, đương nhiên cũng không phải thật sự là dung mạo. Nếu không bằng thực lực của nàng, tuyệt đối có thể bảo trì thanh xuân bất lão, hiện tại làm sao lại là phụ nhân tướng mạo. Nàng hiện tại dung mạo nhất định là vì phù hợp mẫu thân cái thân phận này, biến ảo ra thôi. Tốt, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi. Thanh Khắc Ngân cười nói, hắn biết thực lực của nàng cực mạnh, có lẽ đã không giới hạn trong võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh cấp độ. Cũng không biết nàng chân chính dung mạo sẽ là bộ dáng thế nào, nhưng Thanh Khắc Ngân cảm giác nếu quả như thật gặp nhau, hắn sẽ nhận ra đối phương. Ngươi, thật không phải là mụ mụ. Thanh Yến lúc này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút chật vật lên tiếng hỏi. Rất xin lỗi, kỳ thật ta rất muốn cùng các ngươi độ một thế này. Nhưng rất hiển nhiên, ngấn mà cùng Vũ Nhi bước lên võ tu con đường, ta không có quá nhiều thời gian lưu tại các ngươi bên người. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là, Yến Nhi. Ngay cả như vậy, ta còn là thích ngươi gọi ta một tiếng mẫu thân. Thanh Yến lập tức bổ nhào vào nàng trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Cô gái áo lam nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Yến, vuốt nàng mái tóc thật dài. Thật lâu, nàng tựa hồ hạ quyết tâm, nhìn qua Thanh Yến lên tiếng nói ra, Thanh Yến, ta muốn mang ngươi rời đi nơi này. Sau đó dẫn ngươi đi một người bằng hữu của ta nơi đó, từ nàng đến chỉ đạo ngươi tiến hành võ giả tu luyện. Yến Nhi có thể tu luyện. Thanh Khắc Ngân hỏi, Thanh Yến tại võ đạo trên việc tu luyện cũng không có thiên phú dáng vẻ. Nói đến, hiện tại Thanh Khắc Ngân cùng Thanh Vũ đều đã tiến vào phái Thanh Thành tu luyện. Mà cô gái áo lam hiển nhiên là muốn rời khỏi, đến lúc đó trong nhà chỉ để lại Thanh Yến một người, Thanh Khắc Ngân sẽ có chút không yên lòng. Hiện tại nghe tới, áo lam nữ nhân ý tứ tựa hồ là muốn mang Thanh Yến đến bằng hữu nơi đó, giao cho nàng bằng hữu chỉ đạo tu luyện. Chỉ là Thanh Yến thích hợp tu luyện sao? Nữ tử áo xanh gật đầu nói, mặc dù Thanh Yến tư chất cũng không tốt, nhưng ta bằng hữu kia năng lực rất mạnh, chỉ đạo Thanh Yến tiến vào võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh cũng không khó khăn. Ta dựa vào, không có tư chất tiến vào võ đạo bước thứ 3 còn chưa không khó khăn. Quả nhiên là vật hợp theo loài sao? Bằng hữu của nàng khẳng định cũng là cường đại để cho người ta giận sôi cường giả đi. Cũng chỉ có giống nàng loại này cấp bậc tồn tại mới có thể cho rằng võ đạo bước thứ 3 cũng liền hình dáng này. Đại ca, ta không muốn tu luyện. Thanh Yến theo bản năng từ cô gái áo lam trong ngực nô đầu ra. Hồi đáp, không được. Yến Nhi, nếu như ngươi nghe đại ca lời nói, liền ngoan ngoãn tu luyện. Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói, đại ca cùng Thanh Vũ đều đã bước vào võ tu con đường, tương lai chắc chắn có được viễn siêu phàm nhân thọ nguyên. Ngươi chẳng lẽ muốn cho đại ca cùng Thanh Vũ đến lúc đó nhìn xem ngươi thọ nguyên hết, sau đó dần dần già đi, cuối cùng rời đi thế giới này sao? Thanh Yến vừa nghe đến Thanh Khắc Ngân nghe được lời này, lập tức cúi đầu. Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn dáng vẻ như vậy kết cục. Yên tâm đi, ta dẫn ngươi đi bằng hữu nơi đó, cũng không phải khiến ngươi cả một đời liền lưu tại nàng kia. Mỗi cách một đoạn thời gian ngươi cũng có thể trở về Thanh Thị bộ lạc, cùng ấn, Vũ Nhi gặp nhau. Cô gái áo lam chịu mến vuốt ve Thanh Yến tóc. Nghe đến đó, Thanh Yến lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó nàng khẽ gật đầu một cái. Mặt trăng lặn, mặt trời lên. Ngày thứ hai, Hoang Nguyên phía trên, một thân ảnh chậm rãi đi đi. Hắn đi bước chân nhìn qua cực chậm, nhưng lại quỷ dị có được rất nhanh tốc độ. Ở phía sau hắn, có 10 tên cưỡi thập tự thú mỹ nhân đỉnh lấy liệt nhật đi theo phía sau hắn. Đạo thân ảnh này chính là Thanh Khắc Ngân. Hắn hiện tại đã sớm đem Thiên Nhai Hành công pháp dung hợp nhập nhất cử nhất động của hắn bên trong. Tùy ý trong lúc hành động, Thiên Nhai Hành công pháp tự động chuyển vận. Mỗi một bước ra đều có được cùng hung thú thập tự thú tương xứng tốc độ, đuổi lên đường tới càng là xa xa dẫn trước tại 10 tên mỹ nhân cung tiến thủ. Hôm qua cùng Thanh Mẫu, Thanh Yến ly biệt sau, Thanh Yến cuối cùng nghe đại ca lời nói, ngoan ngoãn cùng Thanh Mẫu rời đi. Cô gái áo lam không nói mình sẽ mang Thanh Yến đi nơi nào, nhưng Thanh Khắc Ngân cũng không lo lắng Thanh Yến, có cô gái áo lam chiếu cố, Thanh Yến tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cách rời về sau, Thanh Khắc Ngân ngày kế tiếp liền dẫn 10 vị mỹ nhân tiến về cung khu Hoàng Long Sơn núi. Hắn muốn lấy kia Bạch Ngân cấp thân pháp bộ sinh liên. Dọc theo con đường này, lão Thanh đang nghỉ ngơi thời điểm, cũng thừa cơ chỉ đạo qua chư vị chúng mỹ nhân tu luyện. Mặc dù hắn đối cung tiễn cũng không quen thuộc, nhưng là chỉ cần chúng mỹ nhân đem chính các nàng tu luyện công pháp nói cho Thanh Khắc Ngân, Thanh Khắc Ngân liền đang nghỉ ngơi thời điểm ý thức tiến vào hoang tháp tầng 2, tại tầng 2 bên trong tiêu hao nhất định nguồn năng lượng đến suy tính chúng mỹ nhân công pháp. 10 tên mỹ nhân như là đã nhận Thanh Khắc Ngân vì thiếu chủ, đem công pháp của mình nói cho Thanh Khắc Ngân cũng không có gì lớn. Có hoang tháp tầng 2 tương trợ, Thanh Khắc Ngân thuận lợi đem chúng mỹ nhân công pháp suy tính đến hoàn mỹ nhất cấp bậc. Sau đó lại trở lại chúng mỹ nhân trước mặt, bày ra một bộ tuyệt thế cao nhân tư thái, đem suy tính càng thêm hoàn chỉnh công pháp một lần nữa dạy bảo cho 10 vị mỹ nhân. Thập đại mỹ nữ người tiếp nhận hoàn toàn mới công pháp, thêm chút tu luyện liền có thể cảm giác mới công pháp chỗ tốt. Cứ như vậy, Thanh Khắc Ngân tại 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ trong lòng địa vị càng thêm cao thượng, đồng thời cũng trở nên thần bí khó lường. Chúng mỹ nhân đều cảm giác Thanh Khắc Ngân tại công pháp bên trên có cực cao tông sư cấp bậc tạo nghệ. Bằng không mà nói, ai có thể tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong đem một bộ công pháp tiến hành sửa chữa mà lại đổi như thế hoàn mỹ. Trên đường đi, Thanh Khắc Ngân cũng thử đem Thiên Nhai Hành công pháp và Dục Hỏa Thanh Liên Quyết công pháp để vào đến Hoang Tháp Nhị Trọng, mượn Hoang Tháp Nhị Trọng tiến hành suy tính. Thiên Nhai Hành công pháp coi như bình thường, bắt đầu suy tính thời điểm tiêu hao Thanh Khắc Ngân ước chừng tương đương 10 cái trung phẩm linh thạch năng lượng, sau đó Thiên Nhai Hành công pháp được hoàn thiện một chút, nhưng vẫn không có đạt tới Bạch Ngân cấp tiêu chuẩn. Xem ra Thiên Nhai Hành công pháp mức tiềm lực quá thấp, dù cho hoàn mỹ nhất cũng liền loại trình độ này. Nhưng là Dục Hỏa Thanh Liên Quyết lại có gì đó quái lạ, vừa mới để vào lúc, muốn suy đoán, lại muốn tiêu hao 100 viên thượng phẩm linh thạch năng lượng. Hạ Thanh Khắc Ngân lập tức ngừng lại muốn tính toán suy nghĩ. Mặc dù hắn bây giờ người mang vô số năng lượng, nhưng là những năng lượng này đều là bảo bối, rất có thể hắn tấn thăng võ đạo bước thứ 3 cảnh giới lúc, còn kém như thế một tơ một hào năng lượng đâu. Cho nên như không tất yếu, tại không có tấn thăng chân nguyên cảnh trước đó, hắn cũng không muốn quá lớn tiêu hao năng lượng. Còn nữa hắn muốn dục hỏa thanh liên quyết công pháp, trở lại phái thanh thành liền có thể đạt được. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí năng lượng to lớn như vậy đến suy tính. Một đoàn người cứ như vậy, một bên đi đường, một bên trao đổi võ kỹ. Hoàng Long Sơn núi đến. Thanh Khắc Ngân bọn người trải qua leo núi lội nước, rốt cục đi tới Hoàng Long Sơn núi địa phương này. 10 tên mỹ nhân cũng duỗi lưng một cái, từ thập tự thú trên thân nhảy xuống. Đoạn đường này lại đuổi đến nửa ngày nhiều thời giờ. Cũng may dọc theo con đường này không tiếp tục bước ra một cái võ đạo bước thứ 3 cảnh giới đại năng đến chọc khỏe. Bất quá kỳ thật cho dù có võ đạo bước thứ 3 đại năng bước ra đến, Thanh Khắc Ngân cũng không sợ. Mặc dù trong tay tấm kia ngân sắc tấm lưới không có hoàn toàn luyện chế hoàn thành, nhưng muốn vây khốn một võ đạo đại năng bước thứ 3, hẳn là không vấn đề quá lớn. 3. Thanh Khắc Ngân chống ra du chỉ tán, kia bộ sinh liên thân pháp giấu ở phương nào? Sách, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nếu như không phải loại kia nhảy núi gặp thần công may mắn nhân sĩ, nếu không là không ai có thể tìm tới cái này bộ sinh liên công pháp. Ta cũng là trùng hợp, đạt được cái này liên quan tại bộ sinh liên công pháp giấu chứa địa điểm, ngay tại Hoàng Long Sơn núi ở giữa. Ngươi từ Hoàng Long Sơn núi nhảy đi xuống, vận khí tốt, nói không chừng liền có thể tìm tới một cái huyệt động. Công pháp ngay tại trong huyệt động. Du chỉ tán ha ha cười nói, hố cha đâu đây là? Cái này Hoàng Long Sơn núi là một mảnh vách núi, mặc dù không phải quá lớn, nhưng cũng có 500-600 mét độ rộng, dưới đáy càng là vực sâu không đáy. Cho dù có người biết sườn núi này có giấu một bộ bí tập, nhưng từ nơi này nhảy xuống, 500-600 mét độ rộng, ai biết huyệt động này tại vị trí nào? Bất quá còn tốt, Thanh Khắc Ngân có được Linh Văn Thánh Khải, cái này Thánh Khải một cặp cánh. May mắn là đôi cánh này cũng không phải là thưởng thức vật dụng, là chân chính có thể mang theo Thanh Khắc Ngân bay lượn đồ vật. Thiếu chủ, chúng ta tới nơi này là muốn tìm thứ gì sao? Phong Đêm Ý lên tiếng hỏi. Tìm một quyển thân pháp. Thanh Khắc Ngân híp mắt cười nói, nói lên thân pháp, ta nhớ được thân pháp của các ngươi đều rất không tệ. Đúng vậy, thân pháp của chúng ta tất cả đều là thanh đồng cấp tối cao cấp bậc thân pháp. Dù sao chúng ta thân là cung tiễn thủ, đối thân pháp yêu cầu rất cao. Phong Đêm Ý nhẹ gật đầu, lên tiếng nói, nơi này có một quyển bạch ngân cấp bậc thân pháp, chờ thiếu chủ xuống dưới đưa nó lấy ra, sau đó cho các ngươi mỗi người chép một phần. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói, bạch ngân cấp thân pháp. Mười vị mỹ nhân cùng nhau hút miệng hơi lạnh. Bạch ngân cấp công pháp, đây chính là võ đạo đại năng bước thứ ba nhóm mới có thể có võ kỹ hoặc công pháp đâu. Phổ thông thông linh cảnh võ giả, có thể có chút thanh đồng cấp kỹ năng bản thân đã rất tốt. Linh Văn Thánh Khải. Thanh Khắc Ngân một tiếng quát nhẹ, huyền kim áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, sau lưng của hắn to lớn kim loại cánh khẽ vỗ, cả người như một con chim lớn đồng dạng phóng lên tận trời. Sau đó một đầu hướng phía Hoàng Long Sơn núi vực sâu không đáy phóng đi. Thiếu chủ cái này khôi giáp sau lưng cánh, có thể trợ giúp hắn phi hành. Chơi ạ, thiếu chủ kia cái này một thân khôi giáp sẽ là cái gì cấp bậc pháp khí? Mười vị mỹ nhân chấn động vô cùng. Mà Thanh Khắc Ngân đang bay xuống vực sâu về sau, xông qua từng lớp sương mù, dọc theo vách núi bích phi hành, cuối cùng tìm được chỗ kia hang động. Bạch ngân cấp bậc thân pháp bộ sinh liên, có được cực mạnh trong nháy mắt bắn vọt tốc độ, còn có trên dưới trái phải xê dịch, độ cao di động đều rất không tệ. Là bạch ngân cấp thân pháp bên trong hiếm có tinh phẩm, vừa vặn có thể đền bù Thanh Khắc Ngân thiên nhai hành thân pháp một chút chỗ yếu. Quy 1 chương 168, về phái Thanh Thành. Thanh Khắc Ngân tùy tiện đạt được bộ sinh liên thân pháp, Hoàng Long Sơn núi vách núi ngăn không được có kỹ càng tình báo, lại có thể phi hành người. Trong huyệt động cũng không có cái gì cơ quan loại hình, mà lại bởi vì vị trí địa lý đặc thù, cũng không có chim bay loại hình ở chỗ này làm ổ. Trong động ngoại trừ có dấu bạch ngân cấp thân pháp, còn có mấy thiên thanh đồng cấp bậc công pháp truyền thừa. Toàn Thanh Khắc Ngân nhìn mấy lần liền không có để vào mắt, chỉ là cất dấu, về sau cầm lại thanh thị bộ lạc còn có thể đưa cho mọi người đến đáp, ha ha. Lấy được bạch ngân thân pháp về sau, Thanh Khắc Ngân dương cánh bay trở về đến Hoàng Long Sơn núi bên trên. Mười vị mỹ nhân nhi chính đôi mắt xinh đẹp hà quang, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Thanh Khắc Ngân cười ha ha một tiếng, đem môn này bạch ngân công pháp trong tay nhẹ nhàng huy động, tới tay, các ngươi trước cùng ta về phái Thanh Thành. Trên đường cho các ngươi mỗi người sao chép một phần quá khứ. Tạ thiếu chủ. Mười tên mỹ nhân hì hì cười nói, quả nhiên đi theo thiếu chủ bên người sẽ có chỗ tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền có một môn bạch ngân cấp bậc công pháp nhập trướng. Phái Thanh Thành bên trong, Thái thượng chiến đấu trưởng lão cầm trong tay một phong mật tín. Trên thư ghi lại vài ngày trước sự tình, trên đó viết chính là Thanh Khắc Ngân trên đường đi Bình An đi tới trong khách sạn, sau đó cùng Hồng Vũ Thái thượng trưởng lão đệ tử Tây Ngọc Sa buộc phát chiến đấu. Tây Ngọc Sa bọn người bị Thanh Khắc Ngân chém ở đao hạ. Sự tình ghi chép đến nơi đây liền kết thúc. Mặt khác, còn phụ lên Hồng Vũ Thái thượng trưởng lão đệ tử Tây Ngọc Sa tụ tập đồng bạn vây công Thanh Khắc Ngân chứng cứ. Có chứng cứ này nơi tay, nếu như Hồng Vũ thành thật thật thì cũng thôi đi. Nếu như hắn dám bởi vì đệ tử này Tây Ngọc Sa nguyên nhân mà vì khó Thanh Khắc Ngân, phần này chứng cứ liền có thể để Hồng Vũ Thái thượng trưởng lão chịu không nổi. Nếu để cho phái Thanh Thành biết Hồng Vũ Thái thượng trưởng lão đệ tử Tây Ngọc Sa dám tụ chúng sát hại Thanh Khắc Ngân vị này mới 18 tuổi thông linh cảnh võ giả, phái Thanh Thành cao tầng chỉ sợ ngay cả đồ Tây Ngọc Sa tổ tông 18 đời ý nghĩ đều sẽ có. Phái Thanh Thành bên trong vốn là kiêng kỵ trong hàng đệ tử đấu, huống chi cái này Tây Ngọc Sa lại còn tụ tập không phải phái Thanh Thành đồng bạn vây công phái Thanh Thành đệ tử. Nay bằng với là cấu kết cái khác thế đối phó người trong bản môn, tội không thể tha thứ. Thật muốn truy cứu tới, Hồng Vũ Thái thượng trưởng lão cũng khó từ tội lỗi. Thái thượng chiến đấu trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng lại vì mình đồ nhi tiến bộ cảm thấy vui mừng. Mà lúc này, Thanh Khắc Ngân mang theo 10 vị mỹ nhân rốt cục trở về phái Thanh Thành. Trên đường đi, 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ đã nhân thủ dò xét phần bộ sinh liên thân pháp. Trên đường đi có rảnh liền sẽ luyện tập. Trên đường Thanh Khắc Ngân bọn người còn trải qua kỳ khu 10 dặm trấn, tìm được Cao Dung Dung sư muội cùng nàng đồng bạn. Bất quá Cao Dung Dung sư muội kế tiếp còn muốn tham gia một giới luyện dược sư đại hội, cho nên cũng không chuẩn bị cùng Thanh Khắc Ngân cùng nhau trở về. Cách rời về sau, Thanh Khắc Ngân liền dẫn 10 tên mỹ nhân cùng tiễn thủ đi vào phái Thanh Thành sân môn. Thiếu chủ, nơi này chính là phái Thanh Thành sao? Man khí phái nơi này. 10 tên cùng tiễn thủ bên trong, một gọi Lam Loan mỹ nhân hỉ hỉ cười nói. Nàng trời sinh một trương đáng yêu bánh bao mặt, cười một tiếng lúc, để cho người ta có hận không thể bóp nàng một thanh. Ừm. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói. Ý nghĩ sơ hắn vừa tới phái Thanh Thành lúc, thế nhưng là bị phái Thanh Thành sơn môn chi tráng xem kinh ngạc không nhẹ. Bất quá nhìn 10 tên cùng tiễn thủ mỹ nhân biểu lộ, phái Thanh Thành hùng vĩ sơn môn theo các nàng cũng không như thế nào chấn kinh. Nói cách khác đối với các nàng tới nói, cái này phái Thanh Thành sơn môn cũng chỉ là man khí phái mà thôi. Thanh sư minh. Phái Thanh Thành hộ núi đệ tử nhìn thấy Thanh Khắc Ngân sau, gấp hướng trước một bước hành lễ. Hắn mắt liếc Thanh Khắc Ngân sau lưng 10 vị mỹ tiểu đường, lập tức bị chấn kinh. Thanh sư minh sau lưng 10 tên mỹ nhân, vậy mà tất cả đều là thông linh cảnh cường giả. Bọn hắn làm hộ núi đệ tử, ánh mắt rất là độc ác. Chỉ dùng liếc một cái liền có thể nhìn ra 10 vị mỹ nhân cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, nhìn 10 vị mỹ nhân đối Thanh Khắc Ngân tôn kính bộ dáng, cái này thập đại mỹ nữ người tựa hồ là Thanh Khắc Ngân tùy tùng. Thanh sư huynh thật sự là quá phong cách đi. 10 tên thông linh cảnh a, có cái gì so mang theo 10 tên mỹ nhân dạo phố, mà lại 10 tên mỹ nhân từng cái đều là thông linh cảnh cao thủ, tới phong cách. Ân, có lẽ có. Nếu như đem 10 tên mỹ nhân cảnh giới võ đạo toàn đổi thành võ đạo bước thứ ba cảnh giới, khẳng định càng phong cách. Nhưng này loại sự tình tại phái Thanh Thành phiến khu vực này là nghĩ cũng đừng nghĩ. 10 tên võ đạo đại năng bước thứ ba, phái Thanh Thành bên trong Thái thượng trưởng lão số lượng cũng chỉ có thế. Thanh Khắc Ngân cùng 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ tại sơn môn khẩu chờ đợi. Mặc dù bây giờ Thanh Khắc Ngân thân là chân truyền đệ tử, tại phái Thanh Thành bên trong có được địa vị khá cao. Bất quá dù cho dạng này, mang theo 10 tên thực lực không kém không phải phái Thanh Thành thông linh cảnh cao thủ tới. Hộ núi đệ tử vẫn là không dám thả Thanh Khắc Ngân đi vào, chỉ có phái người hướng Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lao xin chỉ thị. Cho nên Thanh Khắc Ngân chỉ có cùng 10 vị mỹ nhân ở tại sơn môn khẩu nói chuyện phiếm, chờ đợi sư tôn phái người đến đây. Sau một lát, Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão phái một đệ tử xuất hiện tại sơn môn khẩu. Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão chỉ lệnh, thả các nàng vào đi. Tên đệ tử này mang theo Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão lệnh bài, lên tiếng nói: "Có Thái Thượng trưởng lão làm đảm bảo, 10 vị mỹ nhân rốt cục có thể đi vào phái Thanh Thành." Vị này đệ tử thu hồi lệnh bài, lại đối Thanh Khắc Ngân hành lễ. Đồng thời ánh mắt hâm mộ nhìn qua Thanh Khắc Ngân sau lưng 10 tên cao thủ tùy tùng. Thanh Khắc Ngân cảm ơn tên đệ tử này, đồng thời nhéo nhéo cằm của mình. Xem ra vì về sau để 10 vị mỹ nhân có thể tùy thời đều có thể thuận lợi ra vào phái Thanh Thành, Thanh Khắc Ngân còn phải vì bọn nàng chuẩn bị một cái thân phận mới được. Đương Thanh Khắc Ngân mang theo 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ hướng phái Thanh Thành đi vào trong về phía sau. Sau lưng thủ sơn đệ tử kính nể nhìn qua Thanh Khắc Ngân đi xa thân ảnh. Không hổ là Thanh sư huynh a. Ra một chuyến xa nhà liền mang theo 10 cái thông linh cảnh cao thủ trở về, mà lại cái này 10 cái cao thủ đều là mỹ nhân. Thật sự là phong cách a. Kính nể thêm hâm mộ thần sắc tràn đầy thủ sơn các đệ tử. Dọc theo đấu chiến phong bậc thang từng bước mà lên, Thanh Khắc Ngân đi tới Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão đại điện. "Sư tôn, ta trở về." Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói. "Khắc Ngân trở về a, vào đi." Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão ha ha cười nói. Nhìn thấy Thanh Khắc Ngân lúc, hắn đột nhiên giật mình, cả người cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Khắc Ngân. Thông linh cảnh, thập trọng. Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu không phải đối Thanh Khắc Ngân rất là quen thuộc, hắn đều muốn cho là mình đệ tử đắc ý phải trang bị người đánh cháo. Đúng vậy, đệ tử đạt được một trận cơ may to lớn. Thanh Khắc Ngân lên tiếng nói. "Dạng gì kỳ ngộ, vậy mà có thể để cho một võ giả không nhìn bình kình, một đường từ thông linh cảnh nhất trọng tấn thăng đến thập trọng cảnh giới, cũng chỉ có cơ may to lớn mới có thể hình dung đi. Đệ tử gặp được một vị cao nhân, nàng cùng đệ tử có một ít quan hệ, thực lực của nàng rất mạnh." Thanh Khắc Ngân nghĩ nghĩ, không rõ ràng miêu tả một chút. "Mạnh cỡ nào?" Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão lên tiếng hỏi. Phất tay, chém giết võ đạo bước thứ ba đại năng. Thanh Khắc Ngân chân thành nói. "T." Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão thật sự là cảm giác toàn thân run lên. Quy 1 chương 169, Già Thiên Ma ảnh giáng lâm. Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão chính là sống không biết bao nhiêu năm lão nhân, hắn vừa nghe đến Thanh Khắc Ngân miêu tả, run lên trong lòng. Phất tay chém giết võ đạo bước thứ ba đại năng. Chém giết võ đạo bước thứ ba đại năng, chỉ cần là bước thứ ba cao giai đại năng đều có thể làm đến. Nhưng muốn làm đến như thế nhẹ nhõm, kia có lẽ chỉ có siêu việt võ đạo bước thứ ba chân nguyên cảnh cường giả mới có thể làm đến như thế nhẹ nhõm. Bởi vì võ đạo bước thứ ba cảnh giới, mặc dù cũng có thập trọng cảnh giới phân chia, nhưng là sức chiến đấu lại cũng không chênh lệch quá mức to lớn. Bước thứ ba chân nguyên cảnh, tu luyện chính là mình thể nội chân nguyên. Đối với chiến đấu lực gia tăng ngược lại không có trước kia mấy cảnh giới cường đại. Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão một chút suy nghĩ sâu xa, liền đem chuyện này vượt qua một bên. Đồng thời phân phó Thanh Khắc Ngân tuyệt đối không nên đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. "Khắc Ngân, ngươi như là đã tấn thăng thông linh cảnh thập trọng tiên tiến cảnh, vậy kế tiếp, vi sư liền chuyển cho ngươi Dục Hỏa Thanh Liên Quyết quyền hạn, cùng Dục Hỏa Thanh Liên Quyết nguyên bộ một hệ công pháp một liên công, sau đó ngươi liền bắt đầu bế quan, xung kích võ đạo bước thứ ba cảnh giới." Thái Thượng Chiến Đấu trưởng lão quyết định thật nhanh, "Mà khác ngươi 10 tên thông linh cảnh tùy tùng, ta để cho người ta đưa các nàng trên danh nghĩa tại tên của ngươi dưới, trở thành đệ tử của ngươi, để các nàng có thể tại phái Thanh Thành bên trong thông hành không trở ngại." Thanh Khắc Ngân đột nhiên trở thành thông linh cảnh thập trọng cảnh giới, loại chuyện này nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc này, vừa vặn để Thanh Khắc Ngân bế quan tu luyện, đem hắn tiêu trừ tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ cần hắn bế quan thuận lợi, tấn thăng chân nguyên cảnh, kia dựa vào võ đạo bước thứ ba cảnh giới, Thanh Khắc Ngân đã không cần e ngại cái gì. "Tạ ơn sư tôn." Thanh Khắc Ngân gật đầu đáp. Có một hệ công pháp một liên công, Thanh Khắc Ngân chỉ cần đem Dục Hỏa Thanh Liên Quyết quyền hạ bắt đầu tu luyện, lại đem một hệ công pháp một liên công tu luyện hoàn tất, liền có thể bắt đầu xung kích võ đạo bước thứ ba cảnh giới. Đến lúc đó lấy một hệ công pháp tu luyện ra được một hệ chân khí làm phụ trợ vật liệu, để chủ chân khí Dục Hỏa Thanh Liên Quyết sinh ra biến hóa về chất, nhất cử xông phá tiên thiên cảnh giới, bước vào võ đạo bước thứ ba chân nguyên cảnh. Thanh Khắc Ngân có cường đại lòng tin tấn thăng võ đạo bước thứ ba cảnh giới, bởi vì có Linh Văn Thánh Khải thứ hai công năng, hắn tấn cấp trên đường đem không có bình cảnh. Lần này trở về, Thanh Khắc Ngân thậm chí không đến cùng cùng đệ đệ, Thanh Chiêu đệ bọn người chào hỏi. An bài xong 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ về sau, hắn liền trực tiếp tiến vào bế quan chỗ bắt đầu bế quan. Nơi bế quan, Hoang Tháp tầng thứ 2. Thanh Khắc Ngân tiến vào nơi bế quan về sau, liền tiến vào đến Hoang Tháp tầng 2. Nơi này mới thật sự là thích hợp hắn bế quan địa phương, tuyệt đối an toàn, không có người trở ngại hắn tu luyện. Mà lại Hoang Tháp tầng 2 bên trong đối với tu luyện công pháp tới nói là thích hợp nhất địa phương. Lúc này 18 đầu địa cấp linh mạch, một đầu thiên cấp linh mạch tất cả đều bị Thanh Khắc Ngân phóng xuất ra, đông đảo linh mạch quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Thông qua đại thôn phệ thuật chuyển hóa năng lượng bổ sung, nguyên bản đã tiếp cận làm kiệt linh mạch toàn song khôi phục. Dục Hỏa Thanh Liên Quyết quyền hạ công pháp bị Thanh Khắc Ngân không ngừng suy tính biểu thị, rất nhanh liền nắm giữ. Đồng thời một liên công cũng đã có không tệ tiến triển. Thể nội đã ngưng tụ ra một đạo một hệ chân khí. Chỉ dùng các đạo chân khí này biến hùng hậu về sau, hắn liền có thể nếm thử tiến hành xung kích võ đạo bước thứ 3 chân nguyên cảnh. Chỉ cần có Linh Văn Thánh Khải thứ 2 công năng tồn tại, tấn thăng võ đạo bước thứ 3 bình cảnh đối Thanh Khắc Ngân tới nói căn bản lại không tồn tại. Càng có Thánh Khải không gian bên trong kia mênh mông năng lượng tồn tại, Thanh Khắc Ngân căn bản không lo mình tấn thăng lúc lại thiếu khuyết linh khí. Trước mặt của hắn là một đầu quang minh đại đạo. Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt đã hơn một lúc ở giữa quá khứ. Thanh Vũ cùng Thanh Chiêu đệ cũng đều đã xuất quan, các nàng hai người đã nắm giữ thuộc về mình tinh hải kiếm pháp, đồng thời đã ẩn ẩn có xung kích thông linh cảnh cảm giác. Chỉ cần bọn hắn vừa thăng cấp thông linh cảnh, chân khí số lượng dự trữ sẽ ở phổ thông thông linh cảnh cường giả 2 đến 3 lần tả hữu. Đồng thời Thanh Vũ cùng Thanh Chiêu đệ cũng biết đại ca đã trở về, hiện tại tựa hồ đang lúc bế quan. Thanh Vũ tới qua đấu chiến phong mấy lần, bất quá mỗi lần tới Thanh Khắc Ngân đều còn tại bế quan bên trong, chưa hề đi ra. Cho nên Thanh Vũ mỗi lần đều là cùng Thanh Chiêu đệ hàn huyên một hồi về sau, liền rời đi. Thanh Chiêu đệ những thời giờ này một mực tại Thái Thượng Chiến Đấu Trưởng lão chỉ điểm phía dưới, nàng cảm giác mình tỏa linh môn càng ngày càng rõ ràng. Cách tấn thăng thông linh cảnh thời gian cũng càng ngày càng. Nàng cười nhìn qua trong tay 6 cái đan dược, là thông linh đan. Phái Thanh Thành bên trong đặc hữu có thể gia tăng tấn thăng thông linh cảnh đan dược, lúc đầu nàng thân là chân truyền đệ tử, sẽ có một viên đan dược mức tiền phân phối. Nhưng nàng trong tay lại có 6 cái nhiều. Nhiều như vậy thông linh đan phụ trợ phía dưới, nếu như nàng còn không thể tấn thăng thông linh cảnh, kia thật không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết coi như vậy đi. 6 cái thông linh đan bên trong, một viên là môn phái phát ra phúc lợi, mặt khác 5 mai lại là Thanh Khắc Ngân lưu tại Thái Thượng Chiến Đấu Trưởng lao trong tay, nắm sư tôn giao cho Thanh Chiêu đệ cùng Thanh Vũ. Có Hoang Tháp luyện đan công năng nơi tay, tăng thêm Thanh Khắc Ngân lại có sung túc luyện chế thông linh đan vật liệu. Tại Hoang Tháp phân tích một viên thông linh đan sau liền bắt đầu tự chủ luyện chế một nhóm thông linh đan. Thanh Khắc Ngân đang bế quan trước đó lấy 10 hạt ra, giao cho sư tôn, cho Thanh Vũ cùng Thanh Chiêu đệ các năm liệu, để các nàng có thể thuận lợi tấn thăng thông linh cảnh. Ngoại trừ Thanh Chiêu đệ, 10 tên mỹ nhân cùng tiến thủ một mực tại Thái Thượng Chiến Đấu Trưởng lao chỉ điểm xuống, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thái Thượng Chiến Đấu Trưởng lao thế nhưng là hàng thật giá thật võ đạo đại năng bước thứ 3, mà lại tại cảnh giới này ngân ngâm nhiều năm tuế nguyệt, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Mặc dù Thái Thượng Chiến Đấu Trưởng lão cũng không phải là tu luyện cung tiễn võ giả, nhưng là nhất pháp thông và pháp. Hắn tùy ý chỉ điểm 10 tên cung tiễn thủ mỹ nhân, liền để các nàng được lợi không cạn. Tăng thêm Thanh Khắc Ngân lưu lại một chút đan dược phụ trợ, các nàng mấy người cảnh giới đều có chỗ đột phá. Một ngày này, y như di vãng, phái Thanh Thành các đệ tử đều tại riêng phần mình bận rộn. Tu luyện tại tu luyện, luyện đan đang luyện đan, chế phủ cũng đang bận điệu, còn có nghỉ ngơi. Rất bình tĩnh một ngày, tựa hồ cùng trong ngày thường cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng vào lúc này, cả mảnh trời không trung đột nhiên tối sầm xuống, mây đen bao phủ cả mảnh trời không. Những mây đen này cũng không phải là phổ thông mây đen, mà là quần quần ma khí. Phái Thanh Thành bên trong có mấy đạo thân ảnh trong mắt tinh mang lóe lên, siêu 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 chui lên giữa không trung, phù hiện ở phái Thanh Thành trên không, nhìn chăm chú trên bầu trời chẳng diện. Không chỉ là phái Thanh Thành trên không, toàn bộ thế giới trên không, tất cả đều bị mây đen bao phủ. Từng cái môn phái cường giả đều tại nhìn chăm chú trên bầu trời quần quần ma khí. Khi bầu trời triệt để bị mây đen bao phủ về sau, một đạo to lớn ma ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiên không bên trong. Cái này ma ảnh trên thân có được khí thế cường đại, khí thế kia để tất cả võ đạo bước thứ 3 đại năng đều có loại phát loại đáy lòng bất an. Bất quá, bầu trời không trung ma ảnh tựa hồ thân thụ cực lớn tổn thương. Nó xuất hiện trên không trung, dùng mây đen đem toàn bộ bầu trời phong tỏa. Tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì. Quy 1 chương 170, đại kết cục. Bất quá, trên bầu trời ma ảnh tựa hồ thân thụ cực lớn tổn thương. Nó xuất hiện trên không trung, dùng mây đen đem toàn bộ bầu trời phong tỏa. Tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì. Đối với không ngừng nổi lên bầu trời võ đạo ba bước các đại năng, đạo này to lớn ma ảnh thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nó chỉ lo ở trên bầu trời che kín quần quần ma khí. Cuối cùng, ma ảnh há mồm phun một cái, toàn bộ thế giới đều xa vào đến trong bóng tối. Nếu như lúc này từ ngoài không gian hướng đại lục trông lại, liền có thể nhìn thấy toàn bộ tinh cầu đều bị quần quần ma khí chỗ che đậy. Đến cuối cùng, cả viên tinh cầu giống như là đột nhiên từ trong vũ trụ biến mất đồng dạng. Mà lúc này, Thanh Khắc Ngân trên thân dâng lên quần quần lửa giật đến. Là nó, không có sai. Coi như đối phương hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Là kia giả thiên ma ảnh. Mặc dù bây giờ trên bầu trời ma ảnh tựa hồ không có hắn trong ấn tượng cường đại như vậy, nhưng nó khí tức trên thân, loại kia điên cuồng khí thế, tuyệt đối không sai. Chỉ là, Già Thiên Ma Ảnh làm sao lại sớm đạt tới? Hắn trước mấy thời gian mới đưa công pháp giao cho thiếu niên Hứa Tùng, thiếu niên kia còn không có tu luyện tới thông linh cảnh. Lưu Gia Thành Lưu Tiên Nhi tiểu thư cũng vẹn vẹn chỉ là thông linh cảnh thực lực, còn chưa trở thành thế giới này đỉnh phong nhất cường giả một trong. Vì cái gì đạo này ma ảnh liền giáng lâm? Khắc Ngân, ngươi không có chuyện gì sao? Du Chỉ Tán nhìn thấy Thanh Khắc Ngân diện mục và mẹo, có một cỗ bạo ngược cảm xúc tại hắn trong mi tâm ngưng tụ. Nhưng mà Thanh Khắc Ngân tựa như từ chối nghe không nghe thấy đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta, để cái này ma ảnh sớm giáng lâm sao? Không, không có khả năng. Liền xem như trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp, cũng là có nguyên nhân, có quả. Sự xuất hiện của ta, mặc dù sẽ nhiễu loạn bên cạnh ta nhân quả, nhưng năng lực của ta có hạn, coi như lại thế nào lũ loạn, cũng không có khả năng đem Già Thiên Ma Ảnh giáng lâm thời gian sớm. Cái này giống hồ điệp lại kéo dài quạt cánh bàng, cũng không có khả năng hình thành hủy diệt vũ trụ phong bạo đồng dạng. Nói cách khác, cái này Già Thiên Ma Ảnh xuất hiện thời gian, cũng không có sai. Là Già Thiên Ma Ảnh rất có thể đã sớm giáng lâm đến trên thế giới này, chỉ là hắn nhìn qua chính nhận truy sát, cũng rất suy yếu. Hắn muốn lấy ý chí của mình thay thế cái này chân đạo thập cửu châu thiên địa ý chí, cũng cần thời gian. Nói cách khác, cái này ma ảnh chỉ có tại rất lâu sau đó mới có thể xuất thủ lần nữa, hủy diệt trên thế giới này võ giả. Là như thế này, không sai. Thanh Khắc Ngân tựa như nhập ma, trong miệng không biết tại đọc lấy cái gì, nhưng hắn trong đầu lại cực kỳ rõ ràng. Từng đầu mạch đường bị hắn làm rõ, suy đoán của hắn đã tiếp cận sự thật. Nói cách khác, cách hắn lần sau xuất hiện còn có thời gian. Ta cần mạnh lên. Võ đạo ba bước cảnh giới mặc dù được người xưng là đại năng, nhưng ở chân chính võ đạo vẫn chỉ là cất bước. Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng mạnh, đủ để chém giết cái này ma ảnh mới thôi. Thanh Khắc Ngân trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Đợi chút nữa. Suy yếu. Cái này Già Thiên Ma Ảnh hiện tại đang đứng ở suy yếu bên trong. Hắn hiện tại che đậy toàn bộ thế giới bầu trời. Là vì tránh né mạnh hơn hắn tồn tại sao? Nếu như hắn hiện tại thật như vậy suy yếu, ta vì sao muốn chờ hắn xuất hiện lần nữa? Ta vì cái gì không thừa dịp hắn hư nhược thời điểm, đem hắn chu sát, dạng này chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? Đồng đốc, ta vì sao lại không nghĩ tới việc này? Thanh Khắc Ngân cười lên ha ha. Thanh Khắc Ngân, Thanh Khắc Ngân. Du Chỉ Tán có chút lo lắng kêu lên. Thanh Khắc Ngân lúc này đã tỉnh táo lại. Không có việc gì, đừng lo lắng. Ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Hắn nhẹ giọng an ủi Du Chỉ Tán. Trên bầu trời đạo này ma ảnh cùng ngươi có quan hệ sao? Theo nó sau khi xuất hiện, ngươi cứ như vậy hôn hôn đột đột, cái này ma ảnh thực lực rất mạnh. Du Chỉ Tán lo lắng nói. Đúng vậy, cùng ta có quan hệ. Ta hao hết thiên tân vạn khổ lại tới đây, chính là vì chém giết cái này ma ảnh. Mà bây giờ, chính là một cái cơ hội tốt. Thanh Khắc Ngân cười ha ha nói. Không có khả năng, coi như nó bây giờ nhìn đi lên rất suy yếu, nhưng là thực lực của ngươi hoàn toàn so ra kém nó. Du Chỉ Tán nói. Đúng vậy a, thực lực của ta đối với nó tới nói yếu không chịu nổi một kích. Bất quá, ta có thể tìm giúp đỡ, không phải sao? Thanh Khắc Ngân từ trong ngực lấy ra một viên tiểu linh đan. Đây là Thanh Mẫu mang theo muội muội trước khi đi giao cho hắn. Thanh Mẫu nói qua, chỉ cần nàng còn không có rời đi chân đạo thập cửu châu, liền có thể lập tức tới ngay trợ giúp hắn. Lúc này, trên thế giới tất cả cường giả đều đang ngó chừng trên bầu trời ma ảnh. Càng là cường đại cường giả, mới có thể rõ ràng hơn cảm ứng được đạo này ma ảnh kinh khủng. Không có vị kia cường giả có nắm chắc chiến thắng trên bầu trời ma ảnh, coi như đối phương ở vào suy yếu kỳ cũng giống vậy. Chúng ta khổ tu 10 và năm, tự cho là đã ở vào võ đạo đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta chỉ là hết ngồi đáy giếng. Cùng đạo này kinh khủng ma ảnh so ra, ta đơn giản giống thương hải một hạt. Một tòa trong miếu hoang, có một cái khô gầy như tuổi hòa thượng thở dài. Cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Có lẽ nhìn lên bầu trời ma ảnh tới nói, chúng ta mấy cái cũng chỉ là cường tráng một chút sâu kiến. Một chỗ trong cấm địa, có một nữ tử gật đầu đồng ý nói. Nàng cùng hòa thượng kia cách xa nhau tiên sơn và thủy, lại có thể giống ở bên thai giao lưu một bên. Võ đạo chi lộ, không có cuối cùng. Trong truyền thuyết con đường này một mực có thể thông hướng vĩnh sinh con đường. Ta trước kia vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra có lẽ thật sự có thiên địa hủ mà ta bất hủ vĩnh sinh cường giả. Một cái ăn chơi thiếu gia từ trên người nữ nhân trên người bỏ lên, trong mắt của hắn bên trong ý cười tán đi, thay vào đó là đạo không hết tuế nguyện tăng thương. Hắn đồng dạng tại cùng phía trước hai vị cường giả trò chuyện. Hiện tại tất cả chân đạo thập cửu châu cường giả chỉ hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua, xong việc sau liền rời đi. Bọn hắn thậm chí không có nghĩ qua muốn tại thiên nhân bên trong ma ảnh là địch suy nghĩ, bởi vì giữa song phương chênh lệch quá lớn, lớn đến để cho người ta để không nổi ý niệm phản kháng. Chỉ có Thanh Khắc Ngân, trong lòng có của hắn cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn nắm tay bóp nát trong tay tiểu linh đan. Sau một khắc, đang chìm tại vô tận hải ngọn nguồn, thưởng thức đáy biển phong quang váy vải nữ tử đột nhiên ngừng đùa cá con động tác. A a a, mới mấy ngày thời gian, liền bóp nát ta lưu lại linh đan à nha. Không phải là muốn ta đi. Váy vải nữ tử cười ha ha, thân hình của nàng ở trong nước biển dậm chân hành động, từng đóa thanh liên tại nàng dưới chân nở rộ. Sau đó, một đạo không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt nàng. Thân hình của nàng vừa bước một bước vào, mà nàng kia giống như tiên tử khuôn mặt đẹp, tại bước vào trước trong nháy mắt hóa thành phụ nhân trạng thái thanh mẫu tướng mạo. Trước khi ta chạy tới cũng không nên chết mất ta cũng không muốn vì người nhà sát đâu. Người kia thần bí mẫu thân sẽ tới sao? Du Chỉ Tán lên tiếng hỏi. Hẳn là sẽ rất nhanh đi tới đi. Cách chúng ta lần trước tách rời cũng không có quá dài thời gian. Thanh Khắc Ngân nói, trừ phi thanh mẫu nhanh như vậy liền rời đi chân đạo thập cửu châu, nói như vậy hắn liền không có biện pháp nào. Chính lúc nói chuyện, tại Thanh Khắc Ngân bên người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Kia là trong truyền thuyết thượng cổ pháp lực thông thiên đại năng di động lúc sử dụng không gian pháp thuật, một cánh cửa ánh sáng vượt qua, liền có thể vượt ngang toàn bộ Thục Châu khoảng cách, thậm chí càng xa. Du Chỉ Tán không nghĩ tới mình lại còn có thể kiến thức đến loại này trong truyền thuyết pháp thuật. A, tựa hồ không có người công kích ngươi nha, Khắc Ngân. Chẳng lẽ nói ngươi là nhớ ta? Thanh Mẫu bước ra không gian chi môn về sau, cười ha hả nói. Khó trách nàng đóng vai làm Thanh Mẫu lúc nãy giờ không nói gì, tính cách của nàng có đủ nhảy thoát. Mới mở miệng, khẳng định phải lộ ra sơ hở tới. Nha, trên bầu trời ra hỏa này là làm sao? Thanh Mẫu bước ra không gian chi môn sau, phát hiện sắc trời một vùng tăm tối, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trên bầu trời kia giả thiên ma ảnh phách lối vô cùng, ở trên bầu trời che kín thật dày ma vân. Ta đi, gia hỏa này là ai a? Đem toàn bộ bầu trời đều che đậy, bốn phía đều đen xì. Khó chịu gấp. Khắc Ngân, ngươi biết? Thanh Mẫu nhìn lên bầu trời bên trong giả thiên ma ảnh, rất là bất mãn nói. Nhận biết, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Thanh Khắc Ngân nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải bằng hữu. Thanh Mẫu đã có chút đoán được. Dĩ nhiên không phải. Thanh Khắc Ngân đoán hận nói. Cựu nhân, thâm cửu đại hận. Thanh Khắc Ngân xác định nói. Như vậy, có muốn hay không ta đem hắn tóm lại? Thanh Mẫu ha ha cười nói. Tại trong giọng nói của nàng nói đến, trên bầu trời giả thiên ma ảnh liền như không phải một vị một tay che trời đại nhân vật, mà giống một con nhỏ chim sẻ đồng dạng. Nói bắt liền có thể bắt đồng dạng. Có thể chứ? Thanh Khắc Ngân cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ, phanh phanh chực nhảy. Hắn từ vạn năm sau xuyên qua tới, điên cuồng muốn hoàn thành nguyện vọng lâu nay, chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành sao? Ừm, ấn các ngươi tiêu chuẩn, gia hỏa này chỉ là cái võ đạo bước thứ 7 người tu luyện. Nói dạng thực lực, cũng chỉ có thể tại một chút tiểu tinh hệ bên trong giễu võ dương ai một chút. Bắt hắn cũng không khó khăn. Thanh Mẫu cười nói, cũng không khó khăn, nói cách khác rất nhẹ nhàng liền có thể đem giả thiên ma ảnh cầm xuống. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thanh Khắc Ngân mặt mày bên trong kia cố hận ý lập tức bạo phát đi ra, trong lòng đoàn kia màu tái nhợt hỏa diễm hiện hiện. Kia đào thiên phẫn nộ, ngưng tụ một thời đại mấy ngàn năm võ giả oán hận phẫn nộ cảm xúc triệt để bộc phát ra. Trung quanh Du Chỉ Tán, Thanh Mẫu tất cả đều bị cố này hận ý kinh động. Gia hỏa này vậy mà để ngươi như vậy phẫn nộ sao? Thanh mẫu nụ cười trên mặt thu liễm, ôn nhu nói ra, như vậy, làm mẹ ta cũng có trách nhiệm vì mình hài tử ra mặt. Xem ta thủ đoạn, để cho ta vì ngươi giải hận. Thanh mẫu đưa tay cởi xuống tóc mình cái châm cài đầu, đây là rất phổ thông làm bằng gỗ cái châm cài đầu, là một chút bộ lạc nhỏ nữ tính vật thường dùng, nhưng lại bị nàng nhàn đến nhàm chán lúc, luyện thành một kiện pháp bảo. Nàng cong lại tại cái châm cài đầu nhẹ nhàng bắn ra, lập tức chi này cái châm cài đầu hóa thành kim sắc phượng hoàng cùng một đầu gào thét hỏa long, giống bay phượng múa, cùng nhau hướng phía trên bầu trời giả thiên ma ảnh phóng đi, thanh thế to lớn. Nguyên bản nhìn xuống đại địa, xem chúng sinh làm sâu kiến giả thiên ma ảnh khi nhìn đến cái này kim sắc phượng hoàng cùng to lớn hỏa long lúc lập tức sắc mặt đại biến. Cái này một long phượng không đơn giản, hắn biết mình gặp gỡ phiền phái. Không nghĩ tới tại loại này đê võ tinh cầu bên trên, vậy mà ẩn nút như thế một vị siêu cấp đại năng, mà hắn chỗ tránh nạn nên mới phong tỏa viên tinh cầu này, lại hiển nhiên chọc giận vị này siêu cấp đại năng. Nhưng là hiện tại hắn không có đường lui, coi như chọc giận siêu cấp đại năng, cũng chỉ có kiên trì chống đi tới. Đại diện thần ma tay, che trời ma ảnh hét lớn một tiếng, tiếng như sấm mùa xuân cuồn cuộn. Hắn một trường vô dưới, giống như toàn bộ thế giới đều hướng về kia một châm trô sắc hỏa long đè xuống đồng dạng. Trời ạ, lại có người hướng lên bầu trời bên trong ma ảnh phát động tiến công. Lúc này, toàn bộ chân đạo thập cửu châu bên trên một chút các cường giả phát hiện cái tia đạo kim sắc phượng hoàng cùng hỏa long. Cái này phát động công kích người thật mạnh, chỉ sợ thực lực không ở trên bầu trời ma ảnh phía dưới. Kia một rồng một phượng đơn giản tựa như là vật sống đồng dạng. Kia khô cạn hòa thượng coi như có chút nhãn lực. Đến cùng là cái nào vượt cường giả, vậy mà có được như thế hoảng sợ thực lực. Kia công tử phóng đãng ca yên lặng nói, không nghĩ tới liền ngay cả mình chỗ thế giới bên trên đều tàng long hoa hổ, thua thiệt đoàn người mình còn tưởng rằng mình đã ở vào đỉnh phong, buồn cười. Rất nhanh, những cường giả này phát hiện công kích phát ra vị trí. Chân đạo thập cửu châu bên trong xếp hạng so sánh sau một cái châu, thuộc châu bên trên có một cái thực lực cũng không tính quá mạnh môn phái Thanh Thành. Lại là cái này phái Thanh Thành bên trong một vị cường giả. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ phái Thanh Thành bên trong lại có như thế một vị đại năng. Hôn Nguyên giáo bên trong người nhất thời trong lòng có chút phát lạnh, bọn hắn nhớ tới mập mạp thái thượng trưởng lão, tựa hồ chính là hướng phái Thanh Thành địa vực tiến đến, sau đó đến nay đoạn mất tin tức. Tựa hồ là bị người chém giết. Phái Thanh Thành có như thế một vị cường giả tọa trấn. Đến lúc đó bọn hắn Hôn Nguyên giáo còn có đường sống sao? Hôn Nguyên giáo cao tầng đã đang nghĩ chính mình có phải hay không muốn di chuyển giáo phái rồi. Nhìn qua giả thiên ma ảnh đóng hướng long phượng đại thủ, thanh mẫu lại hào không thèm để ý. Thanh thế ngược lại là rất to lớn, nhưng là hoa quyền tu chân, trông thì ngon mà không dùng được. Phá. Thanh mẫu niết miệng lên, ngón tay nhỏ nhắn lần nữa nhất câu. Ngọn lửa kia cự long tăng tốc độ, hung hăng đem kia to lớn ma thủ phá tan. Sau đó kim sắc phượng hoàng đuổi theo, một rồng một phượng vọt tới giả thiên ma ảnh. Một kích. Vẹn vẹn chỉ là một kích, giả thiên ma ảnh sử xuất mấy cái uy lực dọa người tuyệt chiêu, lại bị một rồng một phượng tùy tiện phá vỡ. Cuối cùng một rồng một phượng đụng vào giả thiên ma ảnh trên thân, trực tiếp đem hắn thân thể phá tan một cái độc lớn. Bổ. Giả thiên ma ảnh ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này ẩn núp siêu cấp đại năng thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vạn lần. Hắn ở trước mặt đối phương liền như là hài nhi, không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Sau một khắc, kim vượng lợi chảo chộp vào bờ vai của nó phía trên, hỏa long đem hắn thân thể bao quanh cuốn lấy. Một rồng một phượng như kéo giống như chó chết hướng về phái Thanh Thành vị trí bay đi. Cái này một cái biến hóa, chấn kinh thiên hạ cường giả. Trên bầu trời kiêm như bức không ai bị nổi ma ảnh, cái này như thế bị người đánh bại. Lúc này, phái Thanh Thành bên trong trường môn, thái thượng trưởng lão toàn bộ đã chạy đến Thanh Khắc Ngân phụ cận. Vị này phụ nhân, chẳng lẽ chính là Khắc Ngân nói tới một chiêu miểu sát Hỗn Nguyên giáo thái thượng trưởng lão đại năng? Thái thượng chiến đấu trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Tất cả mọi người không dám đến gần Thanh Khắc Ngân cùng Thanh Mẫu. Bọn hắn chỉ thấy Thanh Mẫu đại triển thần uy, trên bầu trời kia bá khí tiết ra ngoài giả thiên ma ảnh, lại như con chim nhỏ đồng dạng bị bắt lại, bị kéo hạ. Làm xong, Thanh Mẫu phủi tay, nhẹ nhàng nhấc lên mình váy vải cánh góc, rũa ra chân nhỏ dẫm ở giả thiên ma ảnh đầu. Sau đó một rồng một phượng một lần nữa ngưng vì một viên phổ thông mộc châm, rơi vào Thanh Mẫu trong tay. Nàng một lần nữa đem mình tóc đen co lại, đem cái này mai nhìn như phổ thông mộc châm cắm quay đầu phát bên trong. Không có long phượng trói buộc, nhưng giả thiên ma ảnh vẫn như cũ không cách nào dãy rủa. Hắn cũng không dám dãy rủa. Giẫm tại trên đầu nó cái này tiêm tiêm chân nhỏ, liền như nguyên một hành tinh đặt ở nó đầu đồng dạng, để nó không dám vận động. Nó thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám. Nó biết mình vận mệnh, liền nắm giữ tại cái này mũi chân chủ nhân trong tay. Sống hoặc chết, toàn từ nàng định đoạt. Muốn làm sao xử trí hắn? Thanh Mẫu nhìn về phía Thanh Khắc Ngân, hỏi: "Giờ khắc này, Già Thiên Ma ảnh sinh tử từ Thanh Khắc Ngân đến định." Tại Thanh Khắc Ngân trong tay, tia đóa màu tái nhợt hỏa diễm còn đang thiêu đốt, nhưng hắn biểu lộ đã sớm không có như vậy phẫn nộ. Theo Già Thiên Ma ảnh bị Thanh Mẫu chỗ, phẫn nộ của hắn liền dần dần lắng lại. "Ta đi vào thế giới này, cho tới nay chính là vì một ngày kia có thể lật ra ngày này, muốn đem cái này Già Thiên Ma ảnh hung hăng trấn sát, nhưng không có nghĩ đến, một ngày này nhanh như vậy liền đi tới." Thanh Khắc Ngân nhẹ nhàng thổi, trên ngón tay cái kia đạo thương bạch sắc hỏa diễm, một chút xíu tản ra, dập tắt. Không có Già Thiên Ma ảnh, Thanh Khắc Ngân trong lòng bất bình chi nộ liền tản ra. Cố này phẫn nộ tản ra, hắn cảm giác tâm cảnh trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, càng là đạt được thăng hoa. "Mời mẫu thân đem hắn tru sát." Thanh Khắc Ngân cười nói. Phẫn nộ đã không có, nhưng hẳn là giết, vẫn là không thể buông tha. "Mẫu thân." Cái này cường đại đến không thể tư nghị phụ nhân, lại là Thanh Khắc Ngân mẫu thân. Khó trách có thể sinh ra Thanh Khắc Ngân, Thanh Vũ hai cái này tuyệt thế thiên tài tới. Tất cả phái Thanh Thành thái thượng trưởng lão lập tức manh gật đầu. Hiện tại Thanh Vũ, Thanh Khắc Ngân đều tại phái Thanh Thành bên trong, cũng liền đại biểu cho phái Thanh Thành cùng vị này mạnh đến phi nhân loại siêu cấp đại năng liên quan hệ. Phái Thanh Thành thịnh hưng đã không thể cản trở a. Theo ngươi. Thanh Mẫu cười ha ha, một cước đạp xuống, cường đại giả thiên ma ảnh đầu lâu bị bạo thành dưa hấu. Thanh mẫu tiêm đạn bắn ra, trên mặt đất giả thiên ma ảnh thân thể tức thì bị bạo thành năng lượng mảnh vỡ. Cường đại đến không ai bị nổi giả thiên ma ảnh, cứ như vậy bị dẫm bạo giết chết. Đưa ngươi. Thanh mẫu đem những năng lượng này mảnh vỡ vò thành một cục đoàn, đối Thanh Khắc Ngân cười nói. Nàng biết Thanh Khắc Ngân có một cái hoang tháp bà bối. Những năng lượng này đối với hắn thực lực tăng lên rất hữu dụng. Thanh Khắc Ngân cũng không khách khí, hắn tế ra hoang tháp, đem cái này giả thiên ma ảnh hóa thành năng lượng phong nhập hoang tháp về sau, hắn ngáy mắt chỗ sâu, có một vệt ý cười rốt cuộc gần tàng không ở. Hắn cảm giác trên người mình có một cái gánh nặng cứ như vậy bị buông xuống, toàn thân nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, Thanh Khắc Ngân vì chính mình mà sống. Hắn giơ cao hai tay, lớn tiếng reo hò. Không còn vì giả thiên ma ảnh, hắn Thanh Khắc Ngân là mình mà sống. Mục tiêu của hắn trở thành thế giới đỉnh tiêm võ đạo đại năng. Buông xuống gánh nặng, tâm cảnh của hắn tăng lên, toàn thân thực lực tại một khắc đạt được củng cố. Mẫn, linh đang đã vỡ, ta cũng sẽ không lại cho người một cái. Thanh mẫu cười lạnh lạnh nói, về sau nếu có duyên, liền đến trong vũ trụ sao trời đi tìm ta. Chân đạo thập cửu châu mặc dù bao la vô cùng, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói vẫn như cũ quá nhỏ bé. Ta biết. Thanh Khắc Ngân đáp. Vạn năm sau, chân đạo thập cửu châu một mực ở vào phồn vinh trạng thái, võ đạo hưng thịnh, thiên tài bội xuất. Vạn năm thời gian, Thương Hải Tam Điển, phái Thanh Thành đã thành thuộc châu mạnh nhất tông môn, Hôn Nguyên giáo đã thành lịch sử. Một vạn năm đến, có thế hệ trước thọ nguyên đến, khí huyết khô kiệt qua đời, cũng có mới một đời ló đầu ra đến, trở thành một đời mới cường giả. Năm đó non nớt Thanh Vũ đã kế thừa chức trưởng môn, thành phái Thanh Thành tân nhiệm trưởng môn, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu tiền nhiệm trưởng môn. Ngay cả Thanh Chiêu đệ hiện tại cũng lăn lộn cái thái thượng trưởng lão vị trí. Hai người bọn họ vốn là thiên phú rất không tệ, lại có Thanh Khắc Ngân ở phía sau ủng hộ đại lượng công pháp, đang dược cảnh giới tự nhiên tiến triển cực nhanh. Mười vị cung tiễn thủ muội tử mặc dù thiên phú, nhưng tương tự tại cường đại tài nguyên duy trì dưới, từng cái đột bay mánh gần. Bất quá các nàng một mực theo tại Thanh Khắc Ngân bên người, không rời tả hữu. Năm nay lại đến phiên phái Thanh Thành đường 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử mới. Phái đi thuộc châu các nơi phái Thanh Thành phong chủ nhóm, đem một nhóm lại một nhóm có tư chất thiếu niên, thiếu nữ tụ tập đến phái Thanh Thành bên trong. Những thiếu niên này, thiếu nữ trung tướng sẽ trở thành phái Thanh Thành tương lai. Tại cái này một nhóm người mới bên trong, có một vị ngũ quan tinh xảo, mang theo một tia yếu đuối cảm giác thiếu nữ, cùng mình đồng bạn cùng một chỗ được đưa tới phái Thanh Thành. Thiếu nữ một đầu tóc đen nhánh tản ra, tiểu xảo cái mũi theo thói quen hơi nhíu lại, vô cùng khả ái. Thanh Vũ, ngươi có sốt sáng không? Nghe nói phái Thanh Thành chúng chiêu thu đệ tử mới rất nghiêm ngặt đâu. Coi như giống chúng ta dạng này qua thi vòng đầu, được đưa tới trong môn phái, còn muốn kinh lịch nhiều năm khảo nghiệm, nếu như đến lúc đó khảo thí thất bại, liền sẽ bị một lần nữa đưa trở về đâu. Thiếu nữ bên người, có một vị đồng bạn có chút khẩn trương nói. Ta cũng có chút khẩn trương, bất quá nghe nói, nếu như vận khí tốt bị phái Thanh Thành trưởng lao thu làm chân truyền đệ tử, cũng không cần kinh lịch khảo nghiệm đâu. Được xưng là Thanh Vũ thiếu nữ nhẹ nói. Theo từng đám thiên phú thiếu nam thiếu nữ bị đưa vào phái Thanh Thành, sau đó được an trí tại ngoại môn đệ tử ở lại chỗ. Thanh Vũ cùng đồng bạn cũng bị an bài đến một chỗ biệt viện. Nơi này tất cả mọi người là năm nay đệ tử mới chiêu thu nhóm sao? Lúc này, có một đạo từ tính thanh âm vang lên, phụ trách chiêu đăng ký đệ tử mới phái Thanh Thành trưởng lão lập tức đứng thẳng lên, tôn kính đối chủ nhân của thanh âm này hành lễ. Chủ nhân của thanh âm kia lại là một cái tóc đen nam tử. Nhìn qua vẹn vẹn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Nụ cười của hắn như một xuân phong, để cho người ta xem xét liền sinh lòng cảm giác thân thiết. Tại bên cạnh hắn, một bên đồng dạng đẹp như đích tiên tử nữ tử, trong tay nàng chống đỡ một thanh du chỉ tán, một cái tay khác dịu lấy cánh tay của nam tử, trạng thái thân mật. Bất quá có chút tao bao chính là, sau lưng hắn còn đi theo 10 cái như hoa như ngọc mỹ nhân, cái này 10 cái mỹ nhân từng cái có trường cung, một đường đàm tiếu. Đồng thời còn có một con toàn thân vàng óng ánh lang hùng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, tựa hồ rất khó chịu đi theo 10 cái mỹ nhân sau lưng. Người kia là ai? Tựa hồ liền trưởng lão cũng rất tôn kính hắn đâu. Có người thiếu niên lặng lẽ lên tiếng hỏi. Ta có ấn tượng, hắn là chúng ta phái Thanh Thành hiện tại người mạnh nhất, Thanh Khắc Ngân trưởng lão. Hắn là đã ẩn cư mấy ngàn năm tiền nhiệm thái thượng trưởng lão. Nghe nói đã tu luyện trên vạn năm lâu, thực lực cao thâm mặt chắc. Còn có à, ta từng nghe nói, hắn hiện tại cũng là toàn bộ chân đạo thập cửu châu người mạnh nhất. Nam, 6000 năm trước, hắn đã từng tiến vào một chỗ cấm địa, cùng đại lục ở bên trên mấy vị mạnh nhất võ giả chiến đấu, cuối cùng thu được thắng lợi. Từ đó về sau, một mực không ai có thể tiếp động đến hắn thiên hạ đệ nhất cường giả vị trí đâu. Có tình báo phong phú thiếu niên Dương Dương đắc ý cho mình đồng bạn giới thiệu. Thanh Khắc Ngân mỉm cười, hắn thực lực cường đại, tự nhiên tùy tiện đem người thiếu niên thì thầm nghe cái nhất thanh nhị sở. Nói đến, hiện tại hắn thực lực so với năm đó giả thiên ma ảnh còn cường đại hơn, đã bước vào võ đạo thứ 9 cảnh giới. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ hắn bước vào võ đạo cái thứ 10 cảnh giới về sau, liền có tư cách tiến về vũ trụ mênh mông, cũng có thể đi tìm Thanh Mẫu tung tích. Đây cũng là một cái quá trình tất nhiên, nếu như hắn nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền phải bước ra chân đạo thập cửu châu, bởi vì hiện tại, chân đạo thập cửu châu bên trên tài nguyên đã dần dần theo không kịp hắn tấn thăng cận. Rời đi nơi này, bắt buộc phải làm. Tại Thanh Khắc Ngân bên người, chính là Mạt Hôn Thê nhỏ một tỷ tỷ. 5000 năm trước, hắn tu vi có thành tựu, rốt cục có tư cách bước vào cấm địa. Một năm kia, cấm địa chi môn mở ra, Thanh Khắc Ngân đánh bại tất cả tranh đoạt cấm địa bí bảo đối thủ, thành công đem mỹ nhân ôm trở về. Cũng là trận chiến kia, để hắn được phong làm chân đạo thập cửu châu đệ nhất cao thủ. Về sau 5000 năm, không người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Thanh Vũ nghe người thiếu niên giới thiệu, ngơ ngác nhìn qua vị này Thanh Khắc Ngân trưởng lão. Thanh Khắc Ngân, cái tên này, không biết vì cái gì để nàng cảm giác được một trận quen thuộc. Tựa hồ trong gói u minh, mình vốn hẳn nên biết hắn đồng dạng. Thậm chí, nàng bản năng muốn thân cận vị này Thanh Khắc Ngân trưởng lão. Nghĩ tới đây, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi lên bên trên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. A. Thanh Khắc Ngân bị tiểu cô nương này ánh mắt nhìn chằm chằm một lát, có cảm ứng. Đồng dạng xoay đầu lại nhìn về phía tiểu cô nương này. Thấy rõ ràng tiểu cô nương này dáng vẻ về sau, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra tiểu dung. Nhỏ Mục tỷ, dẫn ngươi đi gặp một người. Thanh Khắc Ngân cười nói. Nữ nhân. Nhỏ Mục tỷ tỷ trêu ghẹo nói. Ngươi nói đúng ra, là một tiểu nha đầu. Thanh Khắc Ngân cười nói, hắn nhanh chân mang theo mỹ nhân đi vào Thanh Vũ trước mặt. Đúng vậy a. Một vạn năm đi qua, một cái luân hồi đã lại bắt đầu lại từ đầu. Trong trí nhớ, Thanh Vũ, Vân Nghê, còn có mấy vị lão hữu đều đã một lần nữa giáng sinh tại thế đi. Thật là một cái tốt thời đại. Người gọi Thanh Vũ. Thanh Khắc Ngân đi vào thiếu nữ trước mặt, ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương trên lệch đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Trung quanh đồng bạn hơi kinh ngạc nhìn qua nhỏ Thanh Vũ, các nàng không nghĩ ra, vị này trong truyền thuyết Thanh Khắc Ngân trưởng lão vì sao lại nhận biết Thanh Vũ, hơn nữa nhìn đi lên dường như rất quen bộ dáng. Ta gọi Thanh Khắc Ngân. Thanh Khắc Ngân ha ha cười nói. Trước mắt cái này La Lệ bản Thanh Vũ tiên tử, thẹn thùng đáng yêu, hắn muốn thế nào hảo hảo điều giáo đâu. Năm đó kia Thanh Vũ tiên tử có thể ngạo kiều rất đâu. Mặt khác, cũng là thời điểm đi một chuyến cái kia danh xưng thiên hạ tin tức không gì không biết tin tức tổ chức, đi tìm một cái Vân Nghê tiên tử còn có mấy vị lao hưu thân ảnh. Cũng không biết những lao hưu này nhóm ra đời không có. Rời đi chân đạo thập cửu châu trước đó, hắn muốn vì những lao hưu này nhóm lưu một trận tạo hóa. Đây là một cái mỹ hảo thời đại, võ đạo vui vẻ phồn vinh. Các loại truyền thừa tầng tầng lớp lớp, vô số bạch ngân cấp, hoàng kim cấp bí kỹ nhau nhau ra mắt. Mỗi một võ giả, chỉ cần có thiên phú, liền sẽ không thiếu khuyết tu luyện cần có công pháp và võ kỹ. Đây là một cái dám liều đọ sức, liền sẽ có kết quả thời đại.